Chương 22. Chiến ti ngoài nhà màn đêm sâu nặng, gió lạnh gào thét. Mà ở vẹn vẹn một môn cách bên trong phòng, nhưng hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng. Một khắc trước còn như đưa hầm băng, sau một khắc nhưng nóng rực nóng bỏng khí tức nổ lên, thật giống như cuồng phong tịch quyển đập vào mặt. Đem lại hồng áo cưới về phía sau đung đưa, áp sát vào bên ngoài thân, hiện hiện ra có lồi có lõm đường cong là lướt. Đại hồng khăn cô dâu đội đầu cũng thật cao nâng lên, lộ ra một trương nguyên bản thành tú mỹ lệ mặt mũi, nhưng ở hơi nóng xâm nhập xuống trở nên cứng ngắc và mèo. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cô gái trẻ tuổi sắc mặt đại biến, đột nhiên nheo mắt lại. Nguyên bản tràn đầy mong đợi con người, đột nhiên né qua kinh nghi bất định thần tình. Dẫn khí vào cơ thể, lấy khí phát lực. Không, không đúng, còn muốn so với lấy khí phát lực cao hơn một tầng. Hắn lại là nội luyện ngưng thật tầng thứ, hơn nữa làm được ngự khí bên ngoài, thậm chí cách không hơn một xích liền có thể tổn thương người trình độ. Không có khả năng, điều này sao có thể? Nàng cũng là không nghĩ tới, mấy ngày trước tại Lê bên ngoài phủ vô tình gặp được, nhìn lấy hắn vẫn là người bình thường, căn bản không khả năng tại thủ hạ mình đi qua một hiệp. Đừng nói phấn khởi phản kháng, ngay cả tránh né chạy trốn đều không cách nào làm được. Cuối cùng chỉ có thể ở sợ hãi trong tuyệt vọng bước vào tử vong. Thế nhưng, này mới trải qua bao lâu? Hắn làm sao có thể theo tay trói gà không chặt, nhất cử vượt qua khai mạch luyện gần, tu khí bật khí, lấy khí phát lực mấy đạo cửa khẩu, bước vào càng cao thâm hơn nội luyện ngưng thật cảnh giới. Càng làm cho nàng khó hiểu địa phương ở chỗ, hắn thậm chí không phải bình thường bên trong người luyện võ, mà là đã tại trong đó thấm nhuần không biết bao nhiêu thời gian, vậy mà có thể ngự khí ở bên ngoài, đạt tới lăng không tổn thương người cấp độ thực lực. Ầm. Hơi nóng sôi trào mãnh liệt, như cuồng phong đập vào mặt. Nàng không cho ta đường sống, vậy hãy để cho nàng đi chết. Giết chết mang đến người nguy hiểm liền đem không còn tồn tại. Tô Mộ thân thể đè thấp, không lùi mà tiến tới. Hai chân phân sóng lướt sóng, giống như tại mặt băng trượt đi. Một cái xách đầu gối bước xéo liền tiến lên đón. Đồng thời cánh tay tia chớp hạ xuống, phản phất lưỡi liềm huy động cắt cỏ bình thường lực bộ phát lượng trái phải chặt chém. Này vậy là cái gì chiêu pháp, làm sao nhìn quái dị như vậy? Tại ta tiếp xúc qua vũ sư bên trong, còn chưa từng thấy qua cùng với tương cận lộ tuyến. Nàng ý niệm như tia chớp, gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc hạ xuống sống bàn tay, trong lòng trong nháy mắt cảnh giác đại tác, giống như thuốc nổ ầm ầm nổ tung. Thân thể mặc dù bị hơi nóng bỏng, nàng nhưng cảm giác giống như là rơi vào thấu xương nước lạnh bên trong, từ đầu đến chân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, ngay cả sợi tóc lông tơ đều đột nhiên dựng lên. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, nàng thậm chí ngửi ngửi thấy tử vong mục nát mùi vị, theo này hai cái tay đao đem chính mình tầng tầng bọc bao phủ. Đối mặt với Tô Mộ hai cánh tay chém liên tục, nữ nhân toàn bộ ống tay áo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành vô số sợi tơ quanh co du chuyển. Trắng non cánh tay bị tầng tầng màu đỏ sợi tơ quấn quanh, nhìn qua giống như là trong lúc bất chợt biến thành hai cái cánh tằm, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa hướng vào phía trong hồi lòng chắn trước người. Mà ở kén tầm phía trước, còn có dày đặc sợi tơ xông ra, giống như con nhện dốc sức phun tơ, phải lấy này quấn quanh đánh chết con mồi. Rắc rắc, Tô Mộ xách đầu gối bước lướt, xoắn ốc về phía trước. Cắt cỏ kiểu hai cánh tay như lưới hái, nhanh như tia chớp đi vào trong suốt sợi tơ. Hai bóng người va chạm một chỗ, đông gấm vóc xé rách tiếng vang lên. Trung gian còn kèm theo thê lương thét chói tai, cùng với một tiếng ép tới cực thấp kêu rên, tại hắc ám bên trong căn phòng đột nhiên đẩy ra. Một đạo bóng người màu đỏ lảo đảo lui về phía sau, thẳng đến đụng vào mép giường mới đột nhiên ngừng lại. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lỗ mũi tràn ra cỗ lớn máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận vẻ hoạt động, nhưng liền tại sau một khắc, nàng nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười, "Được, rất tốt, nội luyện ngưng thần, ngự khí ở bên ngoài, cách không tổn thương người. Không nghĩ tới ngươi vậy mà giấu sâu như thế, ta vốn tưởng rằng chỉ là tìm được ít thấy ly hồn người, kết quả lại còn là cái đã đăng đường nhập thất vũ sư. Đáng tiếc ngươi mặc dù cảnh giới thực lực đến, tựa hồ lại không có cùng nhân sinh chết giao phong kinh nghiệm, như thế cho dù chỉ có một thân bản lãnh, cũng không cách nào tại nguy cấp chân chính phát huy được. Nếu không cho dù thân ta ngược bí bảo, tại còn không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy thế dưới tình huống, sợ là cũng phải nuốt hận tại chỗ, bị ngươi ở nơi này sống sờ sờ đánh chết." Tại nàng nói trong lời nói, tiếng vang xào xạc nối thành một mảnh. Nổi bật tại trước ngực nàng, theo nhất điểm hồng mang lặng lẽ sáng lên, trên giường chăn nệm phảng phất sống lại, từng cây một sợi tơ từ đó rút ra, tại vách tường nóc nhà quanh co du chuyển, bệnh thành võng. Đủ loại sợi tơ càng là rậm rạp chẳng chỉ xuôi ngược dây dưa, giống như tiến vào con nện xào huyệt bình thường. Tô Mộ vốn định thừa dịp mà lên, cũng chỉ có thể mạnh mẽ dừng bước lại, ngược lại quan sát đối phương biến hóa, tìm có thể lợi dụng sơ hở. Hắn cũng là không nghĩ tới, nữ nhân này thật không ngờ cẩn thận một chút, cho dù tại không biết hắn tu tập thông pháp, đã đạt đến đệ tứ trọng cảnh giới dưới tình huống, cũng sớm làm ra kín đáo như vậy chuẩn bị. Tại hắn vào nhà trước liền đem đại lượng linh ti bố trí xong, quả thực là đem sư tử bổ thỏ, cũng đem hết toàn lực phát huy đến cực hạn. Tiếng xào xạc vang lên lần nữa. Tô Mộ sắc mặt trầm ngưng, nhìn chăm chú nữ nhân dọc theo sợi tơ leo lên đại lương, giống như là một cái chuẩn bị săn đuổi con nện, dùng cả tay chân tại nóc nhà di chuyển nhanh chóng. Đại hồng chăn nệm càng ngày càng mỏng, ngay cả nàng quần áo trên người cũng càng ngày càng ít. Toàn bộ rút ra biến thành bán trong suốt đỏ nhạt sợi tơ, không ngừng áp xúc hắn không gian hoạt động, mắt trần có thể thấy bao trùm bao phủ tới. Đối mặt với loại tình huống này, Tô Mộ trong lúc nhất thời lại có chút ít thúc thủ vô sách. Có lẽ thật giống là nàng theo như lời như vậy, hắn chỉ có lấy khí phát lực, nội luyện ngưng thật cảnh giới, cũng không biết nên như thế nào xuất thủ ứng địch. Nhất là đối mặt như bây giờ vậy âm trầm quỷ dị cảnh tượng, giống như tà ma yêu vật hạ xuống cục diện, càng làm cho Tô Mộ trong lòng không có chắc, không biết nên xử trí như thế nào mới thích hợp nhất. Chung quy hắn luyện chỉ là tung pháp kỹ năng, mà không phải trảm yêu trừ ma thần thông. Chợt gặp phải loại này gần như không phải người thủ đoạn, cùng với vì vậy mang đến trong lòng vô cùng sốt ruột, càng là đem loại này khó chịu cùng áp bách cảm giác khuyết đại đến cực hạn. Bạch. một sợi tơ thoát khỏi lưới lớn, im hơi lặng tiếng xuống phía dưới đâm ra. Tô Mộ lúc này lấy xuyên sơn kiểu né tránh, nhưng ở càng ngày càng nhiều sợi tơ toàn đâm xuống, rất nhanh liền mất đi chăn trở xê dịch chỗ trống. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn chợt nhớ tới Trần Tiên Sinh nói qua câu nói kia. Bình thường cản thi nhân năng lực nhìn đáng sợ quỷ dị, nhưng nói một cách thẳng thừng thật ra cũng không có cái gì, liền cùng chúng ta lấy khí phát lực cơ hồ là một cái lồng, chỉ bất quá những người này là lấy linh ngự ti, thông qua nữa sợi tơ khống chế thi thể mà thôi. Cho tới lợi hại hơn cản thi nhân, ta cũng từng nghe nói, nhưng cho tới bây giờ không có thực sự được gặp, cũng không biết đến cùng phải hay không thật. Có lẽ một ít cản thi nhân thật có năng lực quỷ thần khó lường chuyện, nhưng rất hiển nhiên, thông qua mới vừa rồi một lần chính diện giao phong đi phân tích, đàn bà trước mắt này tựa hồ cũng không thuộc về hàng ngũ này. Cho nên nói, thật ra có thể mang nàng coi là một cái vũ sư. Hoặc là đổi một loại càng chính xác cách nói, có thể đem nàng xem thành giống như hắn thung pháp người tu hành. Chỉ bất quá hắn là vận khí tụ khí, lấy khí phát lực, thẳng đến bước vào nội luyện ngưng thật, ngự khí ở tầng ngoài lần. Nàng chính là lấy linh ngự ti, lại lấy sợi tơ tiến hành công kích tầm xa. Song phương lấy mỗi người bất đồng phương thức, nhưng giống vậy đạt tới cách không xuất thủ mục tiêu. Tô Mộ ý niệm trong lòng như tia chớp, liền vào lúc này giang hai tay ra 10 ngón tay, dưới chân như cũ lấy xuyên sơn kiểu không ngừng né tránh, hai tay nhưng ngự sử dệt vài triển ti kiểu nên đón. Mặc dù không biết đến cùng cái gì là linh, nhưng dựa theo Trần Tiên Sinh ý kiến, hắn cũng có thể thử lấy khí phá linh, đem những thứ này rong rổi sợi tơ biến thành vật chết, cũng không còn cách nào đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Sau đó mấy cái hô hấp thời gian, song phương ngươi tới ta đi, tại hắc ám bên trong căn phòng không ngừng rào sát dây dưa. Một bên là con nhện phụ tơ, bệnh thành bóng. Bên kia nhưng là dệt vải triển thi, cắt chặt đứt. Mặc dù không có lần đầu giao phong lúc kịch liệt va chạm, nhưng lại tựa hồ so với lúc trước càng căng thẳng hơn hung hiểm. Thẳng đến ba một tiếng giòn vang, tại giữa hai người hư không lặng lẽ truyền ra. Sắc mặt nàng thảm đạm như tờ giấy, cặp mắt nhưng một mảnh đỏ bừng, giống như đầy máu bình thường, hai tay giữa ngón tay dẫn dắt đại lượng đỏ nhạt sợi tơ toàn đâm mà tới. Mà ở một chỗ khác phương hướng, từ đầu đến giờ một mực đứng nghiêm bất động, chỉ là phong tỏa ở trước cửa Lê Tam công tử, cũng nhanh như tia chớp về phía trước nhảy vô giết tới, trong phút chốc tạo thành tiền hậu giáp kích thế, hoàn toàn phong tỏa ở Tô Mộ hết thảy xê dịch né tránh không gian. Chương 23. Giữ tận bóng đêm sâu nặng, hàn vụ chính đồng. Cho dù gió bắc gào thét, cũng không cách nào đem xua đuổi thổi tan. Tô phủ nội viện lạnh giá yên lặng, tình cờ lại có mơ hồ nghẹn ngào khóc khẽ. Tự xương mủ chỗ sâu sâu kín chuyển ra. Bên trong nhà mặc dù không có đốt đèn, lại không phải đen kịt một màu, mà là lóe lên lãnh đạm ánh sáng màu đỏ nhạt. Vô số sợi tơ quanh co du chuyển, đem cả phòng biến thành con nện xào huyệt bình thường. Chính là một cái vũ sư mà thôi, coi như ngươi có thể ngự khí ở bên ngoài, cách không tổn thương người, ta còn muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể phá bí bảo thần thông. Chỉ mặc áo lót nữ tử đem hết toàn lực, cùng Lê Tam công tử tiền hậu giáp kích, bộc phát ra tự giao thủ tới nay mạnh mẽ tấn công nhất thế. Tô Mộ nhìn cũng chưa từng nhìn từ phía sau nhào tới thi người hầu. Dưới thân thể chầm hai chân phát lực, trực tiếp hướng trước người đánh tới. Một cách này, hắn lấy xuyên sơn tiểu coi như lên tay, tại trong phút chốc ra tốc đến mức tận cùng, đồng thời hai cánh tay chém liên tục cắt cỏ xé trời, nhưng lại đang rơi xuống một khắc cuối cùng hóa đao là trưởng, năm ngón tay mở ra về phía trước lăng không ấn xuống. Hoàn toàn không để ý toàn đâm tới giày đặc sợi tơ, chính là muốn lấy công đối công, lấy lực phá khéo léo, đem đối phương đặt vào cối xay bên trong nghiền ép xóa bỏ. Ông! Không khí phảng phất bị chấn bể. Bước hơi lên hơi nóng điên cuồng trốn ra phía ngoài nhàn hạ. Tô Mộ một trưởng đè xuống, giống như ở trước người chế tạo ra một đoàn nóng rực chảy loạn. Trong phút chốc bách khai đảo loạn sợi tơ kẻ lớn, chống đỡ gần đến cản thi nhân trước mặt. Không phải sống bàn tay, cũng không phải quay tơ, này vậy là cái gì chứ thế? Nàng đột nhiên meo mắt lại, trong con ngươi ánh chiếu ra sông phá sợi tơ tới hai cái tay cánh tay, ánh mắt vẻ mặt vậy mà xuất hiện trong nháy mắt đờ đẫn. Bọn họ nổi gân xanh, to khỏe dữ tợn, nhìn đến vậy mà không giống thân thể con người, ngược lại càng giống như là một đầu nuốt sống người đáng sợ manh thú. Loại này cuồng bạo nóng bỏng cảm giác bị áp bách, để cho nàng cho dù thôi phát bí bảo, đều cảm giác được một trận khó mà ức chế tuyệt vọng. Giống như thâm viên đem chọn cá nhân hoàn toàn bao trùm bao phủ, nhưng vào giờ phút này nàng đã sớm mất đi tránh lui chỗ trống, cũng chỉ có thể chẳng nó ngàng gì tới đem hết toàn lực lấy linh ngự ti hướng kia đối xanh đen cánh tay quấn quanh mà đi. Ầm vang, một tiếng vang trầm thấp ở bên trong phòng nổ tung, hai bóng người đột nhiên va chạm, lại mỗi người về phía sau tách ra. Tô Mộ liên tiếp lui về phía sau, vang một tiếng đụng vào phòng tường, quanh người hắn hơi nóng bay lên, phảng phất một cái hình người lấm hấp, hai tay mười ngón tay chảy ra xuất thịt, từng kia từng sợi máu tươi hòa lẫn mồ hôi không ngừng hạ xuống, rất nhanh tại bên chân tạo thành tiểu phiến đỏ nhạt tân ký, mà cùng với đối ứng chính là căn sợi tơ trong nháy mắt đứt đoạn, như là hoàn toàn mất đi linh tính, im hơi lặng tiếng rủ xuống mặt đất. Ngay cả đột nhiên bùng nổ Lê Tam công tử, cũng bởi vì trong suốt sợi tơ toàn bộ cắt ra mất đi khống chế, cũng không còn cách nào giữ yên lặng đứng nghiêm dáng vẻ, giống như một khối tảng đá thẳng tắp ngửa về sau té ngã trên đất. Phía trên đỉnh đầu, nữ nhân vững vàng chế trụ đại lương, treo ngược tại nóc nhà trung tâm. Sắc mặt nàng thảm đạm, ánh mắt phức tạp, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đạo thân ảnh kia, dường như muốn đưa hắn khắc tại chỗ sâu trong óc. Tô Mộ ngẩng đầu nhìn lên, không nhường chút nào cùng nó mắt đối mắt, hồn nhiên không cảm giác trên người bị đâm ra rất nhiều điểm đỏ, thậm chí có khả năng bị sợi tơ chui vào trong cơ thể, ở lại máu thịt cơ bắp bên trong. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình giống như là một cái lò lửa lớn, hơn nữa còn là một tòa phảng phất thổi khí cầu bình thường, không ngừng bành trướng lớn mạnh lò lửa. Bởi vì mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn vẫn luôn tại xúc thế, chỉ đợi cuối cùng toàn lực bùng nổ, nhưng bởi vì đối phương quá mức lanh lợi, thấy tình thế không ổn liền không chút do dự cắt ra linh ti sau trốn, vì vậy vẫn không có tìm kiếm đến tốt nhất thời cơ xuất thủ, đưa đến cơ bắp bên trong dẫn tụ khí đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Thậm chí khiến hắn không hiểu sinh ra một loại cảm giác, nếu là đến điểm giới hạn còn không đem khí chút ra ngoài, sợ là có thể đem chính mình nổ cái tan xương nát thịt. Hơi nóng quần quật bay lên, theo Tô Mộ trong cơ thể không ngừng tản mát ra, cả phòng đều trở nên giống như lồng hấp bình thường. Thật là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, ai có thể nghĩ đến tại dạng này một cái thâm sơn cùng cấp thôn, lại còn cất giấu đáng sợ như vậy nhân vật. Ta biết hắn có thể đủ lấy khí phát lực, ngự khí ở bên ngoài, nhưng không ngờ đến hắn vậy mà có thể lợi hại như vậy, ngay cả bí bảo bên trong ẩn chứa lực lượng đều không cách nào đưa hắn áp chế lại. Đáng tiếc ta vào tay bí bảo thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể mượn dùng trong đó một phần nhỏ lực lượng, nếu không làm sao có thể làm cho mình rơi vào như này tình cảnh nguy hiểm. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ là còn chờ không tới đem người này làm thành thi người hầu, ta sẽ bị hắn kéo đứt sở hữu sợi tơ đánh chết tươi. Sớm biết như vậy, ta nên kiềm chế lại tâm tư, trước đem tới tay kiện bí bảo kia nghiên cứu triệt để, lại vòng trở lại giết người luyện thi. Nàng ánh mắt vẻ mặt biến ảo chập chờn, chỉ mặc áo lót thân thể không ngừng được khẽ run, cơ hồ bảo trì không được treo ngược xả nhà dáng vẻ. Rắc rắc. Tô Mộ vận khí khởi thế, lực rót hai chân, dưới chân gạch xanh trong nháy mắt phá toái. Thấy tình cảnh này, nàng run rẩy dùng mình một cái, không dám tiếp tục dừng lại lâu, không chút do dự xoay người rời đi. Con non đầu lâm bình thường xuyên cửa sổ mà ra, biến mất ở hắc ám màn đêm chỗ sâu. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, ánh mắt truy tìm nhanh trong cách xa hồng y nữ tử, phiền não trong lòng bất an cũng không theo địch nhân chạy trốn mà biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc lên. Thả hổ về rừng, lưu lại vô tận hậu họa. Huống chi chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Cho nên nhất định phải thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh, không thể cho lấy nàng bất kỳ xoay mình lại tới cơ hội. Vừa nghĩ tới đây, hắn không chút do dự không vào đêm màn, lấy càng nhanh tốc độ gấp đuổi theo. Ba ba ba. Hồng y nữ tử tóc dài tung bay, chạy giữa giống như con nhện đập nước, tại phòng xá trong hẻm nhỏ thật nhanh rong ruổi. Mà ở sau lưng nàng, Tô Mộ phù su tung tăng, thân hình giống vậy linh xảo ứng biến, phản phất biến thành một cái tạt qua trong núi con vượn. Xuyên sơn kiểu toàn lực thi triển bên dưới, chẳng những không có bị nàng chạy thoát, ngược lại theo thời gian đưa đẩy dần dần kéo gần lại khoảng cách. Hồng y nữ tử hướng trang bên ngoài một đường chạy như điên. Nàng thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thấy đạo kia theo sát phía sau thân ảnh. Giữa hai lông mày tức giận đoán độc vẻ mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là khó mà ức chế nóng nảy cùng sợ hãi. Tối nay phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự chủ. Nguyên đã cho là làm đầy đủ chuẩn bị, thậm chí sớm đưa nàng ca chị dâu, cùng với Tam Sơn môn bang chúng toàn bộ cân nhắc ở bên trong. Chỉ cần bọn họ dám đến, nàng liền dám đem trang tử coi là phần mộ, thử làm cục tướng tất cả mọi người mai táng nơi này. Thế nhưng, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỗ cho là chân chính cường địch chưa xuất hiện, nhưng ở khó nhất xuất hiện sơ suất địa phương, vậy mà đâm đầu vào rồi không gì sánh được cứng rắn nóng bỏng thiết bản. Chẳng những không có án chiếu kế hoạch thành công luyện thì, thậm chí có khả năng đem tính mạng nhét vào nơi đây. Ngắn ngủi trong chốc lát, nàng đã rời đi đông trang, đi tới liên tiếp đổ vật tụ cư địa đường đất phía trên. Hàn vụ tràn ngập, nguyệt hát phong cao. Nàng lại quay đầu nhìn liếc mắt, trong lòng nhất thời lại vừa là run lên. Không biết mình tại cửa thôn bố trí, nguyên bản kế hoạch đối phó chính mình anh trai và chị dâu hậu thủ lá bài tẩy, đến tột cùng có thể ngăn cản hắn thời gian bao lâu. Đợi đến quay lại tầm mắt, nàng nhưng bỗng dưng phát hiện, phía trước cách đó không xa vậy mà xuất hiện hai cái hắc ý hắc bảo, thắt lưng khóa trường đao nam tử. Song phương bất quá mười mấy mét khoảng cách, đội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau tại thôn đạo thổ đường. Chợt lại có một tiếng thê lương ưng gáy, đột nhiên phá vỡ đêm khuya hoàng giả yên lặng. Giống như quân, nay dạng nguyệt hắc phong cao, sương mù dày đặc lở lở, ngược lại là một hiếm có khí trời tốt. Một nam một nữ tự đại sương mù chỗ sâu đi tới, đi theo phía sau một cái chó bượn, còn có một tôn như tháp sắt trắng hán. Mà ở xa hơn một điểm địa phương, lại có mấy cái loáng thoáng bóng đen, động tác cứng ngắc và mẹo, theo ở phía sau y theo dọc quân. Hai người tại bên đường bờ ruộng dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn về phía liên tiếp đổ vật trang tử ngội lạnh đường đất. Ta đáng thương muội muội, thẳng đến lúc này mới hoảng hốt chạy vừa muốn chạy trốn, thật là không có đem chúng ta này đối ca chị dâu coi ra gì. Nhìn nàng kia mất hồn mất vía ngu xuẩn bộ dáng, lập tức phải cùng thẳng mà xông tới đao khách đục vào, lại còn tại mơ mơ hồ hồ quay đầu nhìn lại ư. Loại cảm giác này nam tử lại nói một nửa, sắc mặt đông nhiên sinh biến. Hắn chậm rãi quay đầu, hướng phía đông cửa thôn nhìn, lại là ngay cả ta cũng không có nắm giữ thuần thục trong tộc bí truyền sát trận, xem ra tiểu muội khi lấy được bí bảo sau đó, quả thật có khiến người cảm thấy kinh ngạc tiến cảnh tăng lên. Một bên nữ tử hỏi, như thế không thể không khiến ta có chút hiếu kỳ, nàng nếu làm chuẩn bị chú đáo, vì sao không đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ chúng ta đi qua tự chui đầu vào lưới. Vừa là bí bảo, há lại sẽ bị người tùy tiện khống chế khống chế. Nam tử nhắm mắt lại, một tiếng sâu kín thở dài, ngay cả ta cũng có thể cảm giác được sát trận di động, liền mang ý nghĩa nàng ngự sử bí bảo gặp phải cản trở, đưa đến tự thân xuất hiện vấn đề. Cho nên nói nàng vẫn là quá tự tin, cũng quá bội vàng, tự cho là có thể mượn ngoại lực nhanh chóng phá cảnh tăng lên, nhưng không nghĩ tới mọi việc vạn vật đều có thăng bằng, nếu muốn được cái gì, nhất định phải có tương ứng bỏ ra tài năng hoàn thành. Phu quân, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Nếu như tiểu muội có thể sâu sắc biết được chính mình sai lầm, lại có thể lấy ra đủ thành ý, chúng ta cũng không cần thiết trực tiếp đối với nàng đuổi tận giết tuyệt, chung quy coi như theo tiểu nhất lên lớn lên huynh muội, đúng là vẫn còn có một chút như vậy tình cảm ở bên trong. Cho tới dám can đảm chạy tới chen vào nhà chúng ta chuyện người ngoài, cái nào tối nay để cho bọn họ chạy thoát một cái, đều coi như là ném chúng ta hắc cốc mạch ra mặt mũi. Nói đến chỗ này, thân hình hắn động một cái, giống như quỷ mị bình thường đi vào trong sương mù. Đi thôi, nếu tiểu muội gặp phải bí bảo cản trở, liền không cần phải nữa để cho những võ giả kia giúp chúng ta dò xét hư thật, tránh cho không cẩn thận làm hư bảo vật, tạo thành ngoài dự liệu tổn thất to lớn. Chương 24. Trận đánh gió bắc gào thét, tuyết trắng mênh mang. Mặc dù còn chưa chân chính bắt đầu mùa đông, cũng đã mang đến thấu xương dùng mình. Một đạo chỉ mặc áo lót yểu điệu mềm mại thân ảnh, đón gió đạp tuyết chân trần mà tới. Ở nơi này gió lạnh lẫm liệt đêm khuya, u trầm tĩnh mịch hoang dã, buộc vòng quanh một tấm kỳ huyễn quỷ dị hình ảnh. Đi ở đằng trước nhất cái nam tử áo đen thấy cảnh tượng này, không khỏi đầu tiên là sợ run trọng người, giống như là gặp được đêm chạy nữ, quỷ bình thường tựa hồ có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Sau đó tại song phương tức thì lần lượt thay nhau lúc, bọn họ mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Bạch, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám đường mòn, hai đạo tấm lụa giống như ánh sáng chợt sáng lên. Trường đao một trái một phải phá không tới, vững vàng phong tỏa ở hồng y nữ tử trước người. Cút ngay cho ta. Kèm theo một tiếng rồn dập thêm bén nhọn quá khẽ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động, hóa thành hai thanh sáng như tuyết trường đao, không nhúc nhích đông nhiên tại giữa không trung. Hai cái nam tử áo đen giống như vậy, phản phất biến thành giống như đúc pho tượng. Bạch. Trong suốt sợi tơ xuyên thấu hắc ám màn đêm, nhanh như tia chớp đâm vào thân thể hai người, lại im hơi lặng tiếng hướng ra phía ngoài rút ra. Hồng y nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, theo hai thanh trường đao trung gian không tiếng động xuyên qua. Nàng sau khi hạ xuống lảo đảo một cái, lúc này lại chẳng nó ngàng gì tới ra tốc về phía trước. Đông nhiên lại có một đạo nhân ảnh tự chỗ tối hiện thân, phong tỏa cản lại rồi nàng đường đi. Hành động mau lẹ giữa, song phương mấy trận giao phòng, trận mỗi người lui về phía sau. Nàng định trụ bước chân, chân trần giẫm đạp trên mặt đất lạnh như băng. Sắc mặt u ám nhìn về phía trước, thấy một đám người võ trang đầy đủ, đang ở nhanh chóng chiếm cứ vị trí có lợi, mơ hồ đem chính mình bao vây lại. Lâm liệt gió lạnh đánh tới, lay động trên cây bông tuyết, bay là tả huyện chuyển đi xuống. Một số ít rơi vào nữ nhân bên ngoài thần, cùng lộ ở bên ngoài mảng lớn da thịt lẫn nhau nổi bật, nhìn qua càng lộ vẻ nhắn nhủi trắng tinh. Phía trước cách đó không xa, một cán cờ hiệu bay phất phới. Màu lót đen đỏ vải lót liệu trung tâm, kim tuyến dệt thành tam sơn theo gió phiêu lãng, tản ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Một đạo ôn hòa giọng nam theo dưới cờ truyền ra, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn không ngừng thời gian. Đây là một cái tướng mạo phúc hậu người đàn ông trung niên, cũng là mới vừa đưa nàng chặn lại đạo thân ảnh kia. Hắn tháo xuống mũ đông, lại cởi xuống có giá trị không nhỏ ra cừu áo khoác, đem đưa tới sau lưng Hoắc Kỳ trên tay, vốn tưởng rằng yêu cầu vào núi tìm, lại không nghĩ rằng Mạch tiểu thư vậy mà giấu ở trang tử, tối nay ngược lại may mà tiểu Hoắc truyền về tình báo, mới để cho ta tập hợp nhân thủ đụng bước vàng. Nếu không phải như thế, sợ là liền muốn khiến người tại mí mắt dưới đất len lén chạy đi, làm trễ mãi tịch trưởng lão chính miệng giao phó đại sự. Hoắc Kỳ hai gò má đỏ bừng lên, lúc này không mình hành lễ, có thể vì hương chủ ra sức, là thuộc hạ lớn nhất vinh dự. Hắc ám dưới màn đêm, Tống hương chủ mặt mũi ngậm cười, ôn hòa thân thiết, Mạch Liên tiểu thư, ngươi tốt nhất có thể chủ động đem món đồ kia giao ra, chung quy hắn can hệ trọng đại, nếu là một mực đặt ở ngươi nơi này mà nói, ta sợ ngươi nắm chặt không được phải có phân tức. Đang khi nói chuyện, hắn từ từ đi về phía trước, nhìn giống như là quán trà tiệm rượu trưởng quỹ, một bộ hòa khí sinh tài người cầu an bộ dáng, cùng chung quanh tay cầm lưỡi dao sắc bén tráng hắn có chút hoàn toàn xa lạ. Chỉ là tại Mạch Liên trong mắt, cái khác hắc y nhân đều có thể bỏ bất đi bất kể, chỉ có cái này đầy mặt nụ cười ra hỏa, mới mang đến làm nàng không cách nào xem nhẹ áp lực. Nhất là mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, cái loại này so với gào thét phong tuyết càng thêm lạnh giá dùng mình, cho tới bây giờ cũng còn không có thể hoàn toàn khu trừ. Không, không đúng, còn có cái người điên kia. Hắn sợ là lập tức phải đuổi tới. Nếu như nói Tống Hương chủ để cho nàng cảm thấy áp lực, như vậy phía sau không ngừng theo sát người điên, chính là để cho nàng rõ ràng người người thấy liên quan tới tử vong khí tức mục nát, vậy mà cùng nàng khống chế thi thể cơ hồ là cùng một loại mùi vị. Mạch Liên hít sâu một cái, theo bản năng lại quay đầu về phía sau nhìn một cái. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, lúc này đối mặt tình thế cơ hồ đã thành tử cục. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng nàng nhất thời tràn đầy tuyệt vọng lo âu, thậm chí không cách nào khống chế còn lại đỏ nhạt linh thi. Chỉ cần có thể đưa nàng bắt giữ, tìm tới cái vật kia tung tích, có lẽ là có thể để cho ta tích công thăng làm giúp hội trưởng lão, ngày sau vô luận là nhân mạch vẫn là tài nguyên, cũng có thể được đến một lần chất bay vọt. Nàng xem đi tới tự hồ bị thương, ánh mắt vẻ mặt cũng có chút không đúng, chẳng lẽ nói loại trừ chúng ta ở ngoài, còn có thế lực khác đưa tay đưa tới nơi đây. Tống Hương chủ nhìn như lâm đại địch, còn có chút sợ hãi lo âu hồng y nữ tử, trong lòng trong nháy mắt né qua rất nhiều ý niệm. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì, lời đến khỏe miệng nhưng bỗng dưng ngậm miệng không nói, ngay cả chân mày cũng không tự chủ được nhíu lại. Gió bắc một mực ở thổi, chỉ là trong đó bỗng nhiên ra nhiều một tia nhàn nhạt mùi thơm, theo thôn đạo nhất bên sương mù chỗ sâu chuyển tới, thậm chí khiến hắn cho là mình sinh ra ảo giác, không phải thân ở vào trời đông giá rét cuối mùa thu đêm, mà là đi tới hoa tươi nở rộ dương xuân mùa. Ba tháp, lạch cạch kèm theo nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân, hai bóng người xuyên thấu sương mù, lặng lẽ xuất hiện ở đường đất bên đường. Cùng Hồng Y Mạch Liên, Tam Sơn môn bang chúng, tạo thành tam phương giằng co cục diện. Tống Hương chủ thấy người tới, con ngươi không khỏi có chút co rút lại, nguyên bản chắc chắn thắng tâm tính, nhất thời sinh ra một tia lo âu cùng bất an. Nếu như chỉ là một cán thi nhân, hắn tự nghĩ coi như đối phương thủ đoạn thần bí đi nữa quỷ dị, cũng có nắm chặt đem đánh bại bắt lại. Trung quy hắn chuyến này còn mang theo nhiều cái thuộc hạ, mặc dù bắt bọn họ mệnh đi lấp, cũng có thể chuyến ra Mạch ra nha đầu nhược điểm chỗ ở thế nhưng, hiện tại loại trừ Mạch Liên ở ngoài, rốt cuộc lại nhiều hơn Mạch Thiếu Huyền quân vợ chồng. Như thế ở ngoài dự liệu biến cố, nhất thời đánh hắn một trở tay không kịp, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít tiến thoái lưỡng nan. Đại ca đại tẩu, Mạch Liên vẻ lo lắng thảm đạm, mở miệng nói, đồ vật liền ở chỗ này của ta, nếu như ta đưa nó tặng cho các ngươi, có thể hay không cho tiểu muội lưu một con đường sống. Đại ca ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, tiểu muội tuyệt đối đi xa tha hương, đời này kiếp này cũng sẽ không trở lại nữa. Mạch Thiếu khẽ động vẻ miệng, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, tiểu muội, này bản thì hẳn là trong nhà bảo vật, coi như đến trong tay của ta cũng cần phải nộp lên, kết quả ngươi còn muốn dùng hắn theo chỗ này của ta mua mạng, sợ là có chút không quá thích hợp đi. Nàng do dự một chút, đột nhiên cắn răng một cái, đại ca, ta tại cầm đến huyết ngọc thời điểm, vẫn còn bên cạnh phát hiện một chương lời ghi chú, chỉ cần ngươi có thể thả ta rời đi, ta lập tức đưa nó hai tay dâng lên. Một chương lời ghi chú. Mạch Thiếu hơi ngẩn ra, cuối cùng không nhịn được bật cười, ta ngu xuẩn keo kiệt muội muội, cho tới bây giờ cũng còn cắn chặt hàm răng, một chút không có nhà phá tài dự định. Còn là nói ngươi cảm giác mình tính mạng, vậy mà chỉ trị giá một chương lời ghi chú ảnh. Đột nhiên một tiếng nổ vang, tại đen nhánh dưới màn đêm đẩy ra. Nhất thời đem Mạch Thiếu thanh âm cắt đứt. Mạch Liên theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, Tiểu Liên thanh âm đều run rẩy, kia chương lời ghi chú phía trên viết là, thấy chữ như thấy ta, ký tên là một cái khâu chữ. Thấy chữ như thấy ta, ký tên là một cái khâu chữ. Lời vừa nói ra, loại trừ Tam Sơn môn bang chúng không biết nguyên do bên ngoài, cái khác vô luận là Mạch Thiếu vợ chồng, vẫn là bọc kín Tống Hương chủ, trong phút chốc tất cả đều đổi sắc mặt. Nhưng ngay lúc này, còn chưa chờ bọn họ làm ra đáp lại, mịt mờ sương mù kích động rung động, lại vừa là một tiếng vang trầm thấp đột nhiên nổ tung. Trung gian còn kèm theo nồng nặc mùi máu tanh, cùng nhau theo nhuộm thành đỏ thắm sương mù chỗ sâu chuyển tới. Tống Hương chủ đột nhiên nheo mắt lại, chợt co rút lại con ngươi trung tâm, ánh chiếu ra một màn máu tanh cảnh tượng thê thảm, không khỏi khiến hắn tinh thần hoảng hốt, phảng phất là đang nằm mơ giống nhau. Mới vừa rồi đi tuất ở đằng trước hai cái thuộc hạ, vị hồng y nữ tử từ trung gian xuyên qua nam tử áo đen, nửa người trên đang hướng về trái ngược phương hướng tà tà bay lên, chỉ để lại hai chân còn đứng ở đó bên trong, giống như là bốn cái đóng vào mặt đất cọc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mơ hồ đập vào mi mắt, hướng ra phía ngoài tản mát ra bước hơi lên hơi nóng, ngay cả không khí tựa hồ cũng trở nên có chút bặm mẻo. Ầm, hơi nóng quần quật đập vào mặt tới. Người kia hai cánh tay đung đưa, động tác cổ quái, tốc độ nhưng là cực nhanh, lấy một loại gần giống như ở dưới mà cung canh vặn mẹo tư thái, trong phút chốc liền xông phá huyết vụ đến phụ cận. Chương 25. Tàn nhẫn hắc ám dưới màn đêm, bờ ruộng dọc ngang đường đất bên cạnh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, mang theo nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng, tựa hồ còn có mấy phần nghi ngờ cùng mê mang, xuyên thấu màn đêm thẳng vào tận trời. Tống Hương chủ ánh mắt nghiêm trọng, vẻ mặt kinh nghi bất định, còn chưa theo hai gã thuộc hạ bị phanh thây máu tanh trong biến cố phục hồi lại tinh thần, liền nhìn đến buổi tối cho mình nấu thuốc thân tín thần sắc và mẹo, bị hai bàn tay to nặng nề đè ở bả vai cùng trước ngực, giống như là xoa đẩy bình thường xoay tròn vận động. Lại vừa là hoành một tiếng vang trầm thấp, màng lớn đỏ nhạt chất lỏng tứ tán tung tóe. Tống Hương chủ đột nhiên ngừng thở, chợt co rút lại trong con ngươi, ánh chiếu ra kia trương khuôn mặt quen thuộc cuối cùng kinh sợ vẻ mặt, phảng phất một tấm định dạng hình ảnh thật lâu không thể tiêu tan. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là trong chớp mắt công phu, loại trừ hai cái thuộc hạ đao khách bên ngoài, ngay cả đứng đầu tâm phúc tiểu đệ cũng hoành gặp chết thảm, biến thành một cụ tàn phá không chịu nổi thi thể. Cả nửa người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hóa thành xương thịt vỡ vụn phô rơi vãi mảng lớn mặt đất. Chỉ còn lại hai chân còn vững vàng đóng vào nơi đó, giống như là hai cây tàn phá không chịu nổi màu đen thịt cọc. Tống Hương chủ cổ họng phát khô, chật vật rời đi ánh mắt, nhìn về phía cái kia cả người máu me đầm địa, tựa như ma quỷ hạ xuống người tuổi trẻ, rất muốn biết vị này rốt cuộc là gì đó nguồn gốc đường về, có thể thông qua hay không Tam Sơn môn cùng hắn leo lên nhiều chút quan hệ. Đường đất lên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ông nghẹn nào nuốt gió lạnh, cùng tí tách máu tươi chảy như dòng nước, đem ảm đêm hoang dã trở nên càng thêm kiềm chế nặng nề. Hoắc Kỳ đứng ở Tống Hương chủ sau lưng, run lên vì lạnh. Hắn theo bản năng liếm đi bên mép dính sền sệt vỡ mi, hai chân không lý do có chút bủn rủn vô lực. So với còn có chút không rõ vì sao Tống Hương chủ, hắn chính là càng thêm sợ hãi, giống như một chậu nước đá từ đầu đến chân dính thấu thấp, run rẩy cơ hồ không cách nào bảo trì lại đứng dáng vẻ. Hoắc Kỳ cả người cứng ngắc căng thẳng, tầm mắt chốc lát không rời đạo kia theo cả người đẫm máu bóng đen. Hắn nhắm mắt lại mở ra, lại nhắm lại mở ra. Phản phất không thể tin được chính mắt thấy hết thảy, trong ánh mắt toát ra khó tin mê mang thần tình. Người này ta vừa mới từng thấy, Đông Trang địa chủ gia con trai ngốc, hắn làm sao có thể nắm giữ thực lực đáng sợ như thế? Không sai, chính là hắn, ta chạm vạng tối lúc tuân theo Hương chủ chi mệnh đi trước gây chuyện, chuẩn bị tại nhiệm vụ bên trong làm một ít truy tài, để bù đắp gần đây càng ngày càng lớn tiêu hao, còn nhớ đến lúc ấy chính là hắn nuốt ở một bên, từ đầu tới cuối ngay cả lời cũng không có nói lên một câu. Cho nên nói, hắn đương thời đến cùng đang suy nghĩ gì, tại sao không có trực tiếp đem ta đánh chết? Hoắc Kỳ đôi môi khô khốc nứt ra, không ngừng trên dưới mấp máy, vẫn luôn tại tự lẩm bẩm. Chỉ là thanh âm nghe vào mơ hồ không rõ, liền ngay cả chính hắn cũng không biết đến tuột cùng nói những gì. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, một đạo khí tức thẳng tắp như kiếm, cho dù tại gào thét trong gió rét cũng tụ mà không tiêu tan. Đây chính là giết người cảm giác, tựa hồ cũng không đặc biệt gì. Ngược lại mang đến địch nhân nguy hiểm chết đi, nhưng là để cho ta cảm thấy một trận an bình, cả người đều trở nên dễ dàng tưởng hóa rất nhiều. Không ngờ tới là, thân thể con người thật không ngờ yếu ớt, ta còn không có chân chính phát lực, cũng đã bị xoa nắng được phá toái một đoạn. Hắn bước đi giữa ngón tay dính vết máu, ánh mắt theo tàn phá thi thể rời đi, chợt rơi vào kia cái theo chiều gió phất phới cờ hiệu phía trên. Chỉ là nhìn một cái, Tô Mộ mới vừa lỏng lẻo chút ít tâm tư, liền vào lúc này lần nữa căng thẳng. Không lấy lớn nhất ác ý đối đại địch nhân, chính là đối với chính mình cực độ tàn nhẫn. Bây giờ địch nhân còn không có toàn bộ chết hết, nguy hiểm liền chưa có hoàn toàn tiêu trừ, vẫn giống như là mây đen giống nhau bao phủ ở trên đỉnh đầu, để cho trong lòng người tràn đầy kiềm chế cùng bất an. Cản thi nhân, Tam Sơn môn, bọn họ tuyệt đối là phải đi trong nhà gây hấn hành hung, cho nên nói chuyện này đã không cách nào, chỉ có thể là hoặc là không làm không thì làm chết để, hoặc là ta đưa bọn họ đánh chết, hoặc là ta bị bọn họ giết chết, cần phải lấy một phương hoàn toàn biến mất mới tính bỏ qua. Tô Mộ tiến lên trước một bước, cơ thể hơi lên xuống, ánh mắt từ trái sang phải quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào run lẩy bẩy Hoắc Kỳ trên người, trong con ngươi chợt né qua một đạo rét lạnh ánh sáng. Từ ngực, Hoắc Kỳ cổ họng rung động, chật vật nuốt nước miếng. Nếu như không là đứng ở Tống Hương chủ sau lưng, hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này dừng lại thêm một giây, đã sớm muốn cũng không quay đầu lại dốc sức chạy trốn. Nhưng bây giờ Tống Hương chủ ở nơi này, hắn nếu là chẳng ngó ngàng gì tới chạy, phía sau lại bị truy cứu tới, sợ là liền muốn rơi vào cái muốn sống không được, muốn chết không xong thê thảm kết cục. Đi lại không dám đi, lưu cũng không dám lưu. Hoắc Kỳ trong lòng mâu thuẫn bản phần, vừa sợ sợ bản trạng, trong chốc lát liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt áo quần. Tống Hương chủ lấy lại bình tĩnh, trên mặt cố gắng hiện ra ôn hòa nụ cười, giống như là một vị hiền hòa trưởng bối, nhìn nói bên trái vô tình gặp được con cháu. Hắn như là muốn nói gì, nhưng vừa mới há mồm ra, liền bị đập vào mặt hơi nóng cho chặn lại trở về. Ầm. Tại Tống Hương chủ híp lại thành kẽ hở nhỏ trong đôi mắt, chỉ nhìn thấy mờ nhạt bóng đen chợt lóe tới. Mới vừa rồi còn tại mười mấy bước bên ngoài, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận. Đang lấy một loại không người bước lướt tư thái cổ quái, huy vũ hai cánh tay như đao chém tới. Ý tùy tâm động, thân tùy ý động, không chỉ có thể ngự khí ở bên ngoài, thậm chí còn có thể nhào lên giết người ở thập bộ ở giữa. Người này đến tột cùng là người nào, tại sao lại xuất hiện ở đây trồng xa xôi chi địa, chẳng lẽ cũng là vì Tịch trưởng lão trong miệng huyết ngọc bí bảo tới? Đối mặt với đột nhiên xuất hiện sắc cơ, Tống Hương chủ tinh thần chợt căng thẳng, cảm giác mình phảng phất biến thành một cây yêu đất cỏ dại, tức thì đối mặt nông phu đột nhiên vung lên lưới liềm. Hắn sau lưng lông tơ dựng thẳng, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Một khắc trước vẫn là cười híp mắt phúc hậu trưởng quỹ, sau một khắc nhưng đột nhiên hiện lộ kinh khủng dữ tợn tư thái. Bắp thịt cơ bắp cấp tốc nhảy lên, ở trong bóng tối bộc phát ra dây pháo bình thường liên tục tiếng vang. Kéo theo hai cái tay cánh tay bên trong dây dưa bên ngoài đập, trong phút chốc dẫn động xoắn ốc gió lạnh vồ lên. Giống như hai thanh thiết truy gào thét tiến lên, tại một khắc cuối cùng tiến lên đón nặng nề chém xuống song lưới hái. Đại gió lớn ép bại không tới, Hoắc Kỳ sắc mặt thảm đạm, ý thức một mảnh kinh khủng trống không. Vào giờ phút này, khoảng cách gần cảm nhận được Tô gia thiếu gia cùng Tống Hương chủ giao phong, loại này vượt qua tưởng tượng đáng sợ cảm giác bị áp bách, thậm chí so với mới vừa rồi đồng bạn bị giết càng thêm làm hắn sợ hãi tuyệt vọng. Hoắc Kỳ muốn lui về phía sau mấy bước tránh phòng mang, nhưng phát hiện mình hai cô run rẩy, liền một cây ngón chân đều không cách nào nhúc nhích. Vừa một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đánh vỡ dưới màn đêm yên tĩnh. Hơi nóng cùng khí lạnh kịch liệt cuốn quýt, trong phút chốc đảo loạn mịt mờ xương trắng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ trốn, vậy mà tạo thành một đạo hắc ám không quang. Hai bóng người chính diện va chạm, chợt mỗi người về phía sau sải bước lui ra, đem bóng đến muội lạnh như sắc mặt đất giẫm ra mảng lớn nứt nẻ hầm động. Nhưng liền tại sau một khắc, Tô Mộ đột nhiên dậm chân đạp đất, cả người chợt biến mất tại chỗ, nhanh như tia chớp đi vào đến sâu trong bóng tối. Ngay sau đó, liền có liên tục ngắn ngủi thêm kêu thê lương thảm thiết vang lên, trung gian xen lẫn xương thịt tiếng vỡ vụn thanh âm, nghe khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tống Hương chủ cưỡng ép nuốt xuống bọt tới cổ họng máu tươi, nhìn mình mang đến thuộc hạ liên tiếp ngã xuống đất, nhưng bởi vì mới vừa va chạm đưa đến thân thể mềm yếu vô lực, không cách nào làm ra bất kỳ ngăn trở nào ứng đối. Chỉ còn cái kế tiếp Hoắc Kỳ, bị người kia kẹp lại cổ họng giơ lên thật cao, vô luận như thế nào dãy ruột đều không thể thoát khỏi khống chế. Người nghe nồng nặc đến hóa không ra mùi máu tanh, Tống Hương chủ cả người như đưa rét lạnh hầm băng, theo lọn tóc đến gót chân đều tại không ngừng được mà khẽ run. Hắn không biết người trẻ tuổi này là ai, cũng không nhìn thấu đối phương cổ quái chiêu thức, nhất là bộ phát ra nóng rực nóng bỏng khí tức, vừa vặn cùng hắn tu công pháp tạo thành khắc chế lẫn nhau quan hệ, đưa đến hắn không cách nào lấy khí âm hàn cướp được tiên cơ, tiến tới thừa dịp áp chế tạo thành ưu thế cục diện, chỉ có thể rơi vào lấy cứng trọi cứng chính diện giao phong bên trong. Mà ở loại này khắc chế lẫn nhau dưới tình huống, người nào cấp độ thực lực có thể cao hơn một bậc, đó mới là thoáng cái ả mạc không có một bên. Tống Hương chủ nghĩ đến đây, không khỏi lên cơn giận dữ, hận không thể tiến lên đem đối phương chém thành muôn mảnh, mới có thể vừa cởi hơi kém bị phá khí trọng thương mối hận trong lòng. Nhưng nhớ lại mới vừa phát sinh một màn, hắn lại giống như bị một cái lạnh giá đại thủ nắm tâm tạng, ngay cả hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Cũng chỉ có thể cố nén xuống cơn giận này, thậm chí không dám về phía trước đến gần một bước, rất sợ lần nữa đưa tới như mưa rông gió bao đả kích. Trung phi từ đối phương không người bỏ tới trước, đến hai người va chạm giao phòng, rồi đến lúc này trùng quanh như địa ngục thảm thiết cảnh tượng, từ đầu đến cuối cũng bất quá ngắn ngủi nháy mắt thời gian mà thôi. Không chỉ có Tống Hương chủ chính mình tràn đầy nghi ngờ mê mang, ngay cả mạch gia kia ba vị cản thi nhân, tựa hồ cũng không thể theo trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Tô Mộ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hoắc Kỳ sợ hãi khuôn mặt, hướng về phía hắn nặn ra một cái ý không biết cứng ngắc đủ cười. Sau đó ở đó song tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu trong ánh mắt, rắc rắc một tiếng bẻ chặt đứt hắn cổ, lại đem thi thể ném rác rưởi bình thường tiện tay vứt xuống trên đất. Làm xong hết thể các thứ này, Tô Mộ một chút xíu nheo mắt lại, ánh mắt theo nằm bật xuống thi thể đầy đất lên rời đi, nhìn về phía còn lại vẻ mặt khác nhau mấy người. Ta tựa hồ có chút đánh giá cao bọn họ, từng cái mang theo đao bội kiếm mặc trang phục, nhìn qua tất cả đều là dọa người hung hãn bộ dáng. Hắn mặt vô biểu tình, chậm rãi nói, vốn là từ trong nhà đuổi theo ra tới trước. Ta còn làm không thành công thì thành nhân, ghê gớm chính là vừa bỏ cuộc lý xây dựng, gộ lên đủ dũng khí mới dám bước vào hắc ám trực diện nguy hiểm. Thế nhưng, kết quả là này. Ta đều không thế nào phát lực, những người này liền ảo ảo tán lạc đầy đất, thậm chí ngay cả đẹp mắt kỹ năng đều không tiếp nổi. Liên loại này ngay cả ta đều không đánh lại yếu đuối mặt hàng, còn dám chạy đến nhà ta cao cao tại thượng nói ẩu nói tả, quả thực là phát điên không biết sống chết, nên tại tối nay bị ta toàn bộ giết sạch. Nói đến chỗ này, Tô Mộ thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nhìn đến tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không loạn, giống như ra khỏi vỏ trường kiếm bình thường. Mọi người ở chỗ này tề tựu rồi tốt nhất, cũng tiết kiệm ta còn phải phí lúc phí sức tìm kiếm khắp nơi. Hắn nói đến chỗ này, lúc này ngậm miệng không nói. Tựa hồ tiếp tục nghĩ nhiều nói một chữ đều là lãng phí. Thân thể lần nữa có chút đè thấp, phản phất biến thành một tôn không có mạng sống lạnh giá pho tượng. Nhưng ở mấy người khác trong mắt, nhưng càng giống như là một tòa dung nham dũng động hỏa sơn. Có lẽ sau một khắc liền muốn mãnh liệt bùng nổ, hướng ra phía ngoài phun trào khỏi lửa nóng hừng hực. Chương 26. Hợp kích trang bên ngoài thôn nói, gió lạnh gào thét. Mây đen càng tụ càng nhiều, càng ngày càng dày. Theo mảnh thứ nhất đông tuyết lặng lẽ bay xuống, toàn bộ thiên địa nhanh chóng biến thành một mảnh trắng xóa. Tống Hương chủ nhìn trái phải một cái, trong lòng tràn đầy rùng mình, đã sớm nảy sinh ý muốn rời đi. Theo cái kia đáng sợ người tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện, hắn mang đến sở hữu thuộc hạ toàn bộ chết sạch, chính mình lại tại mới vừa rồi trong lúc giao thủ bị nội thương, tiếp theo vô luận là đối mặt mạch gia cản thi nhân, vẫn là cái kia coi nhân mạng như cỏ rác sát thần, cơ hồ đều không có quá nhiều còn sống khả năng. Chỉ có tìm đúng thời cơ dốc sức chạy trốn xa, mới có thể vì chính mình lấy được một con đường sống. Tống Hương chủ nghĩ đến đây, cái nào một khắc cũng không muốn tại ở lâu đi xuống. Nhưng còn chưa chờ hắn điều hòa khí tức, một cỗ mang bọc mùi máu tanh gió nóng liền lần nữa đánh tới. Tống Hương chủ hầu tiết la lộn, đột nhiên sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Hắn chết nhìn chòng chọc cặp kia về phía trước ấn, đồng thời xoay tròn vận động thủ cánh tay, trước mắt không khỏi hiện ra thuộc hạ trước khi chết thảm thiết hình ảnh. Cũng là bị này một cổ quái không hiểu chiêu thức rơi vào trên thân, giống như là đem người ném vào cối xay nghiền ép, vẹn vẹn một hồi liền máu tươi văng khắp nơi, xương thịt tung tóe, hơn nửa thân thể đều tại trong nháy mắt tan vỡ. Cuồng phong đập vào mặt, muốn tránh cũng không được. Tống Hương chủ hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực hai quả đấm đều xuất hiện, đột nhiên đập về phía ấn tới bàn tay. Cánh tay hắn thật cao phồng lên, cơ bắp nô lên, đột nhiên bành trướng trở nên lớn ba thành không thôi. Còn có đại lượng mồ hôi xuyên thấu qua lỗ chân lông hướng ra phía ngoài tiêu sạn, đem trong cơ thể dẫn tụ khí trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Vành, quần trường chạm nhau, tiếp nhận va chạm. Trong bóng tối phảng phất nổ vang một cái pháo. Tống Hương chủ thân thể lung lay thoáng một cái, đang kịch liệt va chạm bên trong đã không vững vàng đóng tốt quyền giá, không thể không lảo đảo lui về phía sau. Trừ lần đó ra, cánh tay hắn còn có chút tê dại, giống như bị vô số cương châm toàn đâm giống nhau. Ta khí bị phá, đã thương tổn tới trong cơ thể mạch đường cơ bắp. Người này nhiều nhất bất quá nhược quán nghiên kỷ, làm sao có thể luyện thành đáng sợ như vậy trưởng lực? Tống Hương chủ trong lòng hoảng hốt, kết quả còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền lại cảm thấy hai cánh tay tuổi trò cong trợn căng thẳng. Phản phất bị hai cái thiêu đến đỏ bừng kìm sắt kẹp lại, trong nháy mắt bị quản chế ở người mất đi năng lực hoạt động. Tử vong âm ảnh bao phủ bên dưới, Tống Hương chủ vẻ mặt kinh khủng, theo bản năng hô to lên tiếng, "Ta là Tam Sơn môn Hắc Vũ Đường Hương chủ, ngươi không thể giết ta." "Giết chính là Tam Sơn môn Hương chủ, ngươi chết đi cho ta." Rắc rắc, kèm theo vặn vẹo xé rách thanh âm, xoa đẩy kiểu xoay tròn vận động, đem hai cái tay cánh tay kéo đứt ném ra. Báo phi máu tươi còn chưa hạ xuống, lại có một tiếng kỳ dị tiếng rít phá vỡ phong tuyết. Hắc ám hư không ẩn hiện một đạo mờ nhạt sóng gợn, theo trái phải chém ngang sống bàn tay chợt lóe tức thì. "Ta và ngươi không thủ không oán, vì sao phải?" Tống Hương chủ kêu thảm thiết hơi ngừng, máu tươi từ nơi cổ vui sướng xung ra, giống như là tại phong tuyết bên trong dâng lên một vũng đỏ thắm suối phun. Tô Mộ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng xóa đi giữa ngón tay dính vết máu. Hắn quanh thân hơi nóng bay lên, dường như một cái hình người lồng hấp. Từng đợt sóng hơi nóng hướng ra phía ngoài quét tán, gặp sương mù hóa sương mù, gặp tuyết tiêu tan tuyết, ngay cả gió lạnh cũng vì đó nhượng bộ lui binh. Hắn xoay người nhìn về phía mạch gia mấy người, đưa tay hướng sắc mặt trắng bệnh mạch liền một chỉ, "Oan có đầu nợ có chủ, ta cũng vậy cái không thích giết chóc ôn lương tính cách, cho nên nói các ngươi nếu như không có quan hệ gì với nàng mà nói, hiện tại liền có thể đi." Mạch thứ hai tay bó ở trong tay áo, trên bả vai đứng thẳng một con mèo đầu ưng, sau lưng còn nằm sấp mấy cái chó bượn. Bọn họ giống như là đứng đầu nhu thuận sủng vật, cái nào thân ở vào phong tuyết đan sen đêm lạnh, cũng từ đầu tới cuối không nhúc nhích truy cập. Mạch thiếu chậm rãi cúi đầu, có chút xuất thần nhìn chằm chằm lăn đến bên chân mình đầu, cùng Tống Hương chủ cặp kia chết không nhắm mắt trợn tròn ánh mắt lẫn nhau mắt đối mắt, trên mặt biểu hiện theo vừa mới bắt đầu kinh nghi kinh ngạc, dần dần biến chuyển thành khó mà ức chế điên cuồng. Nhìn lại chung quanh một cái như địa ngục cảnh tượng, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm ngắn ngủi sắc bén, giống như cú đêm hót. "Không thích giết chóc ôn lương tính cách, cũng không biết là ta nghe sai lầm rồi, còn là nói này giải ra thi thể đầy đất đều là giả. Ngươi nói có thể để cho chúng ta đi, thế nhưng bản thân đi đứng không tiện lắm, ai nào biết ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta tách ra, lại đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận từng cái một giết chết." Mấy bóng người hội tụ một chỗ, cùng cách đó không xa cô đơn trước bóng Tô Mộ lẫn nhau giằng co. Vào giờ phút này, vô luận trước có gì thủ án, đều bị bọn họ tạm thời bỏ qua một bên, một cách tự nhiên tạo thành liên thủ cục diện. "Tiểu muội, vị này chính là ngươi chọn luyện thi mục tiêu." Mạch Thiếu sắc mặt đỏ ửng, tiếng cười càng ngày càng lớn, "Ta cũng không biết nên nói ngươi ánh mắt quá tốt, vẫn là ánh mắt quá kém, vậy mà có thể chọn lựa đến như vậy một vị giết người như cắt cỏ ma đầu đi ra. Người này là ly hồn thân thể, đại ca hẳn biết, đây đối với chúng ta đại biểu có ý gì?" Mạch Liên nói thở dài một hơi, "Thế nhưng ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà hội lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến rồi nội luyện ngưng thật cảnh. Hơn nữa tại lần đầu gặp nhau lúc, hắn còn lừa gạt ánh mắt ta, vốn tưởng rằng chỉ là một tùy tiện là có thể bắt lại người bình thường, cho tới khi hắn dẫn nhập trong phòng giao thủ, mới phát hiện mình làm ra cực độ sai lầm phán đoán." Xoẹt xẹt. Mạch Thiếu một cái tháo ra áo khoác, lộ ra phía dưới gầy như que tuổi thân thể, "Ta không có huyết ngọc bí bảo trợ lực, không biết hắn phải chăng ly hồn thân thể, chỉ biết nếu như không toàn lực ứng phó, chúng ta đều phải chết ở cái này vũ phu tay." Tương đạo màu mực đường vân hiện lên bên ngoài thân, từ trong ra ngoài tản mát ra nồng nặc tử khí, phản phất đứng ở chỗ này không phải người sống, mà là một cụ nắm giữ tự chủ suy nghĩ năng lực hành động thi thể. Thình thịch hoành. cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào, sở hữu dã thú thân thể ầm ầm nổ tung, máu thịt tứ tán tung tóe, đồng thời lại có đại lượng màu mực sợi tơ theo hắn môn trong cơ thể chui ra, cuối cùng một điểm không dư thừa toàn bộ đi vào mạch thiếu lòng bàn tay. Hắn mặt lộ thống khổ vẻ mặt, gầy đét thân thể nhưng mắt trần có thể thấy xung doanh lên, ngay cả bên ngoài thần quanh co du chuyển đường vân cũng theo đó trở nên càng thêm sôi nổi lồi ra. Đại ca nói rất chính xác, hoặc là khiến hắn đi chết, hoặc là chúng ta liền muốn đem tính mạng lưu ở nơi đây. Mạch Liên nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, ngực chính giữa đột nhiên sáng lên nhàn nhạt hồng mang. Vô số sợi tơ quanh co du chuyển, vờn quanh bên ngoài thân dây dưa bệnh, giống như là mặc vào một món tươi mới hồng huyết áo. Cơ hồ trong cùng một lúc, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Một tôn giống như tháp sắt tráng hán theo sâu trong bóng tối lao ra, xuyên thấu phong tuyết mạnh mẽ đâm tới mà tới. Mà ở sau thân thể hắn, còn cất giấu một người đàn bà, hai tay giữa ngón tay bay ra từng đạo trong suốt sợi tơ, đột nhiên đâm vào tráng hán áo lót vị trí. Tráng hán chịu này kích thích, trong phút chốc cả người cơ nhục thật cao phấn khởi, giống như cây già bao bọc, hiện lên màu xanh đen lạnh giá ánh sáng. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều so với trước kia nâng cao rồi một cấp độ không thôi. Cùng phong gào thét tới, Tô Mộ mặc áo quần đều bị thổi về phía sau đung đưa. Hắn ngưng thở, trong ánh mắt loại trừ lạnh giá xanh đen, liền chỉ còn lại cột như máu đỏ tươi. Bọn họ bách khai đầy trời phong tuyết, trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Không thể lui được nữa, không thể tránh né. Cơ hồ không có bất kỳ tránh né chỗ trống. Nhưng hắn muốn là cũng không có tránh lui dự định, mà là lấy giống vậy cuồng bạo tư thái cứng rắn đỉnh lên. Giống như là Trần Tiên Sinh đã từng nói giống nhau, đến mức đến sinh tử một đường lúc, lùi bước đã không thể giải quyết vấn đề, chỉ sẽ để cho chính mình bị chết nhanh hơn thảm hại hơn, chỉ có không tiếc đại giới đem địch nhân toàn bộ giết chết, tài năng tranh thủ được tiếp tục sinh tồn quyền lợi. Ầm. Tô Mộ bước ra một bước, liền nhìn đến một cái toàn thân xanh đen, giống như chảy sắt quả đấm, mang bọc đại đoàn băng xương mù về phía trước đập xuống. Hắn đột nhiên dậm chân đạp đất, hai cánh tay như lưới hái chém ra. Nhưng lại tại xanh đen quả đấm tới người tiền tam thức chi địa, không có dấu hiệu nào biến đao là trường, hóa thành xoa đẩy tiểu nặng nề ấn đi xuống. Ông Hắc ám hư không kỳ dị chấn động. Núp ở thiết thi sau lưng nữ tử sắc mặt đổi biến, gắt gao nhìn chằm chằm một đôi đột nhiên bành trướng to khỏe, cùng những bộ vị khác hoàn toàn kém xa giữ tợn bàn tay, đang ở phá vỡ khí lưu cuồng bạo hạ xuống. Cho dù phía trước tồn tại thiết thi cách trở, cũng để cho nàng tâm thần vì đó chập chờn, thân thể không tự chủ được đột nhiên căng thẳng. Ầm vang, quyền trưởng tiếp nhận chỗ, ầm ầm nổ lên một tiếng vang thật lớn. Lấy Tô Mộ cùng thiết thi làm trung tâm, ngồi lạnh mặt đất không tiếng động xuống phía dưới sụp đổ, trong nháy mắt tạo thành một cái sâu quá hơn một xích hố bùn. Rắc rắc, răng rắc răng rắc. Dây đặc tiếng nổ đùng đoàng nổ tung, xương thịt vỡ vụn tứ tán tung tóe. Chỉ là một lần va chạm giao phong, thiết thi hai quả đấm tính cả cánh tay, trong phút chốc đã không còn tồn tại. Còn có không biết bao nhiêu sợi tơ sau đó đứt đoạn, đưa tới một tiếng thê lương nữ tử gào thét bi thương, xông phá phong tuyết thẳng vào tận trời. Sát mặt nàng trắng bệnh, thất khiếu tuôn máu, hiển nhiên vì vậy chịu rồi bị thương nặng. Nhưng dù vậy, nàng nhưng một bước không lùi, thậm chí đứng vững áp lực thật lớn tiếp tục hướng phía trước. Cả người cơ hồ dính vào thiết thi sau lưng, lại có dây đặc sợi tơ lẫn nhau dính líu, phản phất đem hai người làm thành một người. Lại vừa là hoành một tiếng vang trầm thấp. Tráng hán nửa người trên lại gặp đòn nghiêm trọng, máu tươi xương thịt tung tóe khắp nơi, cơ hồ đã đến chia năm xẻ bảy bên mở. Mặc dù lại đem hắn khâu vá sửa lại lên, cũng không khả năng giống như trước giống nhau bảo trì hoàn chỉnh thân thể hình thái. Mà nuốt ở tráng hán phía sau nữ nhân kia, tràn đầy vết máu khuôn mặt thống khổ và mẹo, lại tràn đầy vô tận tức giận đoán độc. Tô Mộ một kích thành công, đem đối diện nhìn qua đứng đầu chiến lực cường hán đánh bể, trên mặt nhưng không thấy chút nào dễ dàng vẻ mặt. Hắn ngược lại đột nhiên nheo mắt lại, chợt co rút lại trong con mắt, liền vào lúc này anh chiếu ra mấy cái mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng lại lưu lại cho mình rồi ấn tượng sâu sắc thân ảnh. Mấy người kia lại là thợ săn trong núi, trước đây không lâu đưa tới đầu kia lão hổ, bây giờ nhưng thành từng cố lạnh giá thi thể, còn bị luyện thành thi người hầu mặc cho điều động. Bọn họ theo hắc ám bay nhào mà ra, động tác cứng ngắc và mèo, tốc độ nhưng là cực nhanh, trong phút chốc liền đã đến phụ cận. Nữ nhân liền vào lúc này một tiếng thê lương kêu gào, trên tay phảng phất kéo lôi lấy thiên quân vật nặng, đem hết toàn lực về phía trước xuất ra. Thi người làm tại giữa không trung, thân thể nhưng không có dấu hiệu nào nổ lên một đám mưa máu. Dây đặc sợi tơ theo bọn họ và thiết thi trong cơ thể đồng thời bay ra, tạo thành một trương máu me đầm địa lưới lớn, đem không gian xung quanh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Tô Mộ khỏe mắt liếc qua chớp động, còn nhìn đến rồi mạch thiếu huynh muội đang ở theo tả hữu hai bên cùng nhau đánh tới. Chương 27. Sợ hai gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Liên tiếp đông trang cùng tây trang đường đất, trung gian một đoạn giống như luyện ngục. Khắp nơi đều là tàn chi của tay, xương thịt máu tươi phủ kín mặt đất, đang ở một chút xíu bị phong tuyết che giấu. Xa hơn một chút một ít trong ruộng, một tiếng vang trầm thấp đột nhiên nổ lên. Hình thiết tháp tráng hán trước bị đập gãy tay cánh tay, thân thể lại gặp phải xoa đẩy đòn nghiêm trọng, ngực đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, cả nửa người trong nháy mắt đến chia năm xẻ bảy bên mở. Nhưng vào lúc này, một chương huyết lưới rách mở thanh da đen, theo tráng hán trong cơ thể tiêu xạ bay ra, nhanh như tia chớp bao phủ xung quanh mấy thước chu vi. Cũng đem một kích thành công sau, chuẩn bị mượn lực mà đi Tô Mộ bao phủ ở bên trong. Tô Mộ vận khí du chuyển, lực rót hai chân, thông suốt lưng. Hắn vừa muốn toàn lực ngự sử xuyên sơn tiểu, tạm lánh tức thì tạo thành tả hữu giáp công thế công, nhưng chưa từng ngờ tới một trường tấm vong lớn màu đỏ ngòm đối diện hạ xuống, nhất thời phong tỏa ở trước sau trái phải sở hữu không gian hoạt động. Liền trong cùng một lúc, một vệt hồng ảnh như ẩn như hiện, tựa như giá rét đêm đông hồng mai nở rộ, không có dấu hiệu nào bên cạnh lặng lẽ nở rộ. Mạch Liên gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia bị giam cầm trói buộc thân ảnh, không hiểu hồi tưởng lại trước đây không lâu ở đó giữa phòng ngủ giao phòng, trong lòng không khỏi sát cơ đại tác, lại cùng khó mà ức chế sợ hãi xuôi ngược một chỗ, đủ loại tâm tình rất phức tạp giống như hừng hực hỏa diễm thiêu đốt bay lên. Còn có một đạo bóng đen cấp tốc đột tiến, mang bọc so với gió bắc còn muốn hơi thở lạnh như băng, im hơi lặng tiếng giữa đã đi tới gần. Chính là một cái võ giả mà thôi, cho dù đạt tới nội luyện ngưng thật tầng thứ, tại chúng ta ba người dưới sự liên thủ, cũng chỉ có sa sút bỏ mình này một kết cục. Mạch thiếu bên ngoài thân trải rộng màu mực đường vân, giống như sống lại bình thường không ngừng núp đích, giống như là bị vô số mảnh nhỏ rắn bỏ mãn toàn thân, xem một chút liền khiến người tê cả da đầu, khắp cả người phát rét. Hai người một trái một phải, phản phất thần giao cách cảm, vừa bận tại tinh hồng huyết võng lạc xuống trong mấy mắt, cũng là tại Tô Mộ đem động không nhúc nhích chậm chạp một khắc kia, đồng thời bộc phát ra đứng đầu lẫm liệt sắc cơ. Đại cục bị vậy, phu quân linh ti vào cơ thể, lấy luyện thi chi pháp cường hóa thân mình, vừa lên tới liền không giữ lại chút nào sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Hơn nữa ta lấy thiết thi cơ bắp kết lưới trói buộc giam cầm, cùng mạch liên cùng nhau tả hữu giác công, người này coi như dài ba đầu sáu tay, cũng khó mà phá giải đến trước mắt sát kiếp. Huyền quân thấy như vậy một màn, trong lòng các loại ý niệm né qua, cuối cùng có thể theo như núi áp lực bao phủ xuống thở phào nhẹ nhõm, nàng không hiểu cảm thấy có chút tiếc hận, chung quy người này tuổi còn trẻ, không chỉ có thân là ly hồn thân thể, hơn nữa còn là nội luyện ngưng chân vũ sư, cứ như vậy bị trực tiếp đánh chết, đúng là có chút phí của trời cử chỉ. Nếu như có thể đem làm thành thi người hầu, tầng thấp nhất cũng là một cụ thiết thi. Ngay cả đồng thi cũng không phải chuyện không có khả năng. Cứ như vậy, vợ chồng bọn họ ở gia tộc quyền phát biểu sẽ tăng nhiều, thậm chí không ra quá lớn là bên ngoài mà nói, trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là không có cách nào. Phàm là có một chút như vậy khả năng, nghĩ đến phu quân cũng sẽ không ngưng trọng như thế khẩn trương. Thậm chí không tiếc cùng từng có thủ án mạch liên thủ, cũng phải đem người trẻ tuổi này đánh chết tại chỗ. Huyền quân âm thầm thở dài, đem tầm mắt theo Tô Mộ trên người rời đi, ánh mắt rơi vào nổi lên xuất thủ, phóng linh tìm mạch liên trên người. Nhìn đến bí bảo phát ra long lánh ánh sáng, cùng với phảng phất nắm giữ sinh mạng, mỗi thời mỗi khắc đều tại hô hấp đỏ tươi quần áo, nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ kết thúc chiến đấu sau đó, như thế nào mới có thể dùng nhỏ nhất đại giới, đem cái này phản bội ra môn muội muội nhanh chóng bắt lại. Đương nhiên, Huyền quân khỏe mắt liếc qua chợt lóe, liếc thấy một màn làm người ta khó tin hiếm thấy quỷ cảnh tượng. Giờ khắc này, nàng sở hữu ý niệm trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ, ý thức trở nên trống rỗng, phảng phất mất đi suy tính bình thường năng lực. Chỉ còn một song kem xa, kinh khủng tà dị cự trưởng, đột nhiên chiếm cứ cơ hồ sở hữu đồng tim. Đùng. Tiếng vang trầm trầm tại huyết trong lưới đột nhiên nổi ra. Nghe giống như là có người đánh trống, nhưng chấn động nàng dừng chân không yên, toàn thân cao thấp giống như bị điện giật bình thường run rẩy bất an. Đây là Huyền quân tinh thần hoảng hốt, thân thể cứng ngắc, vào giờ khắc này vậy mà không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đùng. Lại vừa là một đạo tiếng vang trầm trầm, lần nữa đánh vỡ nửa đêm hoang dã yên lặng. Mạch Liên tôi phát bí bảo, đang chuẩn bị ngự ti toàn đâm, lại bị đập vào mặt nóng bỏng khí lưu chấn nhiếp tâm thần. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện chộp tới đại thủ, cơ nhục nổi lên phảng phất hung thú móng nhọn, đang hướng chính mình nhanh như tia chớp đập ầm xuống. Nhất là nơi lòng bàn tay thật cao gồ lên, bên trong tựa hồ nhét vào một viên nhảy lên kịch liệt tâm đạn, phảng phất sau một khắc liền muốn trực tiếp nổ tung. Ầm. Hắn thần nổ. Khiếu huyệt nổ lên, trong phút chốc huyết nhục văng tung tóe, bắn nhanh mà tới. Mang bọc làm người ta hít thở không thông hơi nóng cuộn, phải đem ngăn trở ở trước mặt hết thảy tất cả đều thanh trừ quét sạch. Theo Tô phủ nội viện lần đầu giao thủ kinh ngạc mê mang, đến một đuổi một chạy lúc sợ hãi tuyệt vọng, rồi đến ngoài thôn hoang dã điên cuồng giết chóc, từng màn cảnh tượng đèn kéo quân bình thường trong đầu nảy qua. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này lâm vào đình trệ. Mạch Liên đối mặt với máu tanh tàn bạo một trảo, mới vừa tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Kiềm chế hồi lâu sợ hãi cuối cùng vào lúc này tránh thoát trói buộc, đem chọn cá nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nàng một tiếng sợ hãi cực kỳ thét chói tai, hoàn toàn chẳng nó ngàng gì tới giờ phút này đang ở liên thủ đối địch tình hình, bản năng phản ứng lại là quay đầu chạy trốn. Thoát được càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, đời này kiếp này cũng không dám nữa ở cái này đáng sợ ra hỏa đối mặt. Mặt khác một chỗ phương hướng, mạch thiếu bên ngoài thân màu mực đường vân rung động, tựa như vô số mảnh nhỏ rắn dây dưa du chuyển, nhanh chóng hướng về phía trước lộ ra hai tay tụ lại. Ầm. Kinh khủng hơi nóng sôi trào mãnh liệt, không có dấu hiệu nào thẳng mặt xuống tới. Hắn sắc mặt đột biến, đột nhiên nheo mắt lại. Đây rốt cuộc là gì đó võ đạo công pháp? Ta cũng đã gặp qua rất nhiều ngưng chân võ giả, cùng với giao thủ đều không chỉ một, nhưng là chưa từng thấy qua như thế tà dị chiêu thức. Mạch thiếu tâm niệm như tia chớp, thậm chí không thể tin được trước mắt đang ở phát sinh hết thảy. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có đường lui. Chỉ có thể là dựa theo vốn có kế hoạch tiếp tục liên thủ giáo sát, ít nhất phải có thể ngăn cản đã đến trước mắt đả kích, sau đó mới có thể biến đổi thủ đoạn từ mưu tính. Đột nhiên, một tiếng nữ tử thét chói tai truyền vào mạch thiếu trong hai. Thanh âm mang theo sâu tận xương tủy sợ hãi, phản phất không cách nào đối mặt áp lực thật lớn, tinh thần ý chí đã đến tan vỡ tan ra bên mở. Mạch thiếu xuyên thấu qua lời lớn, nhìn đến một vệ hồng ảnh vậy mà ngừng lại, thậm chí còn đang kinh hoàng thất thố lui về phía sau. Hắn nhất thời cực kỳ sợ hãi, cơ hồ hoàn toàn rối loạn nội tâm. Mạch Liên vậy mà lui. Tại loại này sinh tử một đường đòi mạng thời khắc, nàng vậy mà bởi vì sợ hãi dẫm chân tại chỗ, trực tiếp đưa đến liên thủ vây quét cục diện trong nháy mắt băng bản. Chỉ còn lại một mình hắn, đối mặt với tức thì sắp đến cuồng bạo đả kích. Mạch thiếu đột nhiên tê cả da đầu, sau lưng giống như kim châm. Hắn cũng đã không kịp đi sâu vào suy nghĩ, bởi vì máu tanh nóng bỏng khí lưu vào tới, trong phút chốc liền đã đến trước người. Ngay sau đó, một cái cơ nhục nổi lên, máu me đầm địa đại thủ đột nhiên kích phá khí lưu, gào thét nặng nề che đậy hạ xuống. Ầm. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Mạch thiếu quát to một tiếng, màu mực hoa văn vào giờ khắc này hoàn toàn sống lại. Điên cuồng hướng hai tay rung động, trong phút chốc lấp đầy cơ hồ mỗi một tấc bên ngoài thân không gian. Hắn một bước không lùi, cũng không có chỗ có thể lui. Chẳng nó ngàng gì tới, không tiếc đại giới toàn lực bùng nổ. Cùng đột nhiên đập xuống xoa đẩy tiểu chính diện đụng nhau. Ầm vang, một tiếng vang trầm thấp ngoài thôn đường đất nổ lên. Lấy thiết thi cơ bắp máu thịt chế tạo lưới lớn, đang kịch liệt dưới sự xung kích không còn sót lại chút gì. Bệnh tinh hồng nhiệt sóng cùng màu mực sợi tơ xuôi ngược dây dưa, lại trong cùng một lúc hướng ra phía ngoài bùng ra khuyết tán. Loại cảm giác này, giống như là bị thiêu đến đỏ bừng tối say đập chúng, sau đó lại không chút lưu tình đặt vào trong đó ấn va chạm. Ta lấy luyện thi chi pháp rèn luyện chính mình, bỏ ra cực lớn đại giới chế tạo thân thể cường hãn, lại bị hắn một trường phá vỡ linh thi, chụp tới ta gân cốt phá thoái, gần như tàn phế mạch thiếu trong miệng máu tươi tuôn ra, lảo đảo lui về phía sau. Tô Mộ mặt vô biểu tình, quay đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt gặp nhau, hư không xôi ngược một chỗ. Mạch thiếu run rẩy dùng mình một cái, ngay cả hô hấp cũng vì đó đình trệ. Hắn nhìn người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh muội muội, cùng với huyết vóng bị hủy, bởi vì cắn trả ngã xuống đất không nổi thế tử, còn lại một điểm dũng khí giống vậy vào lúc này sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Người rốt cuộc là người nào? Mạch thiếu phốc thông một tiếng ngồi chồm hôm trên đất, ngẩng đầu lên chợt bật hỏi. Ta là người như thế nào? Tô Mộ tại quanh thân hơi nóng bốc hơi lên, mồ hôi đầm địa, giống như là mới vừa tại trong thùng nước tắm ngâm qua bình thường. Hắn tại mấy thước bên ngoài dừng bước lại, không có tiếp tục xít tới gần. Ta chỉ là cái bị các ngươi lần nữa bức bách, thẳng đến không đường có thể lui người bình thường thôi. Ngươi, người bình thường, không đường có thể lui. Mạch thiếu tự lẩm bẩm, đại đoàn máu đen từ miệng trong mũi hướng ra phía ngoài tràn ra. Bằng hữu, chúng ta trước không thủ không đoán, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống, liền đem thu hoạch hắc cốc mạch ra lớn nhất hữu nghị. Tô Mộ chậm rãi điều chỉnh hô hấp, ngươi ý tứ là, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Đúng đúng đúng, các hạ thực lực cao thâm, nếu là lại có thể được đến chúng ta mạch ra trợ giúp, sau này làm người, xác thực muốn lưu lại một đường. Tô Mộ hơi giơ tay lên, cúi đầu nhìn xuống mạch thiếu thoáng lỏng lẻo thân thể, nhưng giết người nhất định phải nổ cỏ tận gốc, toàn bộ giết hết. Làm người lưu lại một đường, giết người muốn giết xong. Mạch thiếu đột nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó chợt nở nụ cười. Tại càng ngày càng điên trong tiếng cười điên dại, hắn từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, đột nhiên đâm vào bộ ngực mình. Người thắng sinh, người thua chết, không nhọc các hạ tự mình động thủ, chính ta làm một kết thúc chính là xích. Trường đao vào cơ thể, máu tươi ồ ồ chảy ra, rất nhanh thấm ướt áo quần, lại tí tách chảy xuống đi xuống. Mạch thiếu sắc mặt thảm đạm, há mồm thở dốc. Một lát sau cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất, lại cũng không có bất kỳ tiếng động. Chương 28. Ác độc gió bắc gào thét, mây đen buông xuống. Mặc dù có đi hướng đông tây quần sơn cách trở, nhưng cũng không cách nào ngăn trở một đường xuôi nam hàn lưu. Một mảnh đông tuyết lặng lẽ hạ xuống. Rất nhanh tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Rơi trên mặt đất một tầng thật dày, trong lúc vô tình liền đem dơ bẩn tất cả đều mai táng. Chỉ còn một vọng vô tận thánh khiết, phản phất trước đây không lâu chiến đấu khốc liệt chỉ là một hồi ảo giác. Tô Mộ tiện tay tháo ra gần như phá toái áo đông, nhặt lên tống hương chủ gia cựu áo khoác bao lấy thân thể. Thuận tay trả lại cho mình đeo lên cái mũ, che đậy chống đỡ buộc phát lấm liệt gió lạnh băng tuyết. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đứng ở giao thủ khu vực trung tâm, cũng không có đến gần bất kỳ một cái nào cản thi nhân. Yên lặng suy tư phút chốc, Tô Mộ đột nhiên theo bên chân nhặt lên một thanh trường đao, sau đó không có dấu hiệu nào phát lực hất một cái, hóa thành một đạo hàn quang đâm về phía trước. Xích một tiếng vang nhỏ, trường đao chính giữa nằm ngửa mặt đất huyền quân cổ họng. Hắn lực lượng lớn, tốc độ nhanh, cơ hồ đem chọn cái cổ trực tiếp chặt đứt. Nàng cơ thể hơi co quắp vài cái, rất nhanh liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng chuyện này cũng không hề là một cái kết thúc, mà chỉ là chân chính cắt tách ra bắt đầu. Một lát sau, cho đến nàng tứ chi giết hết, biến thành một cụ không đầu người heo nái, thậm chí ngay cả thân thể cơ hồ đều bị đập nát, Tô Mộ mới vứt bỏ đã quyển nhận trường đao, lại từ trong đống tuyết đem thứ nhì thành trường đao nhặt lên. Bạch, trường đao giống vậy bị coi là ám khí quan ra. Hướng đã sớm không động đậy nữa mạch thiếu chém tới. Nhưng lần này, lại có một cái máu me đầm địa cánh tay bỗng nhiên nâng lên, bắt được tức thì rơi vào cổ họng lưỡi đao. Mạch thiếu trên mặt vẻ mặt u ám không gì sánh được, dùng răng từ dưới đất ngồi thẳng thân thể. Làm sao ngươi biết ta không có chết? Hắn cùng với Tô Mộ cách không mắt đối mắt, khỏe mắt khỏe miệng đều tại có chút có gắp, giữa hai lông mày tựa hồ còn quanh quẩn một đoàn vẫy không đi hắc khí, đang ở mắt trần có thể thấy sơi tái lấy hắn tinh thần cùng sức sống. Ta không biết ngươi còn sống hay không. Tô Mộ lắc đầu một cái, thở dài nói tiếp, ta chỉ biết, quét dọn chiến trường lúc nhất định phải nhớ kỹ bổ đao, đây là liền trong thôn Tráng Đinh đều hiểu sự tình. Nhất là giống như các ngươi như vậy thực lực cường đại, lại thủ đoạn quỷ dị cản thi nhân, không nhiều bổ mấy đao chính là đối với các ngươi không tôn trọng, cũng là đối với tự thân an toàn cực độ không phụ trách đại ý cùng buông lòng. Chết giả thoát thân đều không gạt được ngươi, nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt mới tính bỏ qua. Mạch thiếu nhìn cách đó không xa bị tháo thành tám khối thi thể, cắn răng hận hận nói, ngươi xuất thủ tàn nhẫn như vậy vô tình, thật là hung tàn ác độc lòng dạ. Ta tàn nhẫn vô tình, ta hung tàn ác độc. Tô Mộ hơi mẩn ra, chậm rãi lắc đầu một cái, có lẽ ta hạ thủ sát thực thoáng nặng một chút như vậy, nhưng ngươi trước lại đang làm gì, vậy mà mặc cho tự mình bà nương bị đối đãi như vậy, nhưng vẫn là không nhúc nhích nằm ở nơi đó nhìn sao, nếu thật là nhắc tới, ngươi mới là vô tình lại ác độc tâm địa sắt đá. Hắn nói đến chỗ này, thấy mạch thiếu mi tâm bộ phát nồng nặc hắc khí, dễ dàng tức lại bổ sung một câu, ngươi muốn biết rõ, mặc dù ta mới vừa chỉ là phân thây dầm nát một người, nhưng ngươi mất đi nhưng là chính mình tình yêu a. Ta ác độc, ta mất đi tình yêu, đây đều là ngươi một ta. Mạch thiếu thần trí đã không rõ, ánh mắt vẻ mặt giống như bị điên, đột nhiên một chỉ điểm tại mi tâm. Rắc rắc. Tô Mộ con ngươi chợt co rút lại, nhìn màu mực hoa văn điên cuồng rung động, trong nháy mắt bao phủ cả tờ khuôn mặt. Hắn không chút do dự nào do dự, lúc này liền lui về phía sau. Ngươi bây giờ cũng gần như thoát lực, lại bị linh ti ăn mòn vào cơ thể, thậm chí khó mà bình thường dẫn khí tụ khí, còn nhất định phải đem ta ép vào tuyệt lộ. Đã như vậy, ta coi như là đem chính mình luyện thành thi người hầu, cũng phải kéo ngươi cùng nhau đi xuống chung theo. Mạch Thiếu trong miệng là cặc có tiếng, trong đôi mắt thần thái thật nhanh biến mất, trở nên giống như ao tù nước động, không còn mới vừa hiện thân lúc linh động ánh sáng. Vậy, Mạch Thiếu đứng dậy bay nào, động tác cứng ngắc và mèo, nhưng lại mau lẹ không gì sánh được. Mấy bước khoảng cách chợt lóe lên, thậm chí so với xuyên sơn tiểu còn muốn nhanh hơn, trong phút chốc liền đã tới Tô Mộ phụ cận. Giết ngươi, chúng ta cùng nhau. Mạch Thiếu trong miệng xông ra đại đoàn máu đen, đột nhiên rút ra kẹt ở ngực trường đao, đem hết toàn lực đột nhiên về phía trước chém ra. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng giòn vang, theo Tô Mộ trước ngực truyền ra. Ầm. Với ngang ngọc khóa vỡ vụn thành từng mảnh, một cỗ hơi nóng chợt bay lên, đem hai bóng người bao phủ trong đó. Mạch Thiếu cơ đao chém ra một nửa, còn lại chút ít linh trí nhưng kinh khủng phát hiện, chính mình không có dấu hiệu nào cảm giác một trận dễ dàng, tầm mắt vậy mà càng ngày càng cao, cự ly này cái đáng chết vũ phu cũng càng ngày càng xa. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng cảm giác chợt đánh tới. Một khắc trước nhìn đến vẫn là ảm dạ thương cung, sau một khắc nhưng lại biến thành trắng như tuyết đại địa. Trắng đen hai loại nhan sắc xôi ngược biến ảo. Ý thức cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt, càng lúc càng nhanh hướng vô tận thâm viên rơi xuống. Nhưng ngay tại lâm vào hắc ám một khắc trước, Mạch Thiếu dường như hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Hắn kinh ngạc nhìn mình thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi từ không đầu nơi cổ ồ ồ xung ra, giống như là một vũng màu đỏ suối phun, tại trắng ngần tuyết trắng mặt ngoài nhuộm ra nhiều đóa cánh hoa. Mạch Thiếu chợt nhớ tới mới vừa rồi tiếng kia vỡ vụn giòn vang, cùng với ầm ầm bay lên hơi nóng, đã mờ nhạt ý thức chỗ sâu lặng lẽ sinh ra một đạo vận sóng, chợt lại cũng không có bất kỳ ý niệm gì dâng lên. Thì ra là như vậy, hắn lại còn có được lấy một khối bí bảo mạnh mẽ, có khả năng tại bình thường liền tồn khí ở bên ngoài, cho đến coi như cuối cùng một lá bài tẩy bắn lên. Phốc thông, đầu rơi xuống mặt, tại trong tuyết động bay cuồng mấy vòng, sau đó đụng phải bờ ruộng ngừng lại. Bãi lớn máu đen tự đoạn nơi miệng chảy ra, dây đặc sợi tơ ở trong đó không ngừng rung động, nhưng đã sớm không còn trước điên cuồng cùng linh động, đang lấy càng lúc càng nhanh độ trở nên vặn vẹo cùng cứng ngắc. Vành, kèm theo một cỗ bốc hơi lên hơi nóng, Tô Mộ rơi ầm ầm ruộng một bên. Trong tay nắm một thanh đoạn đao, không chút do dự hướng về phía chết không nhắm mắt đầu một trận chém lung tung. Cho đến khuôn mặt sụp đổ, xương sọ vỡ vụn, não tương xuất ra một chỗ, mới lại khẩu thở hào hển ngừng lại. Ta đưa ngươi đi xuống, để cho vợ chồng các ngươi tại địa phủ đoàn tụ, ngươi không những không cảm tạ ta, lại còn nói ta giải một bộ ác độc lòng dạ. Tô Mộ lao đi ngón tay dính vết máu cùng náo tương, xoay người hướng mục tiêu cuối cùng nhân vật đi tới. Sở dĩ đem Mạch Liên thả vào cuối cùng, chủ yếu bởi vì nàng coi như còn sống, thậm chí là còn có thể tự chủ hành động, cũng đã không có uy hiếp gì. Trung Quy mới vừa rồi sinh tử giao phong trong đụng trạng, hắn có thể rõ ràng cảm giác, Mạch Liên tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, cả người đều bị tuyệt vọng sợ hãi bao phủ bá phủ, coi như là chính mình không nổ lên khiếu huyệt đánh ra một trường kia, nàng cũng đã mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí cùng tín niệm. Phong tuyết càng ngày càng nhanh, sen lẫn băng viên đánh vào người, phát ra liên tiếp dày đặc âm thanh. Phóng độc ngự thi, đuổi thú không thi, kết lưới luyện mình, cản thi nhân thủ đoạn sát thực quỷ dị nhiều thay đổi, ngay cả động vật cũng có thể bị bọn họ coi là vũ khí sử dụng, nếu không phải hiểu bọn họ năng lực, sợ là không cẩn thận liền muốn trúng chiêu. Cho nên nói đối phó cản thi nhân liền muốn lấy bạo chế bạo, đánh địch chỗ yếu, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ đầu đánh nát là tốt rồi, ngược lại không cần phải hao phí càng nhiều khí lực đi băm phân thây. Tô Mộ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu, trước tiên bắt đầu tổng kết kinh nghiệm cũng chưa đủ. Mà trong quá trình này, hắn từ từ đi tới thân thể run không ngừng, phản phất hôn mê còn làm ác mộng Mạch Liên bên cạnh, không chút do dự cơ đao nặng nề chém xuống, sau đó lại liên tiếp phát lực loạn chặt một hồi, thẳng đến xoắn nát nàng đầu mới khó khăn lắm dừng tay bỏ qua. Chương 29. Huyết ngọc mịt mở phong tuyết bao phủ hoang dã. Đông tuyết cùng hắc ám màn đêm hòa làm một thể, giống như là một tấm hình trắng đen, hiện ra nhất phái mông lung mơ mộng kỳ huyễn cảnh tượng. Mạch Liên thi thể chia liễu, sinh mệnh khí tức sau đó hoàn toàn biến mất. Tô Mộ mới vừa đứng thẳng người, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái, trong ánh mắt hiện ra thần tình kinh ngạc. Bởi vì nàng người này mặc dù chết, mặc trên người đỏ tươi quần áo, vậy mà vào giờ khắc này phảng phất sống lại. Vô số đỏ nhạt sợi tơ linh động rong ruổi, hướng Mạch Liên trước ngực hội tụ tới. Bọn họ lặng yên không một tiếng động đi vào da thịt bên trong, phảng phất ở nơi đó tồn tại một cái lỗ xoáy đen, đem sở hữu đỏ nhạt sợi tơ toàn bộ thôn vẽ hấp thu. Sau một khắc, hồng quang nhàn nhạt lặng lẽ sáng lên. Thi thể không đầu nằm ngửa tuyết địa, mắt trần có thể thấy trở nên khô đét khô bại. Thoạt nhìn không chỉ mất đi sinh cơ, thậm chí càng thành cho tàn đi. Đột nhiên một trận gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên bạn tiên tuyết hoa xoay tròn bay xuống. Tô Mộ đột nhiên nheo mắt lại, trong con ngươi ánh chiếu ra một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Mạch Liên khô khan khô đét thân thể, vậy mà thật tại theo gió tàn đi, hóa thành bụi bặm dung nhập vào u ám màn đêm, lại cũng tìm kiếm không tới bất luận nhân vật nào vết tích. Chỉ còn thêm một viên tiếp theo hình thoi ngọc thạch rơi xuống mặt, mặt ngoài một đạo không quy tắc vết rách, hướng phía ngoài tản ra đỏ tươi như máu ánh sáng nhàn nhạt. Đây chính là bọn họ trong miệng theo như lời bí bảo. Tô Mộ nheo mắt lại, tầm mắt xuyên thấu qua đạo kia không quy tắc vết rách, mơ hồ có thể nhìn đến ngọc thạch nội bộ tựa hồ tồn tại một tia chất lỏng, cũng không biết là băng tuyết hòa tan chìm vào sau gây nên, vẫn là bên trong vốn chính là bộ dáng như vậy. Hắn vốn định đưa tay đi tìm kiếm, nhưng lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại. Vật này thực sự quá âm trầm quỷ dị, thậm chí có thể đem một người theo trên đời hoàn toàn lao đi, thấy thế nào đều là cái vật bất tưởng. Trừ lần đó ra, hắn cũng không thuộc về cản thi nhân nhóm người này thể, cũng không có tu hành qua lấy linh ngự ti công pháp, vì vậy mặc dù đem cái gọi là bí bảo cầm vào tay, sợ là cũng không cách nào phát huy ra phải có tác dụng. Ngược lại giống như tiểu nhi giữ kim, hành tẩu ở trong thành phố náo nhiệt, hội mang đến cho mình khó mà dự liệu nguy hiểm. Tô Mộ nghĩ đến đây, không chút do dự liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng ngay lúc này, hắn nhưng là sắc mặt đổi biến, gắt gao nhìn chằm chằm trước người kia phiến tuyết địa, trong tầm mắt ánh chiếu ra một đoàn điên cuồng loạn vũ đỏ thắm sợi tơ, lấy liền hắn đều không có phản ứng kịp tốc độ đi vào hai bàn tay tâm. Theo mới vừa rồi trong chiến đấu nổ khiếu huyệt vết thương, trong phút chốc liền chui vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Hồng ngọc hóa kia phóng vào cơ thể. Tô Mộ nhất thời hơi sững sờ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt trắng ngần tuyết địa. Phản phất vừa mới xuất hiện hình thoi hồng ngọc, chỉ là chính mình tinh thần hoảng hốt sau xuất hiện ảo giác mà thôi. Hắn yên lặng phút chốc, chợt cắn răng một cái, đem trường đao trong tay đổi ngược, không chút do dự đem máu thịt be bét lòng bàn tay mổ xẻ. Vết thương sâu đủ thấy xương, bên trong cơ bắp lúc nhích, nhưng chính là không tìm được cái nào một cây màu đỏ sợi tơ. Ta sẽ không nên xít lại gần nhìn nhiều nhìn cái kia. Bây giờ bị dị vật xâm nhập trong cơ thể, còn không biết hội mang đến như thế nào nguy hiểm. Tô Mộ hít sâu một cái băng không khí lạnh lẽo, ánh mắt vẻ mặt phức tạp khó tả. Đồng nhiên, hai bàn tay tâm vừa tê dại vừa nhột. Loại cảm giác này thật sự là quá mức mãnh liệt, cả người đều giống như điện giật run rẩy. Trừ lần đó ra, nơi vết thương vẫn còn không ngừng núp đích, giống như là đang bị làm mối khâu lại bình thường. Tô Mộ giang hai tay ra, túi đầu cẩn thận quan sát. Hắc ám phong tuyết bên trong, trong vết thương máu thịt phảng phất có tánh mạng mình, lấy càng lúc càng nhanh độ tụ tập dung hợp vào một chỗ, mắt trần có thể thấy đem thiếu sót bộ phận dần dần lấp đầy. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi chén trà thời gian, ngay cả bên ngoài thân da thịt đều hoàn toàn trưởng tốt thoạt nhìn loại trừ có chút non nớt đỏ lên bên ngoài, cùng nổ tung lòng bàn tay khiếu huyệt bị thương trước cơ hồ không có khác biệt gì. Tô Mộ tinh tế cảm giác hết thảy các thứ này, thỉnh thoảng hoạt động vài cái cổ tay, nắm chặt hai quả đấm sau đó mở ra, như thế thử một lát sau, giữa hai lông mày không khỏi hiện ra kinh ngạc nghi ngờ vẻ mặt. Hắn không để ý thân thể suy yếu, tinh thần kiệt sức, lúc này bắt đầu diễn luyện thung pháp dẫn khí vào cơ thể, muốn biết hai tay xuất hiện như vậy sau khi biến hóa, còn có thể hay không dọc theo đệ tứ trọng cảnh đường đi tiếp tục tu hành. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Thế nhưng, làm dẫn nhập thể vận chuyển nội khí tới lòng bàn tay khiếu huyệt lúc, Tô Mộ nhưng là đột nhiên nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, thậm chí không cách nào bảo trì đứng tư thái, hai chân mềm nhũn ngồi liệt mặt đất. Thời gian từng giờ trôi qua, phong tuyết buộc phát gấp gáp, Tô Mộ chật vật chống lên thân thể, giơ tay lên xóa đi trong lỗ mũi tràn ra vết máu, thật dài thở ra một cái tràn ngập ngai ngái mùi vị trọc khí. Cho tới bây giờ, trước mắt hắn cũng còn chận chận biến thành màu đen, trên người cũng mềm nhũn không để được một điểm khí lực, hơi kém liền muốn tại băng tiên tuyết địa hoang dã ngủ thật say. Loại này suy yếu mệt mỏi cảm giác, cùng mấy ngày trước cái đêm khuya kia rất là tương tự. Mà lần này, chẳng qua là mới vừa dẫn khí vào cơ thể, thậm chí không có ở rõ ràng bên trong tiến hành một lần hoàn chỉnh vận chuyển, liền xuất hiện càng nghiêm trọng hơn khí huyết hai không triệu chứng. Tô Mộ cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay tâm, mới dài ra da thịt còn có chút căng lên, tại hắc ám phong tuyết bên trong càng lộ vẻ đỏ thắm non mềm. Thế nhưng, mới vừa rồi dẫn khí vào cơ thể, dựa theo thung pháp khẩu quyết vận chuyển tới lòng bàn tay lúc, nơi này nhưng phảng phất chợt xuất hiện một cái hắc động, trong nháy mắt liền đem dẫn tụ khí cắn nuốt truyền dịch không dư thừa, cảm giác thậm chí giống như là tại hấp thu tánh mạng hắn. Nếu như không là hắn ngày đêm chăm học khổ luyện, vừa có tinh linh theo bên cạnh làm phụ trợ, đã đem cắt cỏ kiểu tu hành tới ý tùy tâm động, thân tùy ý động cảnh giới, sợ là căn bản là không có cách quyết định thật nhanh cưỡng ép dừng lại, mà là sẽ ở loại này đáng sợ thôn phệ hấp thu xuống tiếp tục dẫn khí vật khí, tiêu hao hết vốn là còn thừa lại không nhiều tinh thần thể lực, thậm chí có thể sẽ một mực kéo dài đến lâm vào hôn mê, sau đó ở nơi này phong tuyết đêm lạnh tươi sống chết rét, không thể ở lại nơi này rồi. Tô Mộ ấn nắn bóp mi tâm, hóa giải từng đợt sóng đánh tới kịch liệt nhức đầu. Trần Tiên Sinh không rõ tung tích, người nhà vẫn còn phòng chứa tuổi chưa tỉnh lại, cần phải lập tức trở lại, để tránh đối phương còn có cá lọt lưới giấu ở trang tử. Nhìn lại liếc mắt dần dần bị phong tuyết che giấu thi thể, hắn cũng không có thời gian tinh lực đi lần lượt xử lý, vì vậy chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất nhặt phương tiện ẩn nút chiến lợi phẩm, tận lực xóa đi chính mình lưu lại vết tích, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Mới vừa đi ra vài mét khoảng cách, Tô Mộ nhưng chợt dừng bước. Hắn cúi xuống thân thể, theo bên chân nhặt lên một trương tựa hồ là ngân phiếu đồ vật. Cũng còn khá hắn cảm giác bén nhạy, tuyết lớn cũng không có đem hoàn toàn bao trùm, nếu không sợ là muốn cùng khoản này phát tài sát vai mà qua. Tô Mộ đem ngân phiếu cầm đến trước mắt, mượn tuyết địa phản chiếu nhìn một cái. Phía trên chữ viết có chút mờ nhạt không rõ, nhưng cẩn thận nhận rõ một hồi mà nói, vẫn có thể nhìn ra viết nội dung gì. Thấy chữ như thấy ta, khâu. Không phải tiền trang phiếu xuất nhập, tựa hồ là một chương thẻ kẹp sách. Hắn cảm giác vật này không có chỗ gì dùng, theo bản năng chính là tiện tay xé một cái. Ồ, này đồ chơi nhỏ còn rất bền chắc. Tô Mộ nhìn trong tay hoàn hảo không chút tổn hại lời ghi chú, không khỏi lại bỏ thêm chút ít lực lượng. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, ngón tay kim châm bình thường đau nhói, còn có một luồng máu tươi tự giữa ngón tay chảy xuống, tích tí tách chảy xuống mặt đất. Chỉ có kia chương lời ghi chú không dính một giọt máu, hơn nữa vẫn không bị thương chút nào. Tô Mộ khẽ to mày, ánh mắt lần nữa rơi vào mở nhạt không rõ chữ viết phía trên, trong lúc nhất thời cũng làm không rõ hắn rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Dù sao lấy hắn mới vừa sử dụng ra lực lượng, coi như là một khối thiết phiến đều phải bị bẻ con queo bẻ gãy, vậy mà không làm gì được này chương nhìn như bình thường thẻ kẹp sách, thậm chí còn bị phá vỡ ngón tay, lưu một cái vừa sâu lại chữ lỗ. Càng làm cho Tô Mộ cảm thấy nghi ngờ là, này chương lời ghi chú bên bờ cũng không sắc bén, hơn nữa hắn tách xé lúc ra sức điểm là tại lời ghi chú trung gian mặt phẳng, mà không phải là có thể sẽ quẹt làm bị thương ngón tay bên bờ, không hiểu tại sao lại xuất hiện loại này ngoài ý liệu tình huống. Yên lặng suy tư phút chốc, hắn đem lời ghi chú cẩn thận thu hồi, cùng với những cái khác chiến lợi phẩm đặt ở một chỗ, cũng không quay đầu lại rời đi trang bên ngoài đường đất. Chương 30. Tắc nghẽn lò sưởi thiêu đến đang lên rừng rực, bên trong căn phòng ấm áp như xuân. Tô Thừa Sơn bọc thật dày áo đông, từ từ uống trong chén cháo. Trần Hoan ngồi ở bên cạnh trên ghế dựa, không nhúc nhích nhắm mắt nghỉ ngơi. Trịnh Dụ Hà cũng không gì đó thèm ăn, ăn qua loa mấy khẩu liền để đua xuống. Chỉ có Tô Mộ một mực ở vùi đầu ăn uống, đem chọn chỉnh một chậu thịt hổ ăn xong cũng còn cảm giác không đủ, lại nổi lên thân cầm bánh ngô liền canh thịt ăn như hổ đói. Ngay cả còn lại cháo cơm đều bị hắn một hơi thở uống hết sạch. Đủ ăn sao? Tô Thừa Sơn nuốt xuống một miếng cuối cùng cháo, đem chén đũa bỏ lên trên bàn, nếu như không đủ ăn mà nói, ta lại để cho tiểu đường cho ngươi nấu chén mì trứng gà cái. Tô Mộ do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, một chén khả năng không đủ, ta cảm giác ít nhất còn có thể ăn nữa hai chén. Vậy thì nhiều nấu một ít, lại đem buổi trưa lưu lại canh thịt bỏ vào, làm một nồi trứng gà thịt bằm mì nước. Tô Thừa Sơn vừa nói nở nụ cười, lúc trước luôn nói trai trai tiểu tử ăn chết lão tử, ta nghe rồi còn có chút không quá tin tưởng, kết quả nhìn chiều anh em bây giờ lựa cơm, người bình thường ra sợ là rất khó gồng gánh nổi. Có thể ăn là phúc. Trần Hoan mở mắt, thanh âm yếu ớt nói, Mộ thiếu gia có thể ăn nhiều một ít, nói rõ thân thể không có gì đáng ngại, không giống như là hai người chúng ta đã tuổi già sức yếu, coi như là biết rõ hiện tại yêu cầu bổ ích thân thể, suy nghĩ nhiều ăn một điểm nhưng cũng ăn không trôi. Tô Thừa Sơn gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển nói, Trần tiên sinh buổi sáng lại đi rồi một chuyến trang bên ngoài đường đất, có phát hiện hay không gì đó đầu mối mới? Tuyết lớn che giấu rất nhiều bí mật, nhưng lại đem một ít gì đó giữ lại. Trần Hoan rủ xuống ánh mắt, suy nghĩ chậm rãi nói, ngay từ đầu thời điểm, ta cho là Tam Sơn môn cùng Cản Thi nhân đụng đúc bằng, phân biệt ở nhà hậu viện cùng trang bên ngoài hoang dã cắt tới một hồi liều mạng tranh đấu, cuối cùng rơi vào cái lấy mạng đổi mạng thảm thiết kết cục. Thế nhưng, hôm nay lại đi tra xét rõ ràng, lại phát hiện tựa hồ có cái khác người tham dự trong đó, hơn nữa còn là cái thực lực cường hãn dị thường võ giả, tại Lao Phu xem ra thậm chí có khả năng chính là người này sống đến cuối cùng, đem Tam Sơn môn cùng Cản Thi nhân toàn bộ đưa vào địa phủ hoàng tuyển. Nói đến chỗ này, hắn một tiếng âm thầm thở dài, trừ lần đó ra, ta cho tới bây giờ cũng không biết, rốt cuộc là người nào đem ta theo trong đống tuyết cứu lên. Chỉ là nhớ mang máng đối phương mang mũ đông, cái khăn đen may mắn khuôn mặt, tựa hồ còn quấn lấy một món da cừu áo khoác, quần áo trang phục vậy mà cùng Tam Sơn môn vị kia hương chủ có chút giống nhau. Cái này thì để cho ta vạn phần nghi ngờ, khổ tư hồi lâu đều không cách nào suy nghĩ ra khúc mắc trong đó, thậm chí không biết hết thảy các thứ này đến cùng là đúng hay không chính mình ảo giác. Vốn là Tam Sơn môn cùng Cản Thi nhân tụ tập đến chỗ này, cũng đã đem trang tử huyên náo long trời lở đất, kết quả án Trần Tiên Sinh mới vừa nói, vẫn còn có một vị có thể đem bọn họ toàn bộ giết sạch võ giả tham dự đi bảo. Tô Thừa Sơn tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày không ngừng được ưu sầu lo âu, từ sáng sớm đến giờ, ta vẫn luôn đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn bỏ đi hiện tại hết thảy, đi đến những địa phương khác tị nạn định cư. Chỉ là ly biệt quê hương vừa nói đơn giản, thật làm lại giống như một tòa đại sơn đè ở trong lòng, chỉ là suy nghĩ một chút đều đau đầu người khác không nớt. Một là ném nhà cửa nghiệp sau đó, đi tới đấy có thể hay không ở địa phương mới dừng bước theo, không đến nỗi biến thành ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh tử không chỗ nương tựa lưu dân, một điểm này nhất định phải sớm suy nghĩ kỹ càng. Thứ hai bây giờ thế đạo lại rất không thái bình, ta cũng lo lắng bạn nhất tại trên đường gặp lại tình huống gì, đến lúc đó lại thân ở băng tiên tuyết địa vùng hoang dã, đó mới là kêu trời không được kêu mà không linh tuyệt vọng bất lực. Trịnh Dụ Hà liền vào lúc này mở miệng nói, lao ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy, quả quyết không đến được cần phải bước ruộng tốt bất động sản bắt đầu lại mức độ. Không được mà nói, chúng ta trước hết đi cô nơi đó tị tị phong đầu, nhìn tiếp theo tình thế phát triển, rồi quyết định có hay không buông tha hết thẻ chuyển nhà. Tô Thừa Sơn thở dài, ngươi nói những thứ này ta cũng cân nhắc qua, chỉ là Tam Sơn môn chết nhiều người như vậy, nghĩ đến sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, huống chi bọn họ vốn là cắm rễ Nguyên Sơn thành bà phái, chúng ta đi qua ha chẳng phải là có tự chui đầu vào lưới chi ngại. Nguyên Sơn thành rất lớn, bên trong không ngừng Tam Sơn môn một thế lực, bọn họ vô luận như thế nào cũng làm không được một tay che trời. Chính dụ Hà nhẹ lời quên lơn, trong trang người lại không rõ ràng chúng ta tầm quan hệ này, cho nên chỉ cần chúng ta khiêm tốn một ít không tùy tiện lũ đầu, hơn nữa cô nàng lão nhân ra che chở, như vậy thì tính Tam Sơn môn gióng trống khua chiêng tới trang tử điều tra, sau khi trở về cũng rất khó tìm trên đầu chúng ta. Nếu là cô hỏi tới, chúng ta phải nên làm như thế nào đáp lại? Tô Thừa Sơn vẫn còn có chút do dự, hơn nữa chúng ta nếu là ở thời gian dài, sợ là sẽ phải đưa tới câu người nhà không ưa. Tại cô trước mặt tốt nhất nói thật, chỉ cần nàng lao nhân ra gật đầu, những người khác cũng sẽ không trên mặt nổi phản đối gì đó. Trịnh Dụ Hà nói đến chỗ này, quay đầu nhìn Tô Mộ liếc mắt, bất quá, chúng ta đối ngoại ngược lại là có thể nói là chiều anh em phụ lục, cho nên mới sớm tới quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời khiến hắn tham gia một hồi thư hội thi hội chờ hoạt động tăng cao nhãn giới. Được, liền theo phu nhân nói làm. Tô Thừa Sơn đánh một cái ghế gỗ tay vịn, các ngươi dành thời gian thu thập tế nhuyễn, chờ đến chàng này phong tuyết hơi bất giận sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Trần Hoàn quay đầu nhìn lại liếc mắt, Lê Tam công tử thi thể, ta buổi sáng đã xử lý xong hết, chỉ là Mộ thiếu gia nhà bị đánh nát, tối nay sợ là đã không cách nào vào ở. Không sao, ta tạm thời ở tại phòng khách là được. Tô Mộ yên lặng một hồi, vẫn là quyết định biến mất ngay đêm đó phát sinh đại bộ sự thật, chỉ nói mình quan tâm nhất một điểm, Hoàn thúc, ta chợt nhớ tới, đương thời trốn vào phòng chứa tuổi lúc tựa hồ ngửi được một cỗ hương thơm, đã hôn mê trước còn mơ hồ nghe được có tiếng bước chân xít tới gần. Lại có ép tới cực thấp tiếng nói chuyện, nghe vào phải là một cô gái trẻ tuổi, nàng thật giống như nhắc tới gì đó ly hồn thân thể, cũng không biết đến tuột cùng ra sao ý tứ. Một tiếng còn kẹt nhẹ vang lên. Nha hoàn tiểu đường đẩy cửa vào, hai tay bưng một chậu nóng hổi thịt bằm trứng gà mì nước. Tô Mộ nuốt một nước miếng, liền vào lúc này ngậm miệng không nói. Đợi đến tiểu đường sau khi rời đi, hắn mới vừa ăn vừa nói tiếp, ta cũng không biết tại sao, tiếng bước chân đi tới một nửa đống nhiên lại quay đầu rời đi, sau đó liền từ hậu viện chuyển ra nã pháo bình thường nổ vang. Trong nội tâm của ta sợ hãi, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực đắp chăn đục dâm dạng, tỉnh nữa tới lúc liền đã đến buổi sáng lại là ly hồn thân thể. Nghe Mộ thiếu gia nói, lão đầu tử trong lòng rất nhiều nghi ngờ mới bị khởi ra. Trần Hoàn chau mày, ngữ khí nghiêm trọng, chuyện này ngươi không bao giờ nữa muốn cùng những người khác nói đến, ngày sau nếu là thấy hư hư thực thực cản thi nhân, nhớ lấy dùng tốc độ nhanh nhất lặng lẽ cách xa, ngàn vạn lần không nên cùng bọn họ tiếp thân chung sống, để tránh vì chính mình đưa tới họa sát thân. Sau buổi cơm trưa, Tô Mộ trở về phòng. Chỉ là từ trước viện đi tới hậu viện, thậm chí còn không có đem cửa phòng mở ra, hắn rốt cuộc lại sinh ra một tia cảm giác đói bụng. Phản phất mới vừa ăn một chậu thịt hổ, trứng gà mì nước, còn có nhiều chút cháo cơm căn bản là giả. Không có cách nào, Tô Mộ chỉ có thể mở ra tủ, đem sở hữu cao dầu cao đường quả vật quét một cái sạch, sau đó mới bày ra cọc giá, thử dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Một lát sau, hắn nhưng là cho mày, không thể không ngừng lại. Vẫn là không được. Dẫn khí vào cơ thể ngược lại không có vấn đề gì, thậm chí so với trước kia dẫn nhập được càng nhiều. Nhưng vận khí du chuyển như cũ không cách nào hoàn thành. Mỗi lần đến hai bàn tay tâm, liền không có dấu hiệu nào biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là nơi đó tồn tại hai cái hắc động, đem sở hữu khí đều thôn vẽ hút thu vào. Ý nghĩa vận khí đường đi bị chặn ngang cắt đứt, căn bản không thể tiến hành một lần hoàn chỉnh tuần hoàn. Tự nhiên không cách nào thông qua diễn luyện tung pháp khôi phục thân thể. Tiến hơn một bước suy nghĩ, tình huống xấu nhất còn không chỉ như thế. Nếu là từ nay về sau cũng không còn cách nào tu hành, đó mới là thật để cho người khó mà tiếp nhận. Mà tạo thành tình huống này nguyên nhân, đại khái cùng cái gọi là bí bảo thoát không ra liên quan. Tô Mộ nhớ lại cùng Mạch Liên giao thủ toàn bộ quá trình. Đối phương đồng dạng là đem bí bảo đưa vào trong cơ thể, lại có thể không trở ngại chút nào ngự thi không thi, thậm chí còn mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, như vậy nàng lại vừa là làm thế nào đến nơi này một điểm. Chẳng lẽ nhất định phải có cản thi nhân truyền thừa, mới có thể không đáng ngại khống chế bí bảo, để cho không hề trở thành tu hành trợ lực, ngược lại biến thành tăng lên cảnh giới trợ lực. Còn là nói trước phải đem hai cái này hấp động lớp đầy, khiến chúng nó chân chính sau khi ăn uống no đủ, liền có thể hoàn thành dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển tuần hoàn, thậm chí còn có thể giống như Mạch Liên giống nhau mượn bí bảo bên trong ẩn chứa lực lượng. Tô Mộ thu liễm suy nghĩ, lại bắt đầu dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Cho dù trải qua liên tục thất bại, cũng không từng chân chính hoàn thành một lần tuần hoàn chu thiên, cũng không có đình chỉ đi xuống. Cho đến trước mắt hắn bắt đầu biến thành màu đen, còn có chút người không thăng bằng cảm giác, mới xem như tạm thời có một kết thúc. Đáng tiếc tại cuộc chiến đấu kia đi qua, trong cơ thể tựa hồ còn có linh ti bảo tồn, bọn họ mặc dù số lượng cũng không tính nhiều, nhưng vẫn đều tại tắc nghẽn cơ bắp rõ ràng. Đưa đến dẫn nhập trong cơ thể khí đều biến nhỏ đi rất nhiều, căn bản không có thể cùng hoàn hảo không chút tổn hại lúc như nhau, vì vậy coi như là cái thứ nhì suy đoán chính xác, cũng không biết yêu cầu bao lâu mới có thể đem cái này khiếu huyệt hấp động lấp đầy. Chương 31. Tịch Tà cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi, tâm tính nhất định phải bình hòa, muôn ngàn lần không thể sinh ra vội vàng nóng nảy tâm tình. Tô Mộ chậm rãi bình phục hô hấp, thu cọc giá đi tới trước bàn, quyết định đọc sách luyện chữ đổi một chút suy nghĩ. Làm đầu bút lông hạ xuống một khắc kia, tinh linh im hơi lặng tiếng mở ra. Tiếng xào sạc bên tai không dứt, một phần văn chương tương bừng trên giấy. Hắn theo chậm đến nhanh, thẳng đến bận bút như bay, rong rổi như long. Cho dù thoát khỏi nguyên thiếp, chữ viết cũng giống là khắc lại bình thường. Nhìn qua thưởng tâm duyệt mục tiêu, cơ hồ đạt tới có thể dùng giả thay thật trình độ. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ chậm rãi hạ xuống cuối cùng một bút. Hắn đem tán lạc mặt bản tờ giấy thu hồi, lại đi đóng chặt cửa phòng cắm tốt, sau đó theo dưới giường lôi ra một cái túi vải, cuối cùng có thời gian cẩn thận sửa sang lại đêm qua thu thập được chiến lợi phẩm. Đầu tiên là đủ loại ngân phiếu tiền tài. Tô Mộ nhìn sơ một chút, chỉ là mấy tấm ngân phiếu cộng lại thì có gần trăm hai nhiều. Đáng tiếc hắn không biết ngân phiếu trên có không có ký hiệu, hối đoái lúc có thể hay không rước lấy phiền toái, vì vậy chỉ có thể tạm thời trước ném ở một bên, ngược lại đi đêm có thể trực tiếp tiêu xài kim ngân. Thỏi vang tổng cộng 5 miếng, cùng ngân phiếu giống nhau đều là theo Mạch thiếu huynh muội trên người được đến. Nếu so sánh lại, Tam Sơn môn người liền có vẻ hơi nghèo kiết. Đem bọn họ trên người sở hữu tài vật đều tính cả, tối đa cũng chính là mười mấy hai bạch ngân số lượng. Bất quá đối với Tô Mộ mà nói, mười mấy lượng bạc cũng đã coi như là một khoản tiền lớn. Ít nhất tại Tô Lê Trang, ít nhất có thể thỏa mãn bình thường hộ nông dân người một nhà vài năm sinh hoạt cần thiết. Nếu là lại đem 5 miếng thỏi vàng cộng thêm, thậm chí có thể tại Nguyên Sơn thành mua lên một tòa hẻo lánh chút ít trạch viện, có lẽ còn có thể tồn tại không nhỏ giàu có, dùng để thỏa mãn phần sau sinh hoạt cần thiết. Tô Mộ lặng yên suy nghĩ, đem sở hữu tiền bạc thu gom một chỗ, đưa tay cầm lên mặt khác giống nhau đồ vật. Đây là một quyển bị máu tươi nhiễm đỏ võ đạo công pháp, bìa mấy cái mở nhạt không rõ chữ to, gọi là Lục Âm Hàn Băng Trưởng. Hắn cũng là theo Tống Hương chủ trên người được đến, hơn nữa theo mài mòn trình độ nhìn, hẳn là bình thường bị vớt ve là xem, rất nhiều nơi đều nổi lên ma biên. Cùng bộ này Lục Âm Hàn Băng Trưởng đặt chung một chỗ, còn có một quyển đặc biệt đọc sách ghi chép. Phía trên lấy cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy đủ loại tâm đắc cảm ngộ, cùng với trong quá trình tu luyện các loại chú ý sự hạng, nói rõ toàn bộ trình độ không thể không khiến lòng người sinh cảm khái, quả thực là không rõ chi tiết rất sợ bỏ sót bất kỳ một chỗ tiết điểm. Đáng tiếc hắn hiện tại thân thể chưa khôi phục, nếu không ngược lại là có thể thử vào tay tu hành, nhìn một chút bộ này Lục Âm Hàn Băng Trưởng cùng tự mình đẹp mắt kỹ năng có khác biệt gì. Cuối cùng bị Tô Mộ lấy ra, chính là kia chương không biết rõ chất liệu lời đi chú. Thấy chữ như thấy ta. Khâu hắn tự tay kẹp lên lời đi chú, xích lại gần một ít đi sâu vào nghiên cứu. Nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt. Chỉ cảm thấy còn có thể nhận rõ mấy chữ này viết không tệ, thậm chí so với cái kêu bảng chữ mẫu còn muốn thần vận siêu giật, cái nào mở nhạc không rõ đều làm cho người ta một loại lập luận sắc sảo cảm thụ. Ừ. Tô Mộ đống nhiên nhíu mày, lời ghi chú không tiếng động rơi xuống mặt bàn. Tí tách, tí tách. Một luồng máu tươi theo đầu ngón tay trượt xuống, tích tí tách rơi vào bên chân. Này vậy là cái gì tình huống? Cảm giác giống như là bị kim châm giống nhau. Tô Mộ sinh lòng nghi ngờ, đưa ngón tay thả vào trước mắt cẩn thận quan sát. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ vậy mà đều rớt lớp ra, lộ ra bên trong đỏ rực máu thịt tổ chức. Lời ghi chú yên tĩnh nằm ở mặt bàn, như cũng bảo trì nguyên dạng không dính một giọt máu, phản phất ngón tay bị thương cùng hắn không có chút nào liên hệ. Nhưng Tô Mộ nhưng biết rõ, mới vừa chính là lấy ngón tay vớt ve lời ghi chú lên chữ biết, mới đột nhiên sinh ra kim châm bình thường đau nhói, cùng trước muốn đưa nó bẻ gây lúc cảm thụ giống nhau như lúc. Chỉ là lời ghi chú mặt ngoài mặc dù có chút cũ nát phai màu, nhưng ít ra vẫn tính là tương đối bóng loáng, nhìn qua cũng không có bất kỳ gai nô ra, lại làm sao có thể đột nhiên phá vỡ ngón tay ra ngoài? Chẳng lẽ là mấy chữ này có vấn đề? Tô Mộ suy tư phút chốc, trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ như vậy. Hắn cũng cảm thấy này một suy đoán có chút không quá đáng tin, nhưng vẫn là ngừng thở, lần nữa lộ ra một ngón tay điểm tại lời ghi chú mặt ngoài. Theo thấy chữ từ từ tuột xuống động, cuối cùng tại ký tên khâu chữ phía trên nhẹ nhàng nuốt vẽ ấn. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ chậm rãi ra đại lực lượng, cho đến một trận đau nhói không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhất thời xác nhận hắn linh quang chợt lóe suy đoán. Quả là như thế, ký tên khâu chữ nhất định là có vấn đề. Tô Mộ cau mày, cũng không có như vậy dừng lại dò xét, mà là lại ngón tay giữa mũi chuyển hướng những chữ khắc tích, dần dần phát lực ấn va chạm. Kim châm bình thường cảm giác lần nữa đánh tới, thậm chí ảnh hưởng đến chỗ sâu hơn cơ bắp rõ ràng, toàn bộ cánh tay đều có chút giống như điện giật đau nhói cùng run rẩy. Từng tia từng sợi máu tươi chảy ra, nhưng lại không cách nào nhuộm dần đến lời ghi chú chút nào, mà là ở mặt ngoài nhấp nhô viên viên huyết châu, tại u ám dưới ánh sáng không hiểu có loại kỳ huyễn quỷ dị mỹ cảm. Thấy chữ như thấy ta, khâu. Không phải trong đó một cái chữ có vấn đề, mà là sở hữu chữ viết đều có vấn đề. Ừ, loại này cảm giác cổ quái, phản phất có đồ vật gì đó đang ở rời ta mà đi. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, túi đầu nhìn chăm chú trên mặt bàn nhiều hơn một cây màu đen linh thi, phản phất có sinh mạng bình thường không ngừng núp ních và mèo, rất nhanh liền lại mắt trần có thể thấy mất đi sở hữu sức sống, trong lòng vẻ kinh ngạc đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này trương nhìn như bình thường không có gì lạ lời ghi chú, vẫn còn có như thế năng lực kỳ dị. Từ cái này trường đêm tuyết hoang dã giao phong sau khi kết thúc, khiến hắn được khốn nhiều linh thi ăn mòn vào cơ thể vấn đề, vậy mà lúc này có một cái ngoài dự liệu phương thức giải quyết. Vốn tưởng rằng yêu cầu không ngừng dẫn khí vật khí, tiêu tốn rất nhiều tinh lực tài năng từ loại trừ, bây giờ có này trương lời ghi chú trợ giúp, có lẽ không bao lâu liền có thể đem vấn đề này giải quyết triệt để. Suốt một buổi xế chiều, Tô Mộ vẫn luôn tại cẩn thận thăm dò, mượn lời ghi chú lực lượng thần bí hướng ra phía ngoài xua đuổi linh thi. Có lẽ là quá mức chuyên chú, từ đầu tới cuối không có rời đi ánh mắt duyên cớ, hắn càng ngày càng cảm thấy lời ghi chú lên chữ không phải chữ, ngược lại dần dần biến thành ngay cả mình cũng không nhận ra đồ vật, hoàn toàn không cách nào lý giải những nét vẽ này đường vân hợp lại ý tứ. Thậm chí nhìn đến mức quá nhiều rồi, nhất bút nhất họa phảng phất sống lại, rời đi mặt giấy tại trong hư không linh động du chuyển, khiến hắn cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, thậm chí khó mà ức chế mà buồn nôn muốn nói. Càng là quan sát nghiên cứu, càng ngày càng hiện này trương thẻ kẹp sách không giống bình thường, thậm chí so với bí bảo huyết ngọc còn muốn càng làm cho người ta thêm cảm thấy thán phục. Tô Mộ nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, cầm lên đặt ở chân bàn bình trà uống một hơi cạn sạch. Đã biến trà lạnh nước theo họng mà xuống, làm dịu có chút khô khốc nóng lên từ quản, cũng để cho hắn theo như thiêu như đốt nóng này bên trong tĩnh tâm xuống. Lúc này trạng thái tinh thần đã không quá thích hợp tiếp tục bay tơ. Hắn liền cầm lên kia trương thần bí lời ghi chú, chuẩn bị đem hắn kẹp vào lục gâm hàn băng trưởng bên trong thu cất giấu. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ trong lòng lại vừa là động một cái, có chút kinh ngạc nhìn đến lời ghi chú phía sau, lặng lẽ sáng lên một vệt nhàn nhạt bạch quang. Còn có một nhóm mới chưa biết, theo nguyên bản không có vật gì lời ghi chú phía sau lặng lẽ hiện rõ. Thân ta khắp nơi, chư tà tránh lui. Bọn họ tựa hồ chính là chỗ này một vệt nhàn nhạt bạch quang nơi phát ra, mặc dù chỉ tồn tại rồi ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã thật sâu khắc tại Tô Mộ đầu óc. Sau đó không lâu, bên trong nhà về lại hắc ám. Phản phất mới vừa phát sinh hết thảy, chẳng qua là hắn sinh ra ảo giác. Tô Mộ đốt ngọn đèn dầu, ở trên bàn bày một trương giấy lớn, nhấc bút lên tới một lần là xong. Thấy chữ như thấy ta, thân ta khắp nơi, chư tà tránh lui. Ta gặp được chữ, thì tương đương với gặp được Khâu tiên sinh, như vậy nếu là hắn tới, đủ loại tà ma liền muốn nhượng bộ lui mình. Nếu quả thật là như vậy nói, có lẽ cản thi nhân linh ti cũng coi là tà ma một loại, vì vậy mới có thể bị lời ghi chú theo trong cơ thể ta đuổi ra ngoài. Hắn đem hai câu này liền lên nhìn, đột nhiên cảm giác được đó cũng không phải một chương lời ghi chú, mà là một mặt có khả năng đổi ma tịch tà lệnh bài. Mặc dù không biết vị kia Khâu tiên sinh còn sống hay không, nhưng hắn ở nơi này mảnh giấy phía trên vậy mực bút, đem nào đó lực lượng thần bí rót vào trong đó, sau đó cái nào thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa, tờ giấy này ký xuống chữ viết đã mờ nhạt không rõ, cũng vẫn có được lấy làm người ta kinh ngạc cảm khái hiệu quả. Chương 32. Gió tanh sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Nhà nhà cửa sổ đóng chặt, toàn bộ trang tử yên tĩnh lạnh canh. Từ xa nhìn lại cơ hồ không thấy gì đó hoặc khí. Theo Lê Gia thảm án diệt môn, đến Tam Sơn môn và ở Tây Trang, rồi đến thôn con đường bên cạnh khắp nơi tàn thi, gần đây phát sinh một dãy chuyện, làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy sợ hãi lo âu, thậm chí cảm giác hoang mang không chịu nổi một ngày. Ngay cả đội tuần tra cũng hữu danh vô thực. Phần lớn tráng đinh đều nằm ở trong nhà dưỡng thương. Trung quy bị cảm thi nhân độc khí vào cơ thể, lại tại lạnh giá đêm tuyết nằm hai đống, cho dù qua không dài thời gian liền bị cứu tỉnh, cũng cơ hồ trừ đi bọn họ nửa cái tính mạng, không biết yêu cầu bao lâu tài năng xuống đất hoạt động. Tốt tại Tô Gia Lương thảo tiếp tế phát ra kịp thời, để cho bọn họ ít đi rất lớn một khối băn khoăn, nếu không đừng nói ăn uống no đủ an tâm tính dưỡng, sợ là có thể hay không sống qua mùa đông này cũng thành vấn đề. Tô phủ nội viện, lệnh phòng phòng khách. Cặp mắt ở trong bóng tối chậm rãi mở ra. Tô Mộ từ từ lau chùi bên ngoài thân rỉ ra vết máu, trước người trên bàn gỗ một đoàn đã mất đi sức sống màu bực linh thi. Mặc dù hai cái tay cánh tay nóng bỏng đau nhói, nhưng hắn tâm tình nhưng là vui thích thêm buông lỏng. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Cho dù hay là ở hai bàn tay trung tâm bị chặn ngang cắt đứt, nhưng so với trước chưa từng quay tơ lúc kia nước nhỏ, cơ bắp mạch giữa đường dẫn tụ khí đã trở nên giống như nước sông quần quận bình thường sôi trào mãnh liệt. Càng trọng yếu là, tại liên tục thôn phệ hấp thu mấy đợt dẫn nhập trong cơ thể khí sau đó, lòng bàn tay trung tâm hấp động mơ hồ có ăn uống no đủ dấu hiệu. Có lẽ chỉ cần lại đến thêm mấy lần, là có thể một lần nữa đả thông tuần hoàn hệ thống, để cho thông pháp tu hành lần nữa trở lại quỹ đạo. Thậm chí bởi vì hai cái hấp động khiếu huyệt tồn tại, bên trong tồn trữ càng nhiều số lượng khí, thực lực tổng hợp còn nếu so với trước kia xuất hiện không nhỏ tăng lên, ở bên trong luyện khiếu huyệt, ngự khí ngưng thật lên lại bước ra kiên cố một bước. Tô Mộ thu liễm suy nghĩ, đùa bỡn trên bàn cuốn thành một đoàn linh đi, chú ý lực lần nữa rơi vào kia trương lợi ghi chú phía trên. Vị này họ Khâu tiền bối thật là lợi hại. Cũng không biết hắn đến tuột cùng dùng thần thông gì thủ đoạn, viết xuống mấy chữ vậy mà đều có như vậy công hiệu. Hắn âm thầm thở dài, có chút xuất thần nhìn chằm chằm thấy chữ như thấy ta theo bản năng lại bắt đầu một vòng mới nghiên cứu tính toán. Cùng lúc đó, cơ bắp mạch đường bên trong vận khí lần nữa du chuyển, không ngừng hướng hai bàn tay tâm quán chú bổ túc. Cho đến đông một tiếng vang trầm thấp, giống như tim nhảy nhịp đập, nóng rực hơi nóng đột nhiên cuốn hắc ám hư không. Ầm. Kịch liệt biến hóa theo tới. Đau, không thể miêu tả căng đau. Lấy hai bàn tay tâm làm trung tâm, đang nhảy lên kịch liệt bên trong không ngừng hướng bên ngoài phát tán. Trong cơ thể nhiệt lưu kịch liệt rung động, điên cuồng trùng kích cơ bắp rõ ràng. Loại cảm giác này, giống như là thiêu đến đỏ bừng bàn trải, tại máu thịt chỗ sâu từng lần một va chạm cạo gió. Loại trừ nóng bỏng căng đau ở ngoài, còn có làm người ta khó mà chịu đựng tê ngứa. Giống như vô số con kiến ở trong người bỏ loạn, mang đến giống như điện giật run rẩy cảm thụ. Hai loại cảm giác xuôi ngược hỗn tạp, để cho Tô Mộ không khỏi lâm vào thật sâu mê mang. Không biết mình trước sau như một tu hành thông pháp, vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Thời gian từng giờ trôi qua, căng đau tê dại vẫn còn kéo dài. Tô Mộ mấy lần muốn dừng lại dẫn khí bật khí, mỗi lần nhưng lại tại một khắc cuối cùng cố nhịn xuống. Mặc cho mồ hôi rơi là chả, đem áo quần hoàn toàn ướt đẫm, cũng phải hoàn thành một lần chân chính tuần hoàn. Không biết bao lâu sau đó, theo lại một tiếng vang trầm thấp tự trong lòng bàn tay đẩy ra, hắn cuối cùng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt mặt đất. Cuối cùng đem lòng bàn tay khiếu huyệt đổ đầy, coi như là đả thông cách trở, có thể dẫn khí vận khí tuần hoàn chu thiên. Có lẽ là bởi vì bí bảo vào cơ thể nguyên nhân, hiện tại cảm giác so với đeo bình an ngọc phù lúc càng thêm trực tiếp, đã làm được không cần ngoại vật trợ lực, liền có thể đem bất đồng tung pháp càng sâu sắc hơn thông hiểu đạo lý đi xuống. Tô Mộ chật vật đứng dậy, lau khô thân thể thay quần áo xong, không kịp chờ đợi bắt đầu một vòng mới tung pháp diễn luyện. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Trong cơ thể nhiệt lưu so với trước kia càng thêm sôi trào mãnh liệt, giống như là theo tự nhiên hít hơi đổi thành tuột bị nệ tăng áp, đột nhiên đem hiệu suất tăng lên một cái cấp bậc. Tạo thành kết quả chính là rõ ràng rồi rào, cơ bắp phồng lên, hai cái tay cánh tay mắt trần có thể thấy trở nên càng thêm to khỏe. Nhất là lòng bàn tay tính cả ngón tay, càng là toàn thân đỏ tươi như máu, nhìn đến hồn nhiên không giống nhân thủ, ngược lại càng giống như là huyết ma móng nhọn bình thường giữ tợn kinh khủng. Ông Tô Mộ tùy ý huy động cánh tay, bên trong căn phòng đột nhiên nổi lên một trận gió tanh. Mang theo lưu hoàng thiêu đốt bình thường gây mũi khí tức, đem chồng chỉnh tề giấy lớn trong nháy mắt thổi rơi lấy đất. Hắn không thể không nín hơi, dành thời gian mở cửa sổ tăng khí. Theo gào thét gió bắc đổ vào đi vào, nóng bỏng mùi tanh bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bên trong căn phòng một lần nữa trở nên rét lạnh lạnh giá. Thẳng đến lúc này, Tô Mộ mới chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, giữa hai lông mày vẻ mặt phức tạp khó tả, phản phất đối với mới vừa chuyện phát sinh không quá tin tưởng bình thường. Một lát sau, hắn chấm dứt đến cửa sổ, trở về phòng trung tâm. Cơ thể hơi đè thấp, dẫn khí vận khí du chuyển, nhanh chóng hoàn thành chu thiên tuần hoàn. Sau đó lấy cắt cỏ kiểu coi như lúc đầu, nửa đường vô gian chuyển đổi xoa đợi kiểu, hóa đao là trưởng về phía trước lăng không ấn xuống. Đùng. Lòng bàn tay khiếu huyệt đột nhiên nhảy lên. Một đôi cánh tay chợt bành trướng trở nên lớn. Bên trong cơ bắp gồ lên, nhiệt lưu sôi trào mãnh liệt. Cuối cùng toàn bộ hội tụ ở đẩy về trước đỏ ngầu bàn tay. Ông. Một đạo hơi nóng phun ra, hắc ám hư không đều vì vậy trở nên mà mẹo. Trong lúc mang bọc nồng nặc gây mùi khí tức, khiến người phảng phất đưa thân vào gió tanh mưa máu. Tô Mộ cố ý thật sâu hô hấp, một lát sau chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ bảo trì không được ổn định bóng giá. Hắn không thể không lần nữa ngừng thở, trước tiên đi mở ra cửa sổ, để cho gió lạnh thổi tan bên trong nhà mở mịt không tiêu tan nóng bỏng mùi tanh. Làm xong hết thảy các thứ này, Tô Mộ trở lại sau cái bàn ngồi xuống, túi đầu nhìn chăm chú dần dần khôi phục bình thường bàn tay, lâm vào thâm trầm trong suy tư. Liên tiếp hai lần thí nghiệm, nhất là lấy cắt cỏ kiểu chuyển xoa đợi kiểu, tụ khí với bên trong lại ngự khí ở bên ngoài, khiến hắn cuối cùng có khả năng xác định chính mình khí xuất hiện tương đối lớn biến hóa. Cùng trước so sánh thậm chí là hoàn toàn bất đồng hai loại đồ vật, nhất là theo trưởng thế đánh ra nóng bỏng mùi tanh, khiến hắn không tự chủ được nhớ lại mạch gia cản thi nhân. Bất kể là mạch liên vẫn là mạch yếu, ngự sử linh ti lúc đều mang nhàn nhạt mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí tức. Chỉ cần tại trong lúc lơ đãng hút vào mấy khẩu, liền đủ để cho người bình thường trực tiếp lâm vào hôn mê. Cũng chính là hắn một ngày một đêm diễn luyện thủ pháp, khổ tu đẹp mắt kỹ năng, đặt đến rồi nội luyện ngưng thật, ngự khí ở ngoại cảnh giới tầng thứ, mới trên căn bản đối với loại này thơm ngát mùi thơm tạo thành miễn dịch, từ đầu tới cuối không có hữu thụ đáo ảnh hưởng quá lớn. Còn nếu là cẩn thận so sánh suy nghĩ, hắn mới vừa đánh ra gió canh, tựa hồ cùng mạch liên thôi phát linh ti lúc thả ra hương thơm tồn tại mấy phần chỗ tương tự. Chẳng lẽ là bởi vì cái gọi là huyết ngọc bí bảo vào cơ thể, khiến hắn tu đẹp mắt kỹ năng phát sinh biến hóa, tại nguyên bản chỉ có nóng bỏng khí tức trên căn bản, vô căn cứ nhiều hơn tương tự với cản thi nhân nội khí. Nhưng để cho Tô Mộ không nghĩ ra là, tại sao theo mạch liên trong tay sử dụng ra chính là ngào ngạt ngát hương, đến hắn nơi này ngược lại là đập vào mặt gây mùi gió tanh mưa máu. Thậm chí cái này còn không phải trọng điểm. Trung quy vô luận là hương thơm vẫn là mùi tanh, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của chính mình, đối với địch nhân tạo thành càng thêm hữu hiệu tổn thương cùng đả kích, vậy hắn tuyệt đối ai đến cũng không có cự tuyệt, hơn nữa còn hội chịu được gian nan. Trọng điểm chân chính cũng là càng thêm để cho Tô Mộ nghi ngờ không hiểu, thậm chí khó mà tiếp nhận địa phương, chính là cản thi nhân bất kể như thế nào thả ra thi độc, cũng không để ý hắn rốt cuộc là hương là thối, ít nhất sẽ không đem người thi thuật chính mình xông ngất đi. Kết quả đến hắn xuất thủ lúc, vậy mà nhất định phải bế tắc miệng nuôi nín hơi, nếu không sợ là còn không có đem địch nhân đánh chết, chính mình liền muốn trước một bước mất đi sức chiến đấu. Tiến thêm một bước suy nghĩ, coi như cùng người giao phong lúc đóng chặt rồi hô hấp, nếu là song phương lực lượng tương đương, chiến đấu lâm vào lâu dài giằng co, chẳng lẽ hắn còn có thể đem chính mình cho tươi sống chết ngộ. Chương 33. Bát thung trời mới vừa tờ mở sáng, rất nặng tầng mây như cũ bao phủ thương cung, gió lạnh gào thét lướt qua, cuốn lên lông ngông tuyết lớn, lưu loát rơi vào đại địa. Một đêm đi qua, phong tuyết chẳng những không có chậm lại khuynh hướng, ngược lại trở nên càng ngày càng lạnh giá cuồng bạo. Người bình thường tại loại này tồi tệ khí hậu xuống đi xa, cơ bản tương đương với đem hơn nửa cái mạng giao cho ông trời giá trong tay. Cho dù mang theo đủ lương thảo, mặc vào phòng lạnh giữ ấm quần áo, thậm chí là có chiếc xe ngựa dùng để thay đi bộ, cũng khó khăn xuyên qua núi rửa khâu lăng khu vực tiến vào bình nguyên. Cho tới còn lại kia nửa cái mạng, còn phải nhìn có thể hay không gặp cướp đường giặc cướp. Thật nếu là vận khí không được, vậy thì không đơn thuần yêu cầu cân nhắc mất ôn chết rét vấn đề, mà là như thế nào mới có thể làm cho đối phương cho mình lưu một đầy đủ thi. Từ buổi sáng thức dậy, Tô Thừa Sơn từng lần một đi tới ngoài nhà quan sát thiết tượng. Đến tới gần lúc xế trưa, hắn cuối cùng là buông tha hôm nay xuất phát dự định, ngược lại phân phó tiểu đường dành thời gian nổi lửa nấu cơm. Bất quá chàng này tuyết lớn đem con đường ngăn chặn, mặc dù bọn họ tạm thời không cách nào rời đi, bên ngoài người nhưng cũng không dễ dàng đi vào. Ngay cả Tống Hương chủ đám người đã toàn quân bị diệt tin tức đều bị hoàn toàn phong tỏa ở Tô Lê Trang bên trong. Trừ phi có người mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng chạy ra ngoài lộ ra tin tức, nếu không trong thời gian ngắn căn bản không khả năng truyền ra ngoài. Nghĩ thông suốt cửa ải này thiết, Tô Thừa Sơn nguyên bản có chút nóng nảy tâm trạng, cũng theo đó từ từ thả lỏng đi xuống. Hắn thậm chí theo trong hầm trú ẩn lấy ra một vò rượu trắng, chuẩn bị cùng Trần Hoàn Thượng tuyết đối ẩm, hảo hảo buông lỏng một chút mấy ngày qua căng thẳng tinh thần. Tô Mộ trừ ăn cơm ra, một mực ở tại phòng khách chưa ra. Dẫn khí vật khí, diễn luyện tung pháp, cơ hồ là một khắc cũng không thể thanh nhàn. Thật sự mệt mỏi tới cực điểm, hắn liền mở ra cất giữ chiến lợi phẩm túi vải, lấy ra lục âm hàn băng trưởng cùng kia trương thấy chữ như thấy ta lời ghi chú lật xem nghiên cứu, coi như là đổi một chút suy nghĩ nghỉ ngơi phút chốc. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời dần dần trở tối, màn đêm lặng lẽ đến. Trong nhà hắn người hắn đã chìm vào giấc ngủ, toàn bộ trang tử hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiền viện gian nhà chính đèn vẫn sáng quang, giấy cửa sổ chiếu phim soi sáng ra hai đạo đứng đối diện nhau thân ảnh. Xuyên sơn cắt cỏ, xoa đẩy dệt vải, ông chủ nhỏ trước mắt đã học tập bốn loại thung pháp sáo lộ. Trần Hoàn vừa nói một trận ho khan, chớp phút chốc mới điều hòa rồi khí tức. Sau đó nói tiếp, ở đó trường đêm tuyết kinh biến sau, ta và ngươi phụ thân một phen thương nghị, kế hoạch cho ngươi tại thung pháp trong tu hành học được sâu hơn một ít, tốt nhất có thể đạt tới vận khí du chuyển, lấy khí phát lực cảnh giới tầng thứ. Như thế sau này vô luận đi đến nơi nào, nếu thật là gặp nguy hiểm gì tình huống, ông chủ nhỏ ít nhất có thêm vài phần sức tự vệ. Tô Mộ lặng lẽ nghe, rất nghiêm túc gật gật đầu, Hoàn thúc nói cực phải, ta đều nghe các ngươi. Thiếu gia có thể hiểu được phụ thân ngươi khổ tâm là tốt rồi. Đi qua hai ngày lúc trước trường đêm tuyết kinh biến, Trần Hoàn thân thể rõ ràng hư nhược rất nhiều, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng sẽ không trùng khí mười phần, nghe vào đã có chút ít khàn khàn khúc khốc. Ta suy nghĩ một chút, Mộ thiếu gia tiếp theo tu hành có hai con đường có thể lựa chọn. Một là tại hiện có trên căn bản không ngừng đi sâu vào, thẳng đến nắm giữ dẫn khí vào cơ thể, lấy khí phát lực quan thiếu, sau đó sẽ đi tu tập mới thung pháp sáo lộ. Cái thứ hai đúng là đem còn thừa lại thung pháp kỹ năng động tác mấu chốt học hết, sau đó sẽ khai mạch luyện gần, dẫn khí vào cơ thể, cùng chung tiến tới. Trần Hoàn siết chặt trên người da dê đại áo khoác, suy nghĩ chậm rãi nói, nghiêm khắc nhắc tới, này hai loại phương pháp tu hành thật ra cũng không ưu liệt phân chia, chỉ có thể nói tiền kỳ chỗ đường đi đường có chút khác biệt, nhưng cuối cùng cũng đều có thể đạt tới trăm sông đổ về một bể hiệu quả. Nhất định phải làm ra phân biệt mà nói, loại thứ nhất phương thức coi như là trước dễ rồi sau đó khó khăn, chung quy ngươi đã tại cắt cỏ bốn kiểu trên có nhất định cơ sở, theo đầu này đường đi xuống, có lẽ tương đối dễ dàng được đến dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển thể ngộ. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, bởi vì đủ loại thung pháp vận khí yếu nghĩa bất đồng, nếu là chỉ tu hắn một còn hình thành thói quen, thì sẽ đối với phần sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Còn nếu là bắt thung đồng tu, cùng chung tiến tới mà nói, ngược lại sẽ không có hậu kỳ khó mà tinh tiến rất nhiều bản quan. Nhưng nó lại mang đến vấn đề mới, đó chính là tiền kỳ phải hao phí đại lượng thời gian tích lực, mỗi ngày đều nhàm chán lặp lại khổ cực, nhưng lại không thấy được một tia thành công ánh dạng đông hoàn thuốc, ta không cảm thấy nhàm chán. Không cần Trần Hoàn nói xong, Tô Mộ liền làm ra tỏ thái độ, cho nên vẫn là bắt thung đều tu càng thích hợp một ít. Trần Hoàn trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, bắt thung đồng tu mà nói, tối nay ta trước đem còn lại bốn cọc cho ngươi làm mẫu một lần, cho ngươi đối với hắn có cái đại khái giải, phần sau chúng ta sẽ từ từ triển khai, có nhằm vào mà tiến hành chỉ đạo diễn luyện. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Hoan bắt đầu giảng giải cặn kẽ biểu diễn, Tô Mộ thì tại một bên nghiêm túc lắng nghe, đồng thời mở ra tinh linh đi sâu vào học tập, đem sở hữu nhấn mạnh qua nội dung khắc tại ý thức chỗ sâu. Xuống đất làm việc, đẹp mắt kỹ năng. Trừ hắn ra đã học qua xuyên sơn cắt cỏ, dệt vải xoa đẩy bên ngoài, còn có gồng gánh điểm thương, thâm canh nâng cày bốn tiểu. Trong đó gồng gánh luyện bay, điểm thương luyện củi trỏ, thâm canh ổn hạ bàn, nâng cày luyện lồng ngực. Mấy lần diễn luyện đi xuống, Tô Mộ còn không có quá lớn cảm giác, Trần Hoàn cũng đã mệt mỏi mồ hôi đầm địa, thậm chí có chút ít không thở nổi khí dáng vẻ. Già rồi không còn dùng được. Trần Hoàn khoát tay một cái, không ngừng lau chùi trên trán mồ hôi, nhất là trước ta liền thần có bệnh cũ, sẽ cùng cản thi nhân khống chế thiết thi giao phòng, bị bọn họ đánh lén nhận được thi độc căn mòn, muốn hoàn toàn khôi phục như cũ sợ là đã không thể nào. Dừng lại một hồi, hắn nhưng lại nở nụ cười, trước đây không lâu chiều anh em nói với ta muốn tu luyện thung pháp lúc, lao đầu tử còn cảm giác có chút tiếc hận. Dù sao lấy ngươi bây giờ số tuổi, thật ra đã sớm qua tốt nhất học tập niên kỷ, tự sợ bỏ ra thời gian tinh lực, thậm chí vì vậy làm trễ mãi đọc sách viết chữ, cuối cùng cũng không có đưa đến cái gì tốt hiệu quả. Chỉ là thông qua mấy ngày nay dạy dỗ, ông chủ nhỏ biểu hiện lại để cho ta có chút kinh ngạc, mặc dù còn chưa từng đi sâu vào đến dẫn khí bật khí, lấy khí phát lực tầng thứ, nhưng lại tại thung pháp động tác căn bản mấu chốt phía trên, biểu diễn ra cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Tô Mộ thu cọc giá, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nụ cười, chính ta cảm thấy cũng chính là bình thường tiêu chuẩn, hôm nay chợt được đến hoàn thúc như thế tán dương, trong lúc nhất thời còn cảm giác có chút ngượng ngùng. Ông chủ nhỏ không cần cảm thấy ngượng ngùng. Trần Hoàn vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc, thậm chí tại lao phu trong mắt, người đối với thân thể tinh chuẩn năng lực khống chế cực mạnh, thậm chí đạt tới để cho ta đều muốn vì đó kinh ngạc cảm thán độ cao tầng thứ. Không nói khác, ít nhất tại ta lúc đầu tu tập thung pháp lúc, muốn làm loại trình độ này tuyệt không phải một sớm một chiều công, cho dù là khổ tu không nghỉ mấy chục năm năm tháng, cũng không dám nói nhiều lần cũng có thể nghiêm khắc dựa theo thung pháp khẩu quyết, đem động tác chân chính làm tinh chuẩn đúng chỗ. Tô Mộ lặng lẽ nghe, một lát sau hỏi ra quanh quẩn trong lòng hồi lâu một cái vấn đề. Hoan thúc, ta nghe ngươi nói rất nhiều lần dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển, trước kia cũng từng đề cập tới cản thi nhân lấy linh ngự thì, lấy tia không thì, như vậy đến cùng cái gì là khí, gì đó lại vừa là linh. Cái gì là khí, gì đó lại vừa là linh. Trần Hoan thấp giọng lặp lại một lần, vậy mà cũng trầm mặt xuống. Hai người đối lập không nói, chỉ có gió bắc gào thét lướt qua, thỉnh thoảng phát ra giống như tiếng cười sắc bén kêu vang. Ta cũng vậy chỉ biết nó đúng, nhưng không biết giá trị, không chỉ có không biết cái gì là linh, giống vậy không biết cái gì là khí. Trần Hoan một tiếng âm thầm thở dài, buồn môn công pháp chuyển tới sư phụ ta lúc trong tay, liền đã trở lên tàn khuyết không đầy đủ, không chỉ mất đi nêu rõ những nét chính của vấn đề khai thiên châm luôn, phần sau nội luyện chi pháp giống vậy không thấy tăm hơi, đưa đến rất nhiều vấn đề cũng sẽ không có câu trả lời. Sau đó lao phu rong rổi giang hồ, cũng từng cùng một ít ngưng chân võ giả trao đổi tâm đắc, có lẽ là nhìn thấy người tầng thứ đều không cao nguyên nhân, cuối cùng là không có thể được đến một cái làm cho người tin phục giải thích. Vì vậy cho tới bây giờ ta cũng không có chân chính biết rõ, dẫn khí vào cơ thể khí, rốt cuộc là cái thứ gì, chứ đừng nói chi là cản thi nhân ngự ti khống thi sử dụng linh, lại là như thế nào một loại hệ thống sức mạnh. Nhận lấy Tô Mộ ngược lại tốt trà nóng nâng ở trong tay, Trần Hoàn mở miệng nữa lúc đông nhiên trở nên có chút thương cảm. Ta đã già rồi, sợ là không có bao nhiêu thời gian việc làm tốt, cái này quấy nhiễu ta hơn nửa đời người vấn đề, cũng chỉ đánh giao cho ông chủ nhỏ đi tiếp tục tìm đòi, có lẽ tại không biết bao lâu về sau này, thì sẽ tìm tới ẩn nút duy nhất câu trả lời chính xác. Hắn từ từ nói lấy, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Có chút còn lưng thân ảnh đi vào hắc ám, im hơi lặng tiếng biến mất ở phong tuyết chỗ sâu. Chỉ còn lại Tô Mộ một người ở tại bên trong nhà, cúi đầu nhìn trong tay kêu bản không có có tên chép cấm pháp, đưa tay điều sáng ngọn đèn dầu hỏa tâm, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận lật duyệt khởi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, đầy trời phong tuyết cuối cùng không thấy tăm hơi. Ánh sáng mặt trời từ đông phương dâng lên, đem ánh sáng một lần nữa anh chiếu đại địa. Toàn bộ Tô Lê Trang bao phủ trong tuyết trắng, lại phảng phất tại mặt ngoài thoa lên một tầng vàng nhạt nhan sắc. Theo thời gian đưa đẩy, mặt trời càng lên càng cao, nhiệt độ bắt đầu dâng lên, tuyết động cũng có hòa tan dấu hiệu. Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn thương nghị đi qua, quyết định thật nhanh làm ra quyết định, kế hoạch thừa dịp khí trời thay đổi xong trực tiếp xuất phát. Bởi vì lúc này mặt đường mặc dù bị tuyết trắng bao trùm, nhưng may là không có đi qua dẫm đạp để ép, người cùng xe đi cái nào tốc độ không nhanh, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức trượt ngã xuống. Còn nếu là qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến một bộ phận tuyết hóa thành nước, nhiệt độ cao lúc sẽ trở nên bùn lầy, hạ nhiệt sau lại sẽ tạo thành mầm băng, ngược lại so với bây giờ trở nên càng thêm nửa bước khó đi. Tới gần giữa trưa, chính là các nhà giờ ăn cơm, một chiếc xe ngựa cùng một chiếc xe trâu tự Tô gia lái ra. Gia Trang Tử từ từ hướng đông bước đi. Chương 34. Ra người Gia Trang Tử, đi tới ra ngoại, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Tô Mộ mang mũ đông, bọc da dê đại áo khoác, trên chân còn mặc lấy thêm giày giày ống cao, ngồi ở trên xe bò cùng Trần Hoàn câu được câu không nói chuyện nói chuyện tiếng. Mà ở chỉ có hắn có thể nhìn đến thị giác, từng đạo hư ảo hình người lặng lẽ hiện rõ hư không. Bên trong từng cái lượng tuyến quanh co du chuyển, dọc theo đặc định đường đi linh động tuần hoàn. Xuyên sơn cắt cỏ, dệt vải xoa đẩy. Hơn nữa mới học thiêu đam điểm thương, xoa đẩy nâng cày. Im hơi lặng tiếng giữa. Toàn bộ tám đạo hư ảo hình người tất cả đều quanh quẩn trước mắt, chỉ là đủ loại hư ảo hình người ở giữa lại có phân biệt. Bởi vì bốn vị trí đầu bộ thung pháp tu tập thời gian rõ dài, không chỉ có tất cả đều đạt tới nội luyện ngưng thật đệ tứ trong cảnh, hơn nữa tại tinh linh phụ trợ, đã có thông hiểu đạo lý quân hướng. Sau bốn bộ mới tu thung pháp đối ứng hư tượng liền ảm đạm rất nhiều, bên trong lượng tuyến gần như nhỏ bé không thể nhận ra, chỉ có thể nhìn được như ẩn như hiện nhàn nhạt vết tích. Bất quá Tô Mộ đối với cái này cũng không cuống cuồng. Chung quy theo hắn bắt đầu tu tập sau bốn gọc, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một ngày thời gian mà thôi. Hơn nữa Trần Tiên Sinh thân thể chưa khôi phục, không cách nào giống như trước như vậy đi sâu vào chỉ điểm dạy dỗ, trên căn bản toàn dựa vào chính hắn so sánh công pháp khẩu quyết tiến hành cứu sai sửa lại, tính được ở phương diện này cũng dùng đi rồi không ít thời gian. Nhờ có tồn tại bốn vị trí đầu cọc nội luyện ngưng chân kinh nghiệm, hơn nữa tinh linh mang đến trợ lực, mới có thể làm cho hắn tại như thế trong thời gian ngắn dẫn khí vào cơ thể, đem sau bốn cọc tu hành mau chóng đi lên quỹ đạo. Sau đó chính là tiếp tục dẫn khí vật khí, khai mạch luyện gân. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, có thể đang trong tu hành cùng chung tiến tới, đem đệ nhất trọng cảnh cùng đệ nhị trọng cảnh đồng thời hướng lên đời thăng. Thẳng đến đạt tới lấy khí phát lực đệ tam trọng cảnh, liền có thể thử đem sở hữu thông pháp thông hiểu đạo lý, bước vào cao hơn một tầng nội luyện ngưng thật trong cảnh giới. Tô Mộ ngẩng đầu nhìn lên, đắm mình trong ấm áp lãnh đạm kim dương quang, không lúc ních lâm vào trầm tư. Chờ ta đem toàn bộ thông pháp nội luyện ngưng thật sau, bắt thung hợp nhất ngự khí ở bên ngoài, lại trồng chất ra từ lòng bàn tay khiếu huyệt nóng bỏng gió canh, thì có thể cùng Tam Sơn môn Tống Hương chủ bên trên trưởng lão ganh đua cao thấp. Nhưng Tam Sơn môn trưởng lão không chỉ một, đi lên nữa còn có thực lực mạnh hơn chính phó môn chủ, muốn giải quyết triệt để khả năng đến nguy hiểm, bắt thung hợp nhất ngự khí ở bên ngoài còn không biết có đủ hay không nhịn. Nay vẫn là không có cân nhắc hắc cốc mạch ra tồn tại, lấy cản thi nhân càng thêm thần bí quỷ dị năng lực, võ giả tại đối mặt bọn hắn lúc liền có chút ít tiên thiên thế yếu khó mà ứng đối, vì vậy phải đem cản thi nhân gia tộc nhổ tận gốc, át sẽ đối mặt lớn hơn áp lực cùng nguy cơ. Nghĩ đến đây, Tô Mộ chợt cảm thấy gánh nặng đường xa, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cấp bách cùng bất an. Chỉ có đủ cường đại lực lượng, tài năng mang đến đủ cảm giác an toàn. Chỉ có đem ngoài sáng trong tối địch nhân toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, ta tâm linh mới được chân chính an bình. Nếu như bắt thung hợp nhất nội luyện ngưng thật không được, ta còn có một bộ lục âm hàn băng trưởng có thể tu luyện. Chỉ cần tại tinh linh trợ lực đem hắn cũng thông hiểu đạo lý, là có thể tại nóng bỏng gió tanh ở ngoài nhiều hơn một đạo khí âm hàn, đến lúc đó xuất thủ chính là nóng nợ lại co, gió tanh hàn độc thay thế phát lực, đánh không chết người cũng cần để cho bọn họ lột một lớp ra. Tô Mộ thu liễm suy nghĩ, ánh mắt rơi vào sau bốn cọc hư tượng nội bộ. Tầm mắt đi theo bốn cái lặng lẽ dâng lên lộ tuyến, nhìn bọn họ quanh con du xoay quanh song thành chu thiên. Tinh linh sau đó mở ra, không ngừng so sánh công pháp khẩu quyết, cùng với Trần Tiên Sinh nhấn mạnh nội dung chính, đối với vận khí du chuyển đường đi tiết điểm tiến hành sửa chữa sửa đổi. Chỉ cần có một lần làm được gần như hoàn mỹ trình độ, như vậy về sau mỗi lần vận khí cũng sẽ coi đây là tiêu chuẩn tiến hành, cũng sẽ không bao giờ đi phạm chưa sửa lại lúc trước xuất hiện sai lầm. Bánh xe vượt trên tuyết động mặt đường, phát ra liên tiếp kéo kẹt âm thanh. Tình cờ có ưng tức theo chỗ cao bay qua, truyền tới sắc bén thê lương hót. Thậm chí tại cách xa trang từ sau, còn có thể mơ hồ nghe được nghẹn ngào sói tru, tại hoang dã chỗ sâu theo gió phiêu lãng. Tô Mộ đối với cái này làm như không thấy, bị thai không nghe. Toàn bộ tinh thần đều đắm chìm tại thung pháp tu hành bên trong. Nếu như không là đang đổi đường, hắn sợ là lúc này muốn bày ra cọc trên kệ tay diễn luyện, như thế mới có thể đem tu hành độ tiến triển càng thêm đẩy về phía đi sâu vào. Vượt qua một đạo thấp bé sơn đất, xe ngựa tại một mảnh lưa thưa rừng cây bên cạnh ngừng lại. Tô Thừa Sơn theo càng xe nhảy xuống, hướng phía đông dõi mắt nhìn ra xa. Đương ra, đến Vọng Sơn thôn còn muốn đi bao lâu? Trịnh Dụ Hà vén lên bông màn hỏi. Trời tuyết đường cho nhắn, không có biện pháp đi quá nhanh. Hơn nữa chúng ta vì tránh Tam Sơn môn khả năng bị binh, lại chọn đầu này không thường thường đi đường đi, ít nhất phải so với bình thường chậm một nửa trở lên. Tô Thừa Sơn nhìn khắp bốn phía, lại khái đánh giá một chút khoảng cách, tiếp theo còn phải thoáng nhanh thêm một chút tốc độ, nếu không sợ là đến mặt trời xuống núi cũng không đến được mục đích. Phía sau trên xe bò, Tô Mộ Lô hai bỗng nhiên động một cái, quay đầu hướng bên phía trước một rừng cây nhìn. Hoan thúc, nơi đó tựa hồ có tình huống. Hắn khẽ to mày, ánh mắt truy tìm không trung mấy điểm đen, tại trong rừng từ trên xuống dưới như ẩn như hiện. Trần Hoán nheo mắt lại, cẩn thận quan sát phút chốc, ông chủ nhỏ thật là nhạy cảm nhãn lực, kia phiến cánh rừng sát thực không quá bình thường, chỉ là khoảng cách hơi có chút xa, còn không biết bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa, Tô Thừa Sơn cho ngựa chạy chậm cho ăn điểm lương thảo nước ấm, vừa mới chuẩn bị lái xe tiếp tục xuất phát, lại tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Lao ra trước đừng có gấp. Trần Hoàn thở ra một cái xương trắng, đang khi nói chuyện vẻ mặt có chút nghiêm túc trầm ngưng, bên kia trong rừng cây không đúng lắm, chúng ta theo bên cạnh vòng qua thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút. Chẳng lẽ bên trong mai phục giặc cướp? Tô Thừa Sơn trong lòng chợt căng thẳng, theo Trần Hoàn chỉ phương hướng nhìn. Lại chỉ nhìn đến vài con quạ đen tại rừng cây bầu trời xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra ngắn ngủi thêm thê lương tiếng kêu. Trần Hoan lắc đầu một cái, suy nghĩ chậm rãi nói, cũng sẽ không là giặc cướp ở trong rừng mai phục, chung quy con đường này vốn là đi thiếu hơn nữa hiện tại băng tuyết chưa tiêu cực lạnh khí trời, đạo tặc chọn ở chỗ này cướp đường có khả năng thật sự quá nhỏ. Kia Trần Tiên Sinh ý tứ là? Tô Thừa Sơn hỏi. Đã đi rồi khoảng cách xa như vậy, hiện tại quay đầu cũng không cách nào tại trời tối trước chạy về trang tử, sau đó bất kể là đi hắc đường vẫn là ngủ đêm dã ngoại đều quá nguy hiểm, cho nên tốt nhất vẫn là tiếp tục cán chiếu kế hoạch về phía trước. Trần Hoan nói đến chỗ này, xoay người theo xe châu bên trong rút ra hai cây dài ngắn vũ khí, trước mặt loại trừ mảnh rừng cây kia, những địa phương khác vẫn tính là nhìn một cái không sót gì, một hồi chúng ta để cao chút ít cảnh giác chính là bánh xe chậm rãi về phía trước, vượt trên tuyết địa mặt đường. Tô Mộ xuống xe châu đi bộ, cùng Trần Hoan một trái một phải đi ở phía trước. Rất nhanh liền tới đến hắc nha xoay quanh rừng cây bên cạnh. Xuyên thấu qua lưa thưa bụi cây, có thể thấy rõ bên trong đổ dạp lấy một mảnh thi thể. Sơ lược đến một chút, ít nhất có mười mấy bộ nhiều. Những người này toàn bộ cũng không có ánh mắt, chỉ còn lại hai cái đen nhánh lỗ thủng. Phản phất tại gắt gao nhìn chằm chằm đã qua người đi đường, thân thể bọn họ cũng bị phá hư không còn hình dáng, có hai cái thậm chí ngay cả cái bụng đều biến mất không thấy gì nữa. bên trong tạng phủ đã bị hoàn toàn móc sạch, chỉ còn chỗ tiếp theo lom xuống đi vào lỗ máu, nhìn qua không gì sánh được máu tanh khắp người. Nha hoàn Tiểu Đường chỉ là xuyên thấu qua bên màn liếc một cái, dễ dàng tức che lại miệng nhắm mắt lại, thân thể run rẩy kịch liệt lấy cơ hồ muốn khóc lên. Bên cạnh Trịnh Dụ Hà ngược lại chấn định rất nhiều, mặc dù sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, nhưng vẫn đều tại cảnh giác chú ý hoàn cảnh xung quanh. Khóc cái gì khóc, quên lúc trước ta là làm sao dạy ngươi? Nàng hạ thấp giọng khiển trách đôi câu, lại đem một cái dao găm dao nhọn đưa tới Tiểu Đường trong tay, một hồi nếu là thật có tình huống gì, ngươi cũng phải đi theo ta đi tới dốc sức, mà không phải nuốt ở một bên run lẩy bẩy kéo trong nhà chân sau. Trong rừng thỉnh thoảng có hắc vũ quạ đen lên xuống, theo trên thi thể tha mổ thịt vụn ngửa đầu nuốt vào, nhất là càng là mềm mại một ít tạp phủ, càng là rất được bọn họ yêu thích. Tô Mộ chóp mũi có chút mấp máy, mặc dù bây giờ trời đông giá rét, nhưng vẫn là theo trên thi thể người người thấy một tia khí tức hôi thối. Bất quá nhờ vào diễn luyện thung pháp lúc tự sản gió canh, hắn bây giờ đối với loại trình độ này mùi vị đã có thể làm được không nhìn, không giống Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn giống nhau còn cần bịt lại miệng mũi, mới có thể dựa vào gần một chút khoảng cách tiến hành quan sát. Những người này phơi thây hoang dã sợ là có một đoạn thời gian, chung quy đoạn này ngày tháng trời đông giá rét, phong tuyết đan sen, thi thể cũng sẽ không xuất hiện mùi hôi thối. Trần Hoàn lại nói một nửa, nhưng Đông Dương ngậm miệng không nói. Cơ hồ trong cùng một lúc, thậm chí càng sớm hơn một đường, rơi ở phía sau mấy bước Tô Mộ cũng phát hiện vấn đề. Tại càng ngày càng đậm khí tức hôi thối bên trong, tựa hồ còn lẫn vào một vẻ cực kỳ nhạt ngào ngạt ngát hương. Cùng mạch gia huynh muội linh ti chính là giống vậy mùi vị. Trần Hoàn lúc này dừng bước lại, mang theo Tô Mộ nhanh chóng lui về phía sau. Cho đến kéo ra đủ khoảng cách sau, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thì ra là như vậy, những người này vậy mà tất cả đều là thi người hầu, cho nên mới tại mất đi linh ti khống chế sau nhanh chóng dựa nát, cho dù trên mặt đất đông trời giá rét phong tuyết khí trời xuống cũng sẽ có sát tối tản mát đi ra. Một cái nghi ngờ cởi ra, mới nghi vấn sau đó đến. Đó chính là đến cùng xảy ra chuyện gì, mới để cho cản thi nhân đem nhiều như vậy thi người hầu vứt không để ý, mặc cho bọn họ tại cánh rừng cây này bên trong bị quạ đen mổ bụng, phân mà ăn. Trừ lần đó ra, những thứ này thi người hầu cùng mạch gia huynh muội có quan hệ hay không, vẫn là cái khác cản thi nhân mang đến nơi đây, cũng giống như một đoạn xương mù quanh quẩn Trần Hoàn trong lòng, suy nghĩ hồi lâu đều không cách nào làm ra phán đoán. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ thanh âm vang lên lần nữa, nhất thời phá vỡ bên rừng bên đường kiểm chế yên lặng. Hoàn thúc, bụi cây chỗ sâu hơn tựa hồ có chiến đấu vết tích, còn có mấy cái gỗ lên đống tuyết, phía dưới khả năng cũng cất giấu thứ gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Hoàn quan sát phút chốc, lúc này làm ra quyết định. Trung quy có chút vấn đề nếu không biết rõ, coi như rời đi cũng sẽ một mực đè ở trong lòng, ngày sau thời gian rất lâu cũng để cho người không được an bình. Tiến hơn một bước suy nghĩ, nếu quả thật có nguy hiểm gì tồn tại, nhiều như vậy nắm giữ một chút tin tức, tại thời khắc mấu chốt khả năng chính là sống hay chết khác biệt, cho nên nhất định phải vững vàng chộp vào trong tay, không dám chút nào lơ là sơ suất. Quả nhiên có đánh nhau vết tích, mặc dù coi như không quá rõ ràng, nhưng cũng không đại biểu đương thời chiến đấu không đủ hung hiểm. Trần Hoàn đưa mắt theo thân cây vết chảy rời đi, quay đầu nhìn về phía không viễn sử long lên đống tuyết, chỉ là hiện tại còn không biết là ai đang cùng cản thi nhân giao phòng, có lẽ bí mật liền chôn giấu ở nơi này chút ít tuyết trắng phía dưới. Tô Mộ nhặt lên một cây cành khô, tiến lên mấy bước đem phủ tuyết quét ra, lộ ra phía dưới một cụ cứng ngắc bất động thi thể. Hán đại khái nhìn lướt qua, đang chuẩn bị đi qua kiểm tra cái khác đống tuyết, bước chân vừa động nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Này bộ nữ thi rất không bình thường, nàng hai gò má đỏ hồng, lại còn đang cười, nhất là nơi mi tâm một điểm chu sa, càng là vì hắn tăng thêm vài phần không nên có sinh động khí tức. Cùng những thứ kia cứng ngắc và bẹo thi người hầu, không thể nghi ngờ tạo thành vô cùng so sánh rõ ràng. Tô Mộ cao mày, đổi căn tựa như cây trổi, phía trên còn mang theo nhiều chút phiến lá nhánh cây, đem nữ thi bên ngoài thân bảo tồn tuyết động cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, nhất thời liền phát hiện càng nhiều đồ vật. Cỗ thi thể này hắn vậy mà không phải một cỗ thi thể, mà là một cái giống như lúc, khiến người liếc mắt rất khó phân biệt đi ra người giả. Nếu như không là đem phủ tuyết dọn dẹp sạch sẽ sau, xuyên thấu qua hư hại áo quần thấy được nàng bên ngoài thân vết thương, bên trong bộ túc vậy mà không phải máu thịt, mà là tràn đầy trắng như tuyết sợi đông, có lẽ còn không cách nào nhanh như vậy là có thể làm ra phán đoán. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, Hoàn thúc có thấy qua hay chưa loại vật này? Trần Hoàn không nói gì, mà là âm thầm dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển tới ngón tay, từ từ hướng nữ thi cánh tay đè xuống. Đầu ngón tay sờ nhẹ, chậm nâng lên, xác định là chân chính da người. Hắn đứng thẳng người, mặt mang nghi ngờ lắc đầu một cái, đây có lẽ là lột da thực thảo, năm đó ta xông xáo giang hồ thời điểm đã từng chợt có nghe, nhưng chưa từng thấy qua có ai sử dụng ra qua loại thủ đoạn này, càng không có như hôm nay như vậy còn có thể tiếp xúc gần gũi đến bản thể. Lột da thực thảo. Tô Mộ lặp lại một câu, nhìn thêm chút nữa chỗ vỡ bên trong bộ túc sợi đồng, đột nhiên một tiếng ung dung thở dài, những thứ này miên nhung nhìn qua chính là thượng phẩm, số lượng lại nhiều chất lượng cũng tốt, không thể làm thành áo đông ngược lại có chút đáng tiếc. Hai người nhanh chóng đem mặt khác một chỗ đống tuyết quét dọn kiểm tra, bên trong đồng dạng là giống như lúc may mắn ra người giả. Một cái này trình độ hư hại rõ ràng nghiêm trọng rất nhiều, mảng lớn ra ngoài đã bị xé nát, ngay cả bên trong bộ túc sợi đồng cũng bị thổi đi không ít, thoạt nhìn giống như là một cái rách mướp búp bê, bị chủ nhân tùy ý vứt ở hoang dã rừng rậm chỗ sâu. Sau đó không lâu, xe ngựa chậm rãi rời đi, cùng cánh rừng cây này càng lúc càng xa. Không trung xoay quanh quạ đen lập tức hạ xuống, nào tới thi người hầu trên người bắt đầu càng thêm hung manh ăn uống. Trên nửa đường xuất hiện này cắm xuống cúc, vốn là ngưng trọng bầu không khí trở nên càng thêm kiềm chế. Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn một trước một sau, im lặng không lên tiếng đánh xe tiến lên. Tô Mộ thì thu liễm suy nghĩ, dành thời gian bắt đầu một vòng mới tung pháp tu hành. Trước mắt hư ảo hình người hiện rõ, từng đạo lượng tuyến tuân theo quỹ tích tuần hoàn chu thiên. Mà cùng với đối ứng, chính là trong cơ thể nhiệt lưu vành co rong ruổi, tại từng lần một vận chuyển bên trong tụ khí với bên trong, đem đệ nhất trọng cảnh cùng đệ nhị trọng cảnh cùng chung tiến tới, không ngừng hướng lấy khí phát lực đệ tam trọng cảnh xài bước mà đi. Mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời ánh nắng đỏ rực. Ngưng nghỉ cả ngày gió bắc lần nữa nổi lên, nhiệt độ sau đó nhanh chóng hạ xuống. Ngay tại sắc trời hoàn toàn đen xuống trước, hai chiếc xe cuối cùng lái vào một tòa kích thước khá lớn thôn. Lượn lờ khói bếp dâng lên, ở trong gió biến ảo ra đủ loại bất đồng hình dáng. Mấy cái chó vườn tại cửa thôn du đãng chơi đùa, nhìn đến xe ngựa đi vào đầu tiên là bị sợ hết hồn, cũng đuôi trốn một bên sau liền gào khóc sủa điên cuồng. Nhất thời đưa tới một ít thôn dân ra ngoài kiểm tra tình huống. Tô Mộ có chút mỏi mệt xoa xoa con mắt, liền vào lúc này phục hồi lại tinh thần, nhìn quanh trái phải quan sát dò xét. Nơi này chính là Vọng Sơn thôn rồi sao? Trong trí nhớ trong nhà cùng nơi này một vị họ Từ nhà giàu giao hảo, xem ra tối nay liền chuẩn bị phải ở chỗ này tá túc ở lại. Hắn thở phào một cái bạch khí, ánh mắt rơi vào ven đường trên người thôn dân. Bọn họ mặc lấy tràn đầy miếng vá cũ nát áo đông, khuôn mặt vẻ mặt thân thờ trống rỗng, phản phất bị sinh hoạt gánh nặng nghiền ép quá ác, chỉ riêng sống tiếp cũng đã dùng hết toàn bộ khí lực, đối với những chuyện khác hoàn toàn không để được hứng thú gì. Chỉ có tiểu hài tử còn duy trì mấy phần ngây thơ cùng tò mò, thậm chí nhao nhao muốn thử muốn tiếp cận tới xem một chút. Tô Mộ khẽ mỉm cười, sờ một cái trong túi quà vặt, còn nghĩ một hồi có muốn hay không phân cho bọn họ một điểm. Bất quá còn không chờ những đứa trẻ bắt đầu biến thành hành động, liền bị một bên đại nhân bắt lại nhét vào trong môn, không dám để cho bọn họ về phía trước đến gần xe ngựa một bước. Trung quy tại toàn bộ Vọng Sơn thôn, cũng chỉ có tử viên ngoại gia có thể nuôi lên trâu cày cùng ngựa chạy chậm, cái khác hộ nông dân căn bản là không có người này lực cùng tài lực. Vì vậy có khả năng đánh xe ngựa vào thôn người, không dám nói có hay không cùng tử viên ngoại giống nhau thân phận địa vị, cũng ít nhất là bọn họ không dám tùy tiện dẫn đến lao ra. Có thể những người này vẫn là tử viên ngoại mời tới khách quý, chuyên vị từ lao thái gia đại thọ 80 tuổi tới quà tặng, vạn một không cẩn thận đắc tội bọn họ, há chẳng phải là tàn nhẫn rơi xuống tử viên ngoại mặt mũi. Xe ngựa xuyên qua hơn nửa thôn, cuối cùng ở một tòa màu xám cửa lớn màu đen trước dừng lại. Tô Mộ nhảy xuống xe trâu, ngẩng đầu nhìn chăm chú treo cao hai bên đại hồng đèn lồng, bên trái mặt ngoài một cái kim sắc chữ phúc, bên phải chính là đối ứng thọ chữ, tại hồng quang nhàn nhạt chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Còn có tiếng cổ nhạc vang, theo đại viện tường cao chỗ sâu không ngừng chuyển tới, cùng trước cửa đèn đỏ lẫn nhau nổi bật, đột nhiên sinh ra rất nhiều vui sướng vui mừng bầu không khí. Không lâu lắm, theo cửa lớn màu xám bên trong đi ra một người đàn ông trung niên, còn chưa đi xuống bậc thang liền hài lòng cười lớn, gia phụ ngày mai muốn qua đại thọ 80 tuổi. Vốn là hai ngày trước ta liền định sai người đi mời Nhận Sơn huynh tới làm khách, nhưng bởi vì tuyết lớn chợt giảm xuống không thể hoàn thành. Vạn bạn không nghĩ đến Nhận Sơn huynh vậy mà ngược gió đạp tuyết tới, thật là đáng giá ăn mừng một chuyện mừng lớn. Tối nay tiểu đệ nhất định phải cùng lão ca đem rượu ngon hoan, giường cung ngủ, dùng suốt đêm thời gian tới nói chuyện cũ nói chuyện tiếm. Tô Thừa Sơn ho nhẹ một tiếng, nhận lấy Trịnh Dụ Hà trong lúc cấp thiết vội vã gói kỹ một phong ngân lượng, ngược lại đưa tới tử viên ngoại trên tay, trên mặt giống vậy dâng lên nồng nặc nụ cười. Khuyến tử chuẩn bị tham gia thư viện nhập học khảo thí, một mực ở nhà bên trong xa rời thực tế cảm giác hiệu quả không tốt, cho nên ta liền dự định dẫn hắn đi trong thành tìm một tốt một chút lao sư, thuận đường còn có thể cùng cái khác học sinh trao đổi tham khảo một, hai, cũng coi là có thể tăng trưởng chút ít nhãn giới hiểu biết. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đại hồng đèn lồng, chúng ta nguyên bản kế hoạch đi đại lộ vào thành, sau khi xuất phát Ngũ Minh chợt nhớ tới đã có ít ngày không đến xem Vọng Tử Thúc, vì vậy liền tại lối rẽ chuyển hướng đường mòn, cũng coi là tới quấy rầy lao đệ một hồi bàn tiệc. Từ viên ngoại khoát tay chặn lại, Nhận Sơn huynh có thể tới, cũng đã để cho tiểu đệ cảm kích rơi nước mắt, còn nói gì đó quấy rầy loại hình khách khí mà nói, há chẳng phải là tại đùng đùng đánh ta từ bị xuyên khuôn mặt. Làm lễ đi qua, Tô Mộ theo ở phía sau vào tử phủ đại môn. Bên trong giống vậy răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Mặc dù thiên đã tối hẳn đi xuống, nhưng vẫn có một vài hạ nhân đang không ngừng bận rộn, là chúc thọ diên tịch làm cuối cùng công tác chuẩn bị. Tại từ bị xuyên dưới sự hướng dẫn, đoàn người vượt qua tiền đình, lại quẹo trái xuyên qua một đạo hành lang dài, cuối cùng lại đến chuyên môn dùng để chiêu đãi yến khách một chỗ thiên thính. Đi để cho đầu bếp chuẩn bị một bàn bản tiệc, tối nay ta muốn cùng Nhận Sơn huynh không say không nghỉ. Từ bị xuyên phân phó, một lát sau nhưng lại đem mới vừa rời đi người làm gọi lại, ngươi thuận đường đem trong nhà mời con hát kêu hai cái tới, cũng làm cho chúng ta ở trên cao thức ăn trước có thể nghe cái tiểu khúc làm hao mòn một ít thời gian. Sau đó không lâu, một cái thân hình còn lưng lao đầu ôm nhạc cụ tiến vào bên trong phòng khách, sau lưng còn đi theo một cái lụa mỏng gặp mặt, dáng người hiểu điệu tuổi xuân nữ tử. Đang thoải mái tùy ý nói chuyện phiếm trong tiếng, một luồng thanh thủy cầm âm lặng lẽ lời ra. Sau đó lại gia nhập êm ái như nước than nhẹ ít hát, tựa như dốc rách thanh tuyển chảy xuôi bên hai. Trong lúc vô tình liền khiến người ta say mê trong đó, phản phất có thể đem phiền não ưu sầu đều bỏ đi mang đi. Hợp lấy âm luật nhịp, Tô Mộ con ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thu liễm suy nghĩ nghiêng thai lắng nghe, dọc theo đường đi nhân tu hành mang đến mệt mỏi đều có chỗ giảm bớt. Cho đến một khúc hát ngừng, hắn đều còn có chút đắm chìm trong đó. Không nghĩ tới ở nông thôn thôn, còn có thể mời tới lợi hại như vậy gánh hát. Ba ba ba. Hứa Bỉ Xuyên vỗ tay đứng dậy, theo trong ống tay áo lấy ra một khối bạc vụn, thả vào lao giả lưng còn trước người trên bàn, Miêu lão tiên sinh chỉ pháp tinh xảo. Miêu cô nương nghệ thuật ca hát rất giỏi, mỗi lần nghe xong đều có trồng dư âm còn vang vẳng bên tai cảm giác, thật là khiến người đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại. Miêu cô nương tháo xuống cái khăn che mặt, có chút khuất tất thi lễ một cái, từ lao ra khen chật rồi, tiểu nữ giọng hát chỉ là bình thường đạm đường không nổi như thế khen ngợi. Tô Mộ quay đầu nhìn, đôi mắt chỗ sâu ba quang đột nhiên chợt lóe. Hắn bất lộ thanh sắc rời đi tầm mắt, trong đầu lại lần nữa hiện ra kia trương thanh tú gương mặt, cùng với rơi vào mi tâm trung tâm một điểm nhàn nhạt bỏ bừng. Chương 35. Bóng trắng một khúc tấu ngừng, trong sảnh dư âm lở lở, không dứt ở sợi. Từ viên ngoại không keo kiệt khen, giơ tay lên chính là một khối bạc vụn khen thưởng. Tô Thừa Sơn thấy tình cảnh này, mặc dù cảm giác có chút đau lòng, lại cũng chỉ có thể theo ở phía sau thưởng chút ít tiền bạc. Miêu cô nương tự nhiên phóng khoáng thi lễ một cái, liền chuẩn bị trình diễn một đầu khúc mục. Tô Thừa Sơn liền vào lúc này ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói với Từ Mỹ Xuyên, không biết Từ Thúc có hay không đã nghỉ ngơi, ta vào ra môn còn không có hướng lão nhân gia thỉnh an hỏi tốt, về tình về lý đều có chút không nói được. Cái điểm này nhi phụ thân đã ngủ rồi rồi, sáng sớm ngày mai sau khi rời giường chúng ta cùng đi, chính là Từ Mỹ Xuyên nói đến chỗ này, quay đầu lại bắt đầu thúc giục các khách nhân đi đường vất vả, để cho bếp sau dành thời gian mang thức ăn lên, vốn là có thật nhiều chuẩn bị tốt tài liệu, như thế thời gian dài như vậy liền một phần món nguội cũng còn không có bưng lên. Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, tiếng nhạc vang lên lần nữa. Ti trúc chi âm kỳ hảo, than nhẹ ít hát đêm hai, khiến người không khỏi liền đắm chìm trong đó, thậm chí không tự chủ được hạ thấp nói chuyện phiếm thanh âm. Tô Mộ từ từ uống nước trà, trong đầu thay nhau hiện lên ra người nữ thi cùng miếu cô nương hình tượng. Các nàng mi tâm trung tâm cắt đỏ, quả thật có chút hứa chỗ tương tự. Nhưng Tô Mộ nhưng cũng không dám xác định, giữa hai người đến cùng có cái gì không liên lạc. Trung quy vô luận từ đâu phương diện đi xem, trước mắt ca nữ đều là không thể giả được người sống. Nhất là một cách tự nhiên hiện ra sinh động khí tức, đều không phải là bộ kia lột da thực thảo nữ thi có thể so sánh. Chứ đừng nói chi là một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động giữa mang đến phong tình, Tô Mộ cũng không cho là lột da nữ thi cũng có thể làm được trình độ như vậy, ngay cả đời trước trong trí nhớ hòa bì, sợ là cũng không có như vậy nhắn nhủi tình cảm lộ ra. Đệ nhị thủ khúc mới vừa hát xong, rời đi hạ nhân vừa vặn đẩy cửa đi vào. Hai tay của hắn mỗi người xách hai cái to lớn hộp đựng thức ăn. Bên trong lấy đủ loại tương nước sốt đồ ăn chín chiếm đa số, tăng nhiệt độ sau mạo hiểm bốc hơi lên hơi nóng, nồng nặc mùi thơm nhất thời tràn ngập chỉnh căn nhà. Không lâu lắm, mấy chậu thức ăn nóng cũng bưng lên, tràn đầy đảng đảng bậy đầy toàn bộ bàn ăn. Ca nữ Miêu cô nương liền vào lúc này cáo lui, cùng lao giả lưng còn cùng rời đi rồi thiên thính. Tô Mộ đưa mắt nhìn hai người đi vào hắc ám, thẳng đến lúc này vẫn không cách nào xác định bọn họ đến cùng trong rừng cây nữa thi có hay không liên hệ. Cũng chỉ có thể trước đem chuyện này ghi ở trong lòng, bắt đầu chuyên tâm đối phó trước mặt món ngon mỹ thực. Rượu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị. Thiên thính môn đông nhiên bị người đẩy ra. Gió lạnh từ bên ngoài đổ vào đi vào, thổi quýt sắc ánh đến đung đưa trái phải. Một cái mặt như ngọc, mặc cẩm y nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước vào, tới trước đến chủ tọa bên cạnh hướng về phía Từ Mỹ Xuyên dị thai mấy câu, liền chuẩn bị xoay người trực tiếp rời đi. Từ Mỹ Xuyên nhưng lại đưa hắn gọi lại, Sâm Nhi cũng ngồi xuống đi, đây là ta lúc trước cùng ngươi đã nói Tô bà bá, khi còn bé còn ôm ngươi đi xem qua khói lửa. Còn ngươi nữa Tô Mộ huynh đệ, đầu mùa xuân sau đó liền muốn thi vào thư viện học tập, ngươi tại bên ngoài du lịch lúc không phải là cùng thư viện đệ tử từng có tiếp xúc sao? Các ngươi vừa vặn có thể thật tốt trao đổi một chút nhìn thấy được. Từ Sâm có chút không người thi lễ một cái, lập tức bưng lên một ly rượu mới, Tô bà bá, chất nhi kính ngươi một ly. Uống xong sau, hắn tại Tô Mộ bên cạnh ngồi xuống, mặt lộ mỉm cười chậm rãi nói, Mộ huynh đệ, người ta hôm nay coi như là quen biết, ngày sau cũng nên trợ giúp lẫn nhau, giống như là cha chú giống nhau đi đi lại lại liên lạc mới được. Tô Mộ giúp hai người rót đầy rượu, trở về lấy một cái ôn hòa nụ cười, từ đại ca nói cực phải, tiểu đệ kính ngươi một ly. Một hồi tiếp phong yến ăn xong, thời gian đã tới đêm khuya. Từ Mỹ Xuyên uống say tí lui, liền đứng cũng không đứng làm, bị hai cái nha hoàn đỡ trở về nhà nghỉ ngơi. Có một vị khác người làm tới, mang theo Tô gia đoàn người đi thiên viện chỗ ở, mặc dù là một tòa thiên viện, chiếm diện tích cũng không tính tiểu. Loại trừ đối diện cửa viện bên ngoài thính đường, trái phải còn có một lớn một nhỏ hai gian phòng khách. Tô Thừa Sơn vợ chồng cùng Trần Hoàn ở đại phòng khách, còn lại hai cái tiểu Tô Mộ cùng nha hoàn tiểu Đường một người một gian, phân phối lên ngược lại vừa vặn. Tô Mộ đẩy cửa phòng ra, bên trong dựa vào tường vị trí bày biện một trường giường gỗ, trừ lần đó ra chính là một bộ bàn ghế, cùng với một cái không lớn không nhỏ tủ. Đồ gia dụng trang trí mặc dù đơn giản, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, không có gì mạng nện phát trần. Trên giường chăn nệm cũng đã bày xong, cởi quần áo là có thể nằm xuống ngủ. Một trận gió lạnh thổi qua, trên bàn ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, đủ loại bóng dáng cũng theo đó biến ảo ra bất đồng hình dáng. Tô Mộ liếc nhìn cửa phòng, xác định sau khi đi vào đã đóng kỹ, sau đó mới phát hiện gió lạnh đến từ tủ quần áo bên cạnh cửa sổ. Bên phải phía dưới giấy cửa sổ phá cái hang lớn, đen nhánh cửa hang vừa vặn hướng về phía trên bàn ngọn đèn dầu, chỉ cần bên ngoài nổi gió thì sẽ đem ngọn lửa thổi chập chờn chưa chắc. Nếu thật là tại gian phòng này ngủ, còn phải trước tìm cái gì đem phá động lấp kín. Tô Mộ lấy xuống mũ đông, bỏ đi ra dê đại áo khoác, cùng nhau khoác lên ghế gỗ dựa lưng phía trên. Mặc dù hắn bản không có ý định ngủ, nhưng vẫn là quyết định trước tiên đem phá động phong tốt, tránh cho sau nửa đêm trong phòng quá lạnh, vô duyên vô cớ liền muốn tiêu hao nhiều hơn một ít thức ăn chuyển hóa nhiệt lượng. Nhìn chung quanh một vòng, hắn đưa mắt rơi vào tủ quần áo phía trên. Chỉ cần đem di chuyển hơn một xích khoảng cách, là có thể lấp kín giấy cửa sổ phá động. Cho dù như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở khí lạnh, ít nhất sẽ không vụ bù hướng trong phòng rất phong. Lại vừa là một trận gió lạnh thổi qua, đèn đuốc lần nữa chập chờn. Tô Mộ buông xuống mới vừa mang lên tủ quần áo, ánh mắt rơi vào phá động giấy cửa sổ phía trên, giữa hai lông mày né qua vẻ nghi ngờ thần sắc. Này trương giấy cửa sổ nhìn qua còn rất mới, thậm chí có thể sử dụng mới tinh để hình dung. Hơn nữa bên cạnh hồ rắn đều còn chưa biến sắc, nói rõ mới vừa dính lên không dài thời gian, thậm chí có thể là tại bọn họ tiến vào từ phủ sau đó, có người làm đi vào thu thập sửa sang lại căn phòng lúc mới thiếp giấy cửa sổ. Nhưng bây giờ hắn nhưng lủng một lỗ. Càng trọng yếu là, tại giấy cửa sổ hư hại bên mở, còn có thể rõ ràng nhìn đến một vệt nhàn nhạt đỏ bừng, phảng phất có người không cẩn thận đem làm loãng qua thuốc màu rơi vãi ở nơi đó, sau đó lại tại đã lau chỉnh trung tướng giấy cửa sổ làm hư. Tô Mộ xuyên thấu qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Trong sân bên trong trống rỗng, lạnh giá yên lặng. Loại trừ thỉnh thoảng lướt qua gió lạnh, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh dị thường. Hắn trở lại sau cái bàn ngồi xuống, gạt gạt ngọn đèn dầu hỏa tâm, lại đem kia trương thấy chữ như thấy ta lời ghi chú dấu kỹ trong người, liền lại bắt đầu không ngừng nghỉ dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Theo trong cơ thể nhiệt lưu tuần hoàn chu thiên, quanh thân khí lạnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhất là hai bàn tay tâm, nội bộ giống như tim lập loè nhảy lên, đem khí du chuyển ra nhanh hơn gấp đôi không thôi. Gồng gánh luyện bay, điểm thương luyện củi trỏ, thâm canh ổn hạ bàn, nâng cày luyện lồng ngực. Liên tục mười mấy lần tuần hoàn đi qua, Tô Mộ mặc niệm công pháp khẩu quyết, vừa muốn chuyển hướng sau bốn cọc tu hành, còn chưa bắt đầu nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Ừ, loại này cảm giác kỳ quái, mặc danh kỳ diệu thân thiết ấm áp, giống như là tại ngực treo cái ấm áp bảo bảo giống nhau. Hơn nữa tựa hồ vẫn cái dò điện ấm áp bảo bảo, loại trừ trận trận ấm áp bên ngoài, vẫn còn có chồng qua điện bình thường tê dại run rẩy. Tô Mộ nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm giác, rất nhanh liền xác định đây cũng không phải là chính mình ảo giác, mà là sự thật tình huống chính là như thế. Hắn vừa tiếp tục dẫn khí bật khí, một bên đưa tay thăm dò vào quần áo, tìm kiếm qua điện cảm giác tê dại nơi phát ra. Một lát sau, Tô Mộ đưa tay theo trước ngực rút ra, cúi đầu nhìn về phía giữa ngón tay thấy chữ như thấy ta lời ghi chú, phát hiện hắn phía sau lần nữa sáng lên nhàn nhạt bạch quang, nguyên bản biến mất không thấy gì nữa khác một hàng chữ nhỏ, chẳng biết lúc nào lặng lẽ hiện hiện ra. Thân ta khắp nơi, trừ tả tránh lui. Tô Mộ ngồi ngay ngắn bất động, lâm vào suy tư. Lần trước lời ghi chú sáng lên bạch quang, là bởi vì phát hiện linh ti tồn tại. Như vậy hắn vào lúc này lần nữa sáng lên, chẳng lẽ tại phụ cận vừa có gì đó âm tà đồ vật? Hoa lập lạp. Ngoài nhà đột nhiên cuồng phong gào thét, lay động giấy cửa sổ kịch liệt vang dội. Tô Mộ đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hư hại hàng lớn, nhìn đến một đạo bóng trắng đột nhiên phiêu lướt qua. Còn có như ẩn như hiện nghẹn ngào tiếng khóc, liền vào lúc này theo gió truyền vào trong tai. Ta chỉ là ở nhờ một đêm, sáng mai sẽ rời đi, cũng căn bản không có ý định dẫn đến bất luận kẻ nào, nhưng nhất định phải bị chút ít châu bò rắn giết tìm tới cửa lấn áp bức bách. Rát rát. Tô Mộ tức giận trong lòng, đẩy cửa phòng ra. Một đoàn bóng đen từ trong nhà bay ra, phốc thông một tiếng rất tại thiên viện bên trong. Sau khi hạ xuống lăn một vòng, nhưng là bị da dê đại áo khoác bọc một món hành lý, ném đá dò đường sau đó, Tô Mộ theo sát phía sau, theo trong phòng lắc mình mà ra. Trong cơ thể nhiệt lưu sôi trào mãnh liệt, toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay trung tâm. Đã làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị, nhưng ngoài nhà trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường. Đạo kia ngoài cửa sổ phiêu động qua bóng trắng cũng không hề tung tích, phản phất mới vừa chỉ là hắn ảo giác thôi. Ngay cả thiếp thân đặt vào lời ghi chú cũng yên tĩnh lại, lại cũng không có nóng lên giống như điện giật cảm thụ. Mộ thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, Trần Hoàn mở cửa phòng đi ra. Hắn cũng là quần áo chỉnh tề, nhìn dáng dấp chỉ là để nguyên quần áo mà nằm, cũng không có chân chính ngủ thật say. Ngay sau đó, Tô Thừa Sơn, Trịnh Dụ Hà cùng Tiểu Đường cũng đều mở cửa phòng, đi tới sân kiểm tra hỏi dò tình huống. Không có gì, mới vừa rồi trong phòng có một con chuột lớn, chui vào bên trong ngăn tủ gặm cắn hành lý, ta đổ thất lạc đập phá vài cái, cũng không biết có hay không đem nó đánh chết. Tô Mộ khắp mọi nơi nhìn một vòng, thuận miệng biên cái lý do ứng phó, nhặt lên đồ vật xoay người trở về phòng. Bên trong nhà ngọn đèn dầu đã gần như tắt, chỉ còn một điểm lớn chừng hạt đậu ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt, ương ngạnh thả ra còn lại quang nhiệt. Hắn mới vừa khép cửa phòng lại, đột nhiên lại một trận gió lạnh xuyên thấu qua cửa rót vào bên trong nhà. Ngọn đèn dầu phốc mà tắt, một điểm cuối cùng ánh sáng trong nháy mắt biến mất, cả nhà lâm vào một vùng tăm tối. Bá lặng yên không một tiếng động giữa, màu trắng bóng dáng lần nữa ở trong bóng tối né qua, nhưng là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tô Mộ sau lưng, giống như là một đoàn lụa mỏng, liền muốn về phía trước bao phủ xuống. Ầm. Nhưng vào lúc này, hơi nóng ầm ầm bay lên, gió tanh chợt nổi lên bốn phía. Gông gánh tiểu châm bay, điểm thương tiểu đỉnh tụ trọ, kéo theo một cái toàn thân máu đỏ, nơi trung tâm giống như tim đập đại thủ, đột nhiên hướng hạ xuống nhàn nhạt lụa trắng bắt đi. Người tìm chết. Tô Mộ nín hơi, xoa đẩy tiểu không chút nào nương tay toàn lực bùng nổ, ngự khí ở bên ngoài một trường hạ xuống. Cảm giác giống như là xuyên qua thứ gì, nhưng lại không có chân chính đụng phải thật thể cái loại này chống không xúc cảm. Nhưng mà trong quá trình này, hắn tựa hồ nghe được giống như trẻ sơ sinh khóc đêm bén nhọn gào thét bi thương, tại hắc ám bên trong căn phòng chợt lóe tức thì, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giả thân giả quỷ đồ vật, thật sự cho rằng ta không có bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói mặc cho xẻ thịt. Tô Mộ thu liễm ký thức, chậm rãi đứng thẳng người, đem cả phòng kiểm tra cẩn thận một lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Phản phất mới vừa xuất hiện lần nữa màu trắng bóng dáng, cùng với như ẩn như hiện trẻ sơ sinh khóc đêm, vẫn là chính mình sinh ra ảo giác mà thôi. Chương 36. Có linh màn đêm sâu nặng, gió bắc kêu khóc. Trên không mây đen dần dần hội tụ, che tinh che đậy nguyệt bao phủ thương cung. Tô Mộ vẫn là lấy hư hư thực thực nạn chuột làm lý do, từng cái gọi những phòng khác tiến hành kiểm tra. Tốt tại trừ hắn ra chỗ ở phòng khách ở ngoài, ai cũng không có gặp phải màu trắng bóng dáng tập kích, càng không có nghe được nghẹn nào tiếng khóc, cùng với sắc bén thê lương trẻ sơ sinh khóc đêm. Chẳng lẽ là bởi vì cái gọi là ly hồn thân thể, vẫn là cùng dung nhập vào lòng bàn tay huyết ngọc bí bảo có liên quan, hay hoặc là thiếp thân đặt vào thấy chữ như thấy ta, mới là hấp dẫn đoàn kia bóng trắng tới nguyên nhân. Nếu như đều không phải là mà nói, có lẽ nguyên nhân còn muốn rơi vào gian này phòng khách bên trong, mới khét giấy cửa sổ liền phá một cái lỗ thủng to, còn có nơi ranh giới nhàn nhạt đỏ bừng, nói không chừng đều cùng bóng trắng xuất hiện có chút liên lạc. Tô Mộ lâm vào trầm tư, cuối cùng cũng không cách nào xác định là gian phòng này vấn đề, còn là chính bản thân hắn tồn tại vấn đề, mới đưa tới không biết thứ gì liên tục hai lần xâm nhập. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ý niệm chợt lóe, cảm giác mình ý nghĩ từ vừa mới bắt đầu chính là sai, lâm vào người bị hại có tội luận cách cũ bên trong. Sẽ không nên đi cân nhắc là nguyên nhân gì đưa đến bóng trắng xuất hiện, mà hẳn là đem trọng điểm rơi vào như thế nào mới có thể khiến nó hoàn toàn biến mất. lặng yên không một tiếng động giữa, ca nữ Miêu cô nương thân ảnh hiện lên trước mắt. Tại tối nay tiếp xúc trong mọi người, chỉ có nàng hiểm nghi lớn nhất. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, suy nghĩ nên như thế nào tìm cơ hội dò xét, để xác định nữ nhân này đến cùng phải hay không khống chế bóng trắng hấp thụ sau màn. Chỉ cần có thể giải quyết xuống chế tạo người nguy hiểm, như vậy hết thảy nguy hiểm thì sẽ không còn tồn tại. Suy nghĩ một chút, hắn lại cho là dò xét không bằng trực tiếp xuất thủ. Nếu như nàng xác thực chỉ là người bình thường, như vậy hắn liền có thể tại một khắc cuối cùng dừng lực lượng, nhiều nhất đem sông ngất đi hôn mê một đoạn thời gian. Thế nhưng, nếu nàng chân thân ngược quỷ dị, giấu giếm sắc cơ, dò xét chỉ có thể tự dưng bại lộ chính mình, khiến hắn lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Không động thì thôi, đợi một cái liền muốn chạy lấy hắn tính mạng mà đi. Tô Mộ trong lòng suy tính, tâm cảnh dần dần gần như ôn hòa. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn một bên khai mạch luyện gần, vận khí tu hành, một bên thời khắc chú ý hoàn cảnh xung quanh. Cho đến ngoài cửa sổ truyền tới một trận rõ ràng gà trống kêu, Tô Mộ mới đột nhiên cảnh giác, chính mình cứ như vậy tu hành suốt một đêm. Thậm chí tại trong lúc vô tình, liền tại tinh linh trợ lực xuống, đem sau bốn cọc toàn bộ đẩy lên tới lấy khí phát lực đệ tam trọng cảnh giới. Trong khoảng cách luyện ngưng thật, ngự khí ở bên ngoài đệ tứ cảnh chỉ còn lại có một bước ngắn. Chờ đến lúc đó cái thời điểm, hắn liền có thể chân chính bắt thung hợp nhất, nhìn một chút thông hiểu đạo lý sau đó đến tột cùng tồn tại như thế nào uy lực. Nước sơn hắc thiên không nhiều hơn một vệt lãnh đạm bạch. Bên ngoài viện mơ hồ nghe có người đang nói chuyện, còn có đi tới đi lui thanh âm, cùng nhau xuyên thấu qua thiên viện tường rào truyền đi vào. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, không nghe rõ bên ngoài viện đến cùng đang nói cái gì. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Tiểu Đường đẩy cửa phòng ra, đi ra bên ngoài rót nước rửa mặt. Nàng thấm ướt khăn lông lau mặt, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, sau đó thanh âm ép tới cực thấp nói, "Lão gia, từ phủ đêm qua khả năng sẽ ra chuyện, hơn nữa còn là liên lụy đến mấy mạng người đại sự." Tô Thừa Sơn trong lòng đột nhiên căng thẳng, "Ngươi nói rõ hơn một chút, rốt cuộc là tình huống gì?" "Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng." Tiểu Đường nuốt nước miếng, mở miệng nữa lúc còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, buổi sáng thiên tài mới vừa tờ mở sáng, cửa sau bên ngoài đã có người đi đi lại lại nói chuyện, nô tỳ vốn là ngủ liền nhẹ, đương thời liền bị giật mình tỉnh lại. Ta xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nghe mấy câu, đáng tiếc bọn họ tiếng nói chuyện rất nhỏ, chỉ có đôi câu vài lời truyền vào trong tai, thật giống như nói là từ viên ngoại mời tới gánh hát, tự chủ sĩ trở xuống 7, 8 thanh người, tất cả đều tại tối ngày hôm qua chết oan uổng, liền một cái đều không có thể còn sống sót. Tô Mộ đứng ở một bên nghe, không khỏi chính là sững sờ, người ý tứ là gánh hát người tất cả đều chết hết. Tiểu Đường gật đầu một cái, bọn họ tiểu là như này nói, thế nhưng rốt cuộc là thật hay giả nô tỳ cũng không biết. Từ phủ trời chưa sáng liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, lão phu còn tưởng rằng là sáng sớm dậy chuẩn bị thọ yến, không nghĩ đến vậy mà sẽ là như vậy nguyên nhân. Trần Hoan nhíu mày, nghĩ ngợi chậm rãi nói, có câu nói là họa là từ ở miệng mà ra, bệnh phong khẩu nhập, nếu như người nhà họ Từ không nói, chúng ta liền làm như không biết chuyện này, hơn nữa tốt nhất là mau chóng lên đường xuất phát, để tránh cho tự mình dẫn đến tới không cần thiết phiền toái. Trần tiên sinh nói cực phải, một hồi ta phải đi Từ gia, vô luận chuyện này có hay không cùng Từ gia có liên quan, chúng ta đều phải mau chóng thoát khỏi cái này vũng bùn. Tô Thừa Sơn hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, ta cũng vậy không nghĩ tới, mới vừa bước ra khỏi cửa là có thể gặp phải loại chuyện này, xem ra bây giờ thế đạo buộc phát hỗn loạn khó tả, có lẽ phải đến Nguyên Sơn thành bên trong mới được tạm thời an toàn. Tô Mộ dùng nước lạnh rửa mặt, tại hóa giải một đêm chưa ngủ mệt mỏi đồng thời, cũng để cho dũng động không nghỉ suy nghĩ bình tĩnh lại. Hắn vạn lần không ngờ, mới vừa rồi còn bị mình làm thành là hiểm nghi phạm gánh hát ca nữ, bây giờ vậy mà đã biến thành một cô thi thể. Nếu như Tiểu Đường nghe tới tin tức là thật, như vậy trước hắn làm ra suy đoán cùng phán đoán, liền muốn bị một cái không sót hoàn toàn lật đổ. Thậm chí lại tăng thêm mới nghi vấn, như là gánh hát chết là không cùng đoàn kêu bóng trắng có liên quan, từ viên ngoại một nhà ở trong đó lại đóng vai gì đó nhân vật chờ một chút, cũng rất khó tìm ra một hợp lý giải thích cùng câu trả lời. Vừa nghĩ tới đây, Tô Mộ trong lòng không khỏi có chút phiền não. So với bây giờ mây mù dày đặc diện, ban đầu Tống Hương chủ cùng Hoắc đầu lĩnh nhất thời lộ ra thuận mắt rất nhiều. Mọi người đều là võ giả, không có nhiều như vậy biến hóa thủ đoạn, chỉ cần ngay mặt là đối diện chống va chạm giao phòng, đem người đánh chết coi như là giải quyết vấn đề. Ngược lại thì hiện ở loại tình huống này, coi như là muốn giải quyết chế tạo vấn đề người, trong lúc nhất thời cũng không tìm được đối phương tàng ở địa phương nào. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chỉ cần có thể thuận lợi rời đi nơi đây, nơi này vô luận lại xảy ra chuyện gì, đều cùng ta không có bất kỳ liên hệ. Hắn lặng yên suy nghĩ, mặc quần áo tử tế cầm lên hành lý mang theo người, ngồi ở trong sân chờ đợi xuất phát. Sau đó không lâu, đêm qua đưa bọn họ đi tới người làm đẩy ra cửa viện, từ bên ngoài đi vào. Mấy vị khách quý tối hôm qua nghỉ ngơi được như vậy được chưa? Người làm không người thi lễ một cái, lao ra bên kia trước kia liền có việc gấp cần xử lý, cho tới bây giờ cũng không có trống đi thời gian, liền phân phó tiểu nô mang mấy vị khách quý đi trước ăn cơm, sau đó sẽ nhìn một chút lao ra có cái gì an bài. Từ lao đệ mấy ngày nay chính là bận rộn thời điểm, còn muốn làm phiền hắn cho chúng ta an bài ăn ở, quả thật khiến người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tô Thừa Sơn nói đến chỗ này, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gió bắc lại lên, mây đen hội tụ, xem ra trận thứ hai tuyết không lâu liền đem hạ xuống. Cho nên còn muốn làm phiền tiểu ca nhi lĩnh đi chúng ta hướng Hủy Xuyên huynh đệ từ giã, cũng tốt tranh thủ sớm một chút lên đường xuất phát, tại phong tuyết đến lần nữa trước đuổi xong còn lại đường xá. Người làm do dự một chút, lao ra vào lúc này không ở trong nhà, còn không biết lúc nào mới có thể trở về, Tô tiên sinh không nóng nảy mà nói không bằng ăn cơm đợi chốc lát, chờ lao ra sau khi trở lại nói cái khác. Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật gật đầu, vậy thì chờ một chút nhất đẳng, sau khi cơm nước xong rồi nói sau. Người làm sẽ đi thi lễ, lĩnh lấy trước mọi người hướng đêm qua ăn cơm tiến tính. Từ Hủy Xuyên quả nhiên không ở, chỉ có Từ thiếu gia tự mình ở Thiên Tính trước cửa chờ. Hắn sắc mặt nhìn qua hơi trắng bệnh, thỉnh thoảng còn bịt lại miệng mũi ho khan mấy tiếng, tựa hồ là thân thể suy yếu chịu rồi phong hàn. Tô Mộ đi ở phía sau, bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó rủ xuống ánh mắt tiếp tục hướng phía trước. Thấy mọi người tới, Từ Sâm phân phó nắm chặt bưng lên cháo cơm chút thức ăn, lập tức quay đầu đối với Tô Mộ cười nói, "Mộ huynh đệ, ta đêm qua sau khi trở về chỉnh sửa một chút thư phòng, tìm tới một ít sách viện giáo sư trước viết văn, ngươi cơm nước xong có thể theo ta đi xem một cái, cảm thấy cái nào hữu dụng trực tiếp mang đi." Chính là Tô Mộ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trở về lấy một cái ôn hòa nụ cười, "Từ đại ca tặng sách, với ta mà nói quả thực là giúp người đang gặp nạn, không bằng chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút, sau khi trở về vừa vặn vượt qua ăn cơm." Tô Minh đệ linh mà hiếu học, Ngô Minh cảm giác sâu sắc kính nể. Hai người một trước một sau xuyên qua hành lang, quẹo vào bên tay phải một tòa ưu tĩnh sân nhỏ. Phụ thân tốt uống rượu, lượng cũng không tốt, đêm qua uống say sau nói với ta rất nhiều, phần lớn là nhớ lại chuyện cũ trước kia, lại muốn cho ta thừa kế gia sản. An An phân phân tại trong thôn làm một địa chủ, chỉ cần trông coi những thứ này đồng ruộng là có thể sống. Nhưng hắn nhưng không biết, ta cùng hắn không giống nhau, càng không thể nào giống như hắn yên lặng không tiếng động vượt qua cuộc đời này. Đối với ta nói những thứ này, Tô Minh đệ đã có linh trong người, có lẽ cũng sẽ có một chút như vậy lãnh hội. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, Từ Sâm mở ra một gian phòng ốc khóa cửa, dẫn đầu đi vào trước. Mặc dù là ban ngày, bên trong căn phòng nhưng có vẻ hơi âm trầm u ám. Bên trong thậm chí không có gì đồ gia dụng, loại trừ một cái dựa vào tường cũ nát kệ sách bên ngoài, liền cũng không gặp lại bất kỳ bài biện. Lại vừa là rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Tô Mộ sau khi vào nhà ngắm nhìn bốn phía, lại trở tay đem cửa gỗ nhẹ nhàng đóng cửa. Hai người cách nhau mấy bước, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu thêm ngưng trệ. Chương 37. Không rõ heo thường xanh biết hả. Nhà văn bảo hôm nay không có phần chương hồi, hai chương cùng nhau phát. Lên ký đi ẩn tiểu thuyết ủng hộ ta, nhìn mới nhất đổi mới áp một trận gió lạnh thổi qua, trên mái hiên tuyết đọc lá trà rơi. Lại cuốn lên nhiều chút lá khô, nhẹ nhàng tung bay vũ động. Ngoài nhà trời đông giá rét, bên trong phòng khách ấm áp như xuân. Trần Hoàn đưa mắt nhìn Tô Mộ theo Từ Sâm rời đi, đầu óc không ngừng hồi tưởng hắn xoay người trước cho mình đưa tới ám hiệu. Nhìn thêm chút nữa bên trong phòng khách hầu hạ hạ nhân, tầm mắt rơi vào bọn họ có chút tránh né ánh mắt, trong lòng nhất thời có so đo, đồng thời âm thầm cảnh giác mấy phần. Hắn có lòng muốn đuổi kịp đi, nhưng cân nhắc đến vẫn còn bên người Tô Thừa Sơn vợ chồng, cùng với Tô Mộ đang làm ám hiệu lúc chậm rãi lắc đầu một cái, cuối cùng là tắt này một lòng tư, ngược lại đem chú ý lực tập trung ở Thiên Tính bên trong. Không lâu lắm, Thiên Tính cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Lại có mấy cái người làm nối đôi mà vào, trong tay mỗi người xách một cái hộp đựng thức ăn, đem bánh bao chút thức ăn cùng cháo cơm đặt tới trên bàn. Mặc dù thức ăn dạng thức đơn giản, nhìn qua nhưng là xanh hồng rõ ràng, sắc hương vị đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa nóng hổi cháo trắng, cái ăn đủ mãn bánh bao trắng, càng là có thể khiến người ta ngầm nuốt nước miếng, khẩu vị mở rộng ra. Nhưng cho đến thức ăn đều dọn xong sau, trên bàn nhưng không có một người đậu bữa. Tô lão gia vì sao không ăn, có hay không cảm thấy thức ăn không lành miệng vị? Một cái người ở không người nói, chờ đợi thêm nữa cháo cơm liền muốn lạnh. Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn hai mắt nhìn nhau một cái, ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói, không sao, ta cảm giác được vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Người làm yên lặng một hồi, lại thúc giục một lần. Tô Thừa Sơn khẽ to mày, không có làm ra đáp lại. Bên cạnh Trần Hoàn nhưng là ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thẳng ánh mắt đối phương, lúc mở miệng ngữ khí cũng trở nên có chút lạnh giá, từ thiếu gia làm chủ nhân còn chưa trở lại, ngươi nhưng vẫn để cho chúng ta động trước đũa ăn cơm, chẳng lẽ muốn chủ nhân nhà ngươi đi hưởng dụng một bàn canh thừa thịt nguội? Nhưng vào lúc này, Thiên Tính cửa phòng lần nữa bị đột nhiên đẩy ra. Mấy cái mặc trang phục, tay cầm đoạn đao nam tử vào. Đó nói nhảm nhiều như vậy, nên theo ta ý tứ trước kia đưa bọn họ bắt lại, cái gì khác thu gom khuất phục tất cả đều là nói vớ vẩn, chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung, tự nhiên không có khả năng tiết lộ công tử bí mật. Hoa lập lạp, gỗ thật cái bàn tròn không có dấu hiệu nào lật lên. Phía trên chén dĩa nước nóng tứ tán bao bay. Cầm đao nam tử lời còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên híp lại thành một đạo kẽ hở nhỏ, gắt gao nhìn chăm chú vào che đậy tới mặt bàn. Rắc rắc, mặt gỗ tứ tán tung tóe. Một vệt ánh đao né qua, cái bàn tròn bể thành hai nửa. Nhưng còn có một đạo bóng đen theo sát phía sau, trong phút chốc liền đã đến phụ cận. Xích, hàn quang lại lóe lên, máu me tung tóe, mùi thật sâu đi vào thân thể. Hắn lực lượng lớn, tốc độ nhanh, mũi lao trực tiếp từ sau lưng chọc ra, phía trên còn dính nhiều chút máu thịt bể xương. Vẫn là như vậy tới lanh lẹ. Sâm công tử cũng quá mức cẩn thận, nói cái gì cái tên kia có linh trong người, để cho ta nhất định cẩn thận dẫn thân, không phải đến cần thiết tình huống tốt nhất khác phương sách võ lực. Nhưng như vậy lại phải bí mật tới khi nào, nếu quyết định xuất thủ, lại không thể có chút nào do dự, dùng tốc độ nhanh nhất đem người giết chết mới phải. Đao khách ý niệm như tia chớp, trong lòng một trận sung sướng. Nhưng liền tại sau một khắc, hắn xuyên thấu qua một mảnh ân hồng máu tươi, thấy được một cái cơ nhục cấu kết đại thủ đang ở theo mặt bên hướng chính mình cấp tốc chém tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, thê thảm gào thét bi thương truyền vào trong tai, để cho đao khách trong lòng nhất thời lại vừa là cả kinh. Bởi vì đạo thanh âm này, tựa hồ là Sâm công tử bên người làm, mà không phải là hắn trôi cho là cái kia giản mua vũ sư. Con người trong phút chốc có rút lại đến to bằng mũi kim, đao khách trong lòng giống như một đống lửa rửa cầm ẩm nổ tung. Hắn theo bản năng muốn cơ đao nên địch, đột nhiên dùng sức bên dưới nhưng không cách nào đem trường đao rút ra. Lúc này còn muốn buông tay rút lui, nhưng đã không có đủ thời gian cùng không gian. Chỉ có thể trận to kinh khủng tuyệt vọng ánh mắt, trơ mắt nhìn cái kia giống như cành khô móng nhọn đại thủ ầm ầm hạ xuống, nặng nề chém vào chính mình trên cổ. Rắc rắc. Đao khách đầu nghiêng về một bên, trong đôi mắt thần thái nhanh chóng tàn đi, đột nhiên phun ra một cái tràn đầy hối tiếc trọc khí, như vậy mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Phốc thông, Trần Hoan nặng nề rơi xuống đất, đập vỡ dưới người sàn nhà bằng gỗ. Hắn nuốt xuống sông lên cổ họng máu tươi, không có chút gì do dự rút ra chôi này trường đao, bắt đầu lạnh giá điên cuồng máu tanh rít chóc. Giống như là đao khách trước đây không lâu nói như vậy, như là đã động thủ thấy máu, liền không thể có mảy may mềm lòng, nhất định phải đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ giết sạch, thậm chí huyết tẩy toàn bộ từ gia phụ trạch, mới có thể đem đã đến tới nguy hiểm toàn bộ tiêu diệt lao đi. Lại vừa là một đạo hàn quang lén qua, trong nháy mắt cắt ra một cái cần phải hoảng hốt chạy trốn hạ nhân cổ họng. Máu tươi ồ ồ xông ra, theo cổ chạy xuôi đi xuống, nhiễm đỏ trên người hắn mảng lớn áo quần. Trần Hoan xóa đi khóe môi tràn ra một vệt máu, đem trường đao đưa tới Tô Thừa Sơn trong tay, lao ra, ngươi theo ta cùng nhau giết ra khỏi chúng đây, tìm tới mộ thiếu gia sau chúng ta lập tức rời đi. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, có chút cũ nát cửa gỗ bị nhẹ nhàng đóng cửa, còn lại ánh sáng bị ngăn cản bên ngoài, bên trong nhà nhất thời càng lộ vẻ âm trầm hắc ám. Chúng ta có linh trong người, đều là không rõ người. Từ Sâm nhìn Tô Mộ trở tay đóng cửa, chỉ là một tiếng sâu kín thở dài, vẻ mặt ngự khí phức tạp, như là ngưng tụ thiên ngôn bản ngữ. Tô Mộ hai chân có chút chấm xuống, trong cơ thể nhiệt lưu lặng lẽ rung động, nhanh chóng đi một vòng chu thiên đi vào lòng bàn tay. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được Từ Sâm tại thiên thính ngoài cửa nói câu nói kia ý tứ. Cũng biết linh mà hiếu học cũng không phải là một cái câu có vấn đề, mà là có thâm ý khác ngôn ngữ dò xét. Như vậy, tới mà không hướng vô lễ vậy. Nếu đối phương đi trước dò xét, như vậy hắn cũng nên ngược lại dò xét một lần. Hơn nữa nên như đêm qua suy nghĩ như vậy, không động thì thôi, động một cái thì nhất định phải chạy lấy hắn tính mạng mà đi. Nếu như Từ Sâm không có bất kỳ chống cự, chỉ có thể bị hắn liền xông mang đánh mê đi đi qua. Tối đa cũng chính là đứt rời mấy cái xương, sau đó nằm trên giường tĩnh dưỡng thời gian mấy tháng, không sai biệt lắm là có thể khôi phục bình thường. Mà nếu như họ từ nổi lên xuất thủ phản kháng, nhất là lại làm ra âm tà bóng trắng mà nói, không giữ quy tắc nên bị hắn đánh chết ơi, trừ lần đó ra liền không có khả năng có loại thứ hai khả năng tồn tại. Cho tới đánh không ăn đối phương làm sao bây giờ? Hắn như là đã quyết ý động thủ, căn bản sẽ không có phương diện này ý niệm xuất hiện. Chỉ cần còn có một hơi thở tại, cũng muốn liều mạng mệnh đem đối phương đưa vào hoàng tuyển. Càng sẽ không đi muốn giết sai lầm rồi người làm sao bây giờ? Trung quy có thể để cho hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, cũng sẽ không có bất kỳ giết lầm băn khoăn tồn tại. Tô Mộ vừa nghĩ đến đây, lại cũng không có chút gì do dự. Một khắc trước mới vừa đóng kỹ cửa phòng, sau một khắc liền xách đầu gối bước lướt xoắn ốc về phía trước. Xuyên Sơn kiểu rút ngắn khoảng cách, tại lấy cắt cỏ kiểu coi như lên tay, trong nháy mắt chuyển đổi chuyển xoa đợi tiểu, nín hơi lăng không vồ đến một cái. Ông. Trong phút chốc gió tanh đập vào mặt, nóng rực nhiệt lưu dũng động. Trong bóng tối mơ hồ vang lên kỳ dị tiếng rít, đột nhiên đem Từ Sâm trước sau trái phải tất cả đều bao phủ. Người Từ Sâm đột nhiên trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt. Trước mặt trên đường làm nền này bao lâu, kết quả sau khi vào nhà hắn mới chỉ nói một câu nói, còn không có dựa theo sở tư suy nghĩ đem kế hoạch bày, đối diện cũng đã lo lắng không yên một cái tát vỗ tới. Từ Sâm hoàn toàn không nghĩ tới, vị này căn bản là khó chơi, đóng cửa chính là vì độc thủ, xuất thủ chính là máu tanh như thế tàn bạo, quả thực là chẳng ngó ngàng gì tới không để lại một điểm đường lui, thoáng cái liền đem song phương đẩy tới không chết không thôi trong cảnh địa. Hắn chết nhìn chòng chọc phá vỡ khí lưu tới bàn tay lớn kia, mặc dù bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà có chút khẩn trương, làm ra phản ứng cũng tuyệt đối không chậm, thậm chí không thấy được vẻ bối rối dấu hiệu. Ta từng có kỳ ngộ, may mắn quý nhân truyền thụ phá linh châm, ngươi cho dù có linh trong người, cũng không khả năng ngự. Không có cảm giác được linh tồn tại. Tại sao, hắn vậy mà không có linh? Kia đêm qua vậy là cái gì tình huống, không những hấp dẫn ta bạch sát đi qua, thậm chí còn có thể đem kích phá lao đi. Một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang, cả phòng đều tại kịch liệt chấn động. Tô Mộ một trường hạ xuống, cũng không biết nghiền nát thứ gì, chỉ biết đem trước mặt làm ra kỳ quái động tác người kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào dựa vào tường kệ sách, ngay sau đó mềm nhũn tê liệt tòa ngã xuống đất, lại bị đùng đùng rơi xuống quyển sách đập phá cái đầy mặt và đầu cổ. Ngươi vậy mà không phải giống như ta là người trong huyền môn. Từ Sâm rẽ rùa vài cái, chật vật ngẩng đầu lên, ta bỏ ra cực lớn đại giới tu phá linh chi pháp, ở trên thân thể ngươi vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, hai cánh tay hắn xương cốt nát hết, cơ nhục mở nhạt giống như một đoàn bùn nát. Trên mặt cũng máu me đầm địa, đem nguyên bản tuấn giật mặt mũi trở nên phảng phất lệ bị bình thường dữ tợn đáng sợ. Ngươi vậy mà không có linh, ngươi làm sao có thể không có linh trong người? Từ Sâm thống khổ thở dốc, tự lẩm bẩm, tựa hồ cho tới bây giờ đều còn chưa tin phát sinh hết thảy. Ta chưa bao giờ nói qua mình là cái gọi là người trong huyền môn, hết thảy các thứ này đều chẳng qua là từ công tử suy nghĩ chủ quan thôi. Tô Mộ chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú nơi lòng bàn tay mấy cây lông châu châm nhỏ, đưa ngón tay ra đưa chúng nó từng cái rút ra, đưa vào trước mắt tinh tế quan sát kỹ. Bạch, hắn tiện tay đem mấy cây châm nhỏ ném đến một bên, thử dẫn khí vận khí không có phát hiện dị thường, giữa hai lông mày không khỏi hiện ra nghi ngờ vẻ mặt. Tối hôm qua lại vừa là trẻ sơ sinh khóc đêm, lại vừa là quỷ mị bóng trắng đánh lén, để cho ta cả đêm chưa ngủ lo lắng tốt mấy giờ, kết quả hôm nay một khi giao thủ nhưng hoàn toàn ngoài ta dự liệu. Không nghĩ tới chỉ là mấy cây không có ích gì châm nhỏ, lại chính là từ công tử coi như dựa vào lá bài tẩy, thậm chí ngay cả ta ra thịt đều không thể đâm thủng. Nói thật, này mấy cây phá châm quá mức rất rưởi, ngươi thậm chí cũng không biết ở phía trên rèn luyện kịch độc, đưa đến hiệu quả kém xa tít tắp tối ngày hôm qua khóc đêm bóng trắng, ít nhất có thể để cho ta hoa cả mắt nghe cái âm thanh. Cho phá linh đâm ngâm độc từ Sâm nghe nhất thời sửng sốt, khỏe mắt khỏe môi đều tại có chút có gắp. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến mới vừa đập vào mặt tới, quả thực làm cho mình đau đến không muốn sống vẻ này gió canh, không khỏi run rẩy lại vừa là dùng mình một cái, ngay cả ánh mắt cũng từng trận biến thành màu đen, chỉ có thể mượn hai cánh tay đau nhức bảo trì thanh tỉnh. Một lát sau, hắn không nhịn được lại hỏi một lần, ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng các ngươi so ra, ta chính là một cái bình thường người thôi. Tô Mộ đứng ở đằng xa quan sát dò xét, vẫn không có trực tiếp xít tới gần, hoặc có lẽ là, ta nhưng thật ra là một cái thích cường thân kiện thể vũ phu. Nói đến chỗ này, lại suy nghĩ một chút mới vừa bị chính mình vứt bỏ chấp nhỏ, hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ khuyết thiếu một điểm công kích tầm xa thủ đoạn. Cho nên nói, phía sau tốt nhất vẫn là học lên một môn ám khí. Ít nhất tại tình hình không biết thời điểm, tại không tới gần dưới tình huống còn có thể có đủ hữu hiệu sát thương năng lực, có thể lớn hơn trình độ bảo đảm chính mình an toàn. Vũ phu, ngươi làm sao có thể chỉ là một vũ phu? Từ Sâm cắn chặt hàm răng, lấy bả vai chặn lại mặt tường, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nếu như không là có linh trong người, ta đêm qua đặc biệt thả ra ngoài đối phó Miêu chủ sĩ cùng hắn cháu gái linh sát, lại làm sao có thể sẽ bị ngươi hấp dẫn tới một cái. Dựa theo ngươi ý tứ, này hết thảy đều là ta sai lầm rồi. Tô Mộ ngắm nhìn một phía, lần nữa xác nhận căn phòng chỗ sâu đến cùng có hay không cái khác gần nút cơ quan, ngươi nhất định phải rõ ràng, là ngươi vô duyên vô cớ đang công kích ta, mà ta chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ phản kháng thôi. Cho tới ngươi và Miêu cô nương bọn họ đến cùng có cái gì ân oán tình kỷ, ta coi như ta túc một đêm sẽ phải rời khỏi khách nhân, căn bản không có cái tâm đó tình đi quản, càng không có thời gian tinh lực hướng đi bên ngoài tên giường. Nhưng từ đại ca nhưng nhất định phải đem lửa đốt đến trên đầu ta, kia giữa chúng ta liền chỉ có không chết không thôi, chỉ có thể lấy một phương hoàn toàn tử vong mà kết thúc. Tô Mộ nói đến chỗ này, lập tức ngậm miệng không nói. Hắn quanh thân hơi nóng bay lên, tản mát trận trận gió canh. Ngay cả trong bóng tối không khí đều trở nên mờ mèo. Họ Miêu tiện tì lấy sắc thị nhân, sau đó tự cho là bắt bí lấy rồi ta nhược điểm, liền buộc phát được voi đòi tiền khiến người không được an bình. Hết thảy các thứ này ta đều nhịn, thậm chí dự định đưa nàng mang về nhà ra mắt trưởng bối, nhưng không có nghĩ tới cái này tiện nhân vậy mà còn chưa đầy đủ, phải lấy ta làm ván nhảy đi tiếp xúc cao cao tại thượng quý nhân, nàng nếu bất tử lòng ta khó yên. U ám căn phòng chỗ sâu, Từ Sâm dựa vào kệ sách, thân thể vẫn luôn đang khẽ run. Mặc dù là tại trời đông giá rét nghiêm đông, hắn nhưng bởi vì đau nhức mồ hôi đầm địa, cùng tùy ý chảy xuôi máu tươi xen lẫn cùng nhau, đã thấm ướt mặc hoa mỹ cẩm y đi vào giờ phút này, Từ Sâm còn có thể cảm giác được rõ ràng, rất có cảm giác bị áp bách nóng bỏng khí tức ngay tại sâu trong bóng tối vần quanh. Phản phất theo cái tên kia hô hấp vẫn còn không ngừng tăng cường, giống như là bị một tòa đại sơn đặt ở trên người. Chỉ cần hắn hơi có dị động, có lẽ sẽ nên đón cực độ công kích đáng sợ, trong phút chốc liền muốn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Thời gian từng giờ trôi qua, mười mấy cái hô hấp sau, Tô Mộ đột nhiên mở miệng lần nữa, phá vỡ giống như chết tiến tĩnh, nguyên lai là như vậy, xem ra ngược lại ta muốn được quá mức đơn giản, vì vậy mà hiểu lầm từ đại ca. Như ta có linh trong người, một khi bước vào cửa này, đều là không rõ người. Từ Sâm cẩn thận quan sát Tô Mộ vẻ mặt, nghe lời nói này sau trong lòng bỗng dưng một thả. Hắn thấp giọng thở dài, rất nhiều kiềm chế dạy vò chỉ có thể tự một mình lưng đeo, căn bản là không có cách cùng bốn nên là thân cận nhất người mở miệng kể lệ, Tô huynh đệ mặc dù không vào đạo này, chắc có thể hiểu được cảm nhận được ta khó xử. Dừng lại một hồi, Từ Sâm lại nói tiếp, giống như là đêm qua lúc ăn cơm nói qua như vậy, người ta quen biết sau đó, ngày sau phải làm trợ giúp lẫn nhau, cùng cha chú giống nhau nhiều hơn đi đi lại lại mới được. Chỉ cần Tô huynh đệ có thể cởi ra hiểu lầm, không hề đối với ngu huynh có oán giận chi tâm, ta liền có thể tìm cơ hội đưa ngươi tiến cử cho quý nhân, huynh đệ ta ngươi hai người đồng tâm, ngày sau nhất định hắn nói lấy, trong lỗ mũi lại có càng ngày càng nhiều máu đen chảy ra. Nhìn qua bộ phát thần trí mờ nhạt, cơ hồ liền muốn không nhịn được ngủ mê mang. Từ Sâm đột nhiên cắn bể môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào mở ra một cái khe hở cửa gỗ, mới phát hiện một mực có gió từ bên ngoài thổi vào, sẽ càng ngày càng nhiều nóng bỏng gió tanh đẩy lên chính mình phụ cận. Ngươi một mực đều tại phóng độc, hắn dùng toàn bộ một điểm cuối cùng lực lượng, chật vật nâng lên máu me đầm địa cánh tay, nâng một cái dạng thức phong cách cổ xưa một vùng, cố gắng phải đem hắn nhắm ngay cửa phòng chỗ ở phương hướng. Nhưng theo một khối cánh cửa bay tới, đập ầm ầm tại hắn bả vai, tất cả mọi thứ cố gắng nhất thời công dã tràng. Từ Sâm mềm nhũn rũ tay xuống cánh tay, hộp gông sau đó rơi xuống một bên, cả người chỉ có chút khí, đã không có bảo khí tức. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, trong ngày vợ chồng tựa như biển sâu, ngươi ngay cả chính mình mang về nhà nữ nhân cũng không tin, làm sao có khuôn mặt nói cho huynh đệ của ta đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Từng có cùng cản thi nhân giao thủ kinh nghiệm, Tô Mộ nhìn bộ kia không động đậy nữa thân thể, như cũng không dám có mảy may đại ý buông lỏng. Hắn thử thăm dò đến gần, đầu tiên là đem cái kia phong cách cổ xưa một vương đá một cái bay ra ngoài, sau đó cách chút ít khoảng cách, tay cầm theo trên cửa tháo một chốt đập mạnh một trận, thẳng đến máu tươi khắp nơi chảy xuôi, nằm ở nơi đó thi thể đã không gặp người hình, mới xem như tạm thời dừng tay bỏ qua. Chương 38. Hộp vương bánh gỗ vượt trên tuyết mặt, chuyển ra kéo kẻ tâm thanh. Xe ngựa chậm rãi về phía trước, phía sau lưu lại thẳng tắp vết bánh xe. Trên bầu trời mây đen càng để lâu càng dày, cho dù gió lạnh gào thét cũng không cách nào đem thổi tan. Chạm bạn, theo mảnh thứ nhất đông tuyết bay rơi, thương khung lần nữa bị lông lông tuyết lớn bao trùm bao phủ. Mới ngừng nghỉ một ngày phong tuyết, một lần nữa thống trị toàn bộ thiên địa. Tô Mộ thỉnh thoảng còn cần tiêu phí một chút thời gian, cầm lên công cụ dọn dẹp mặt đường, tài năng bảo đảm xe có khả năng thuận lợi về phía trước. Mấy người cấp bách, không dám ở trên đường có bất kỳ dừng lại gì, cuối cùng tại một điểm cuối cùng quang minh biến mất trước, tìm được một tòa bỏ hoang miếu thờ có thể qua đêm nương thân. Đại điện mặc dù nhìn qua rách rách dưới, nhưng toàn thể kết cấu coi như cơ bản hoàn chỉnh, ít nhất dùng để che gió chặn tuyết không có vấn đề quá lớn. Bên trong thậm chí còn có một chương vỡ thành hai mảnh hương án, có thể chém thành tuổi nổi lửa sưởi ấm. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Nhưng theo đống lửa dâng lên, đổ nát trong đại điện nhất thời trở nên sáng ngời ấm áp. Tô Mộ từ bên ngoài lấy chút ít phù tuyết, bỏ vào bình đồng đặt ở trên lửa làm nóng, đốt lên sau là có thể có nước sôi có thể uống, còn có thể rót vào trong chén đem lương khô ngâm mềm mại, rất nhanh liền có thể được đến một phần nóng hổi cháo cơm. Không nghĩ tới Từ Sâm nhìn hào hoa phong nhã, xử sự làm người cũng hiền lành lịch sự, vậy mà hội tạo xuống như thế giết chóc, ngay cả thân nhân mình cũng không có bỏ qua cho. Tô Thừa Sơn chậm rãi ăn lương khô, vừa nghĩ tới tại Từ phủ hậu viện thấy máu tanh cảnh tượng, nhất là Hứa Bị Xuyên bỏ mình, càng làm cho hắn tràn đầy khó mà tan ra nồng đậm thương cảm, cho tới bây giờ cũng còn có chút mất hồn mất vía, tinh thần hoảng hốt. Dựa theo Mộ Thiếu gia miêu tả, hắn hẳn là đã điên rồi. Trần Hoan thở dài, quay đầu nhìn ra phía ngoài âm trầm u ám bầu trời, mà đối với hắn loại này người tới nói, nhìn bề ngoài mặc dù bình thường, nhưng ai cũng không dám bảo đảm sau một khắc lại sẽ biến thành bộ dạng gì. Trịnh Dụ Hà xoa xoa khóe mắt, cho tới bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, vừa nghĩ tới Mộ Ca cùng cái người điên kia đơn độc chung sống rất dài thời gian, cái nào hiện tại người bình yên vô sự, ta cũng sợ đến cả người bủn rủn, cơ hồ liền đứng lên cũng không nổi. Nói đến chỗ này, nàng hướng Trần Hoàn thật sâu thi lễ một cái, mở miệng nữa sự chênh lệch thời gian chút lã chã rơi lệ, lần này còn nhiều hơn thua thiệt Trần tiên sinh truyền thụ Mộ Ca tu pháp, khiến hắn có thể ở nguy hiểm đến lúc được tự vệ, không có ở cái kia đáng sợ trong tay người điên bỏ mạng. Lão hủ chỉ là dẫn vào cửa, trong tu hành tiến cảnh chủ yếu vẫn là nhìn Mộ thiếu gia cá nhân. Trần Hoàn yên lặng phút chốc, xúc động thở dài nói, không chút nào khoa trương nói, ngay cả lão phu cũng không nghĩ tới, Mộ thiếu gia tại tung pháp trong tu hành thiên phú hội cao như vậy. Vậy mà có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liên phá hai cảnh, một hơi thở vượt qua khai mạch luyện gần cùng vận khí du chuyển hai đạo ngưỡng cửa, đem cắt cỏ kiểu cùng xoa đẩy kiểu đẩy thăng tới lấy khí phát lực cảnh giới tầng thứ. Tô Mộ ngồi ở một bên, nghe bọn họ thương nghị tiếp theo hành trình, trước mắt hư ảo hình người lặng lẽ hiện rõ. Tám đạo hư ảo hình người nội bộ, từng cái lượng tuyến quanh co du chuyển, vận chuyển chu thiên hoàn thành tuần hoàn. Thiêu đam điểm thương, thâm canh nâng cày. Tại hết ngày dài lại đêm thâu khổ tu xuống, đi qua không biết bao nhiêu lần sửa lại, thông qua nữa tinh linh khắc cố hóa đi xuống, cuối cùng tại tối nay đẩy ra nội luyện ngưng thật kia cánh cửa. Cũng coi là chân chính mở ra bát thung hợp nhất, thông hiểu đạo lý cấp độ càng sâu tu hành lịch trình. Mà ở trong quá trình này, bốn vị trí đầu cọc tích lũy xuống kinh nghiệm, nhất là hai bàn tay tâm khiếu huyệt tồn tại, đối với sau bốn cọc nhanh chóng tăng lên đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như không có tiền kỳ đánh xuống nền móng vững chắc, cái nào tồn tại tinh linh phụ trợ, hắn cũng không khả năng tại như thế trong thời gian ngắn đi hết tiền tam cảnh, nhất cử bước vào nội luyện ngưng thật đệ tứ cảnh bên trong. Chỉ là tại bắt thông toàn bộ bước vào đệ tứ cảnh sau, đối với tiếp theo thông hiểu đạo lý, Tô Mộ chợt hơi nghi hoặc một chút mê mang. Loại cảm giác này, giống như là một người ở trong sương mù hành động, nguyên bản ở phía trước còn có một chút ánh sáng coi như chỉ dẫn, nhưng bây giờ đã tới ánh sáng vị trí địa phương, đối với tiếp theo nên như thế nào đi ngược lại mất đi phương hướng. Hắn cầm lên một khối ướp thịt hổ đưa vào trong miệng, khổ vị mặn nói dần dần tại đầu lưỡi tản ra. Hợp lấy lương khô nước gấm cùng nhau nuốt xuống sau, rất nhanh hóa thành một dòng nước nóng rồi rào toàn thân, đem ngược gió đạp tuyết một đường mang đến dùng mình nhanh chóng xua tan. Đẹp mắt kỹ năng công pháp bản thiếu, cùng với Trần Tiên Sinh ghi xuống tâm đắc lãnh hội, hắn dọc theo đường đi không biết nghiên cứu suy tính bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng không có từ bên trong tìm tới chân chính có dùng đầu mối tin tức. Chỉ biết muốn tiến hơn một bước, rất có thể cùng nội luyện khiếu huyệt có liên quan. Nhưng công pháp nội dung ở nơi này một khối hoàn toàn thiếu sót, Trần Tiên Sinh phí hoài mấy chục năm năm tháng cũng không có đem bổ toàn. Hắn tự nhiên cũng không có bản lãnh kia, tại ngắn ngủi một hai ngày thời gian bên trong liền có thể tìm tới câu trả lời chính xác. Ăn xong cơm tối, Tô Mộ một người đi tới cửa điện lớn bên ngoài, đứng ở sụt hơn nửa cửa lầu xuống, ngẩng đầu nhìn lên bay múa đầy trời lông lốc tuyết lớn. Hắn đưa tay vào che gió áo khoác, từ trong ngực lại lấy ra tới lúc, lòng bàn tay nhiều hơn một cái ba tấc vuông vắn, dạng thức phong cách cổ xưa một bông. Mặt ngoài điêu chuyện lấy rối ren phức tạp hoa văn, chăm chú nhìn thời gian dài, thậm chí khiến người không tự chủ được cảm thấy đầu choáng. Vị trí chính giữa chính là ba cái âm khắc chữ nhỏ, được đặt tên là Chu Thần Thứ. Tô Mộ nhớ lại cùng Từ Sâm giao thủ quá trình, đối phương cho là hắn có linh trong người, vì vậy lấy cái gọi là phá linh châm coi như sát chiêu thả ra. Kết quả nhưng ngay cả bàn tay ra thịt chất sừng đều không thể đâm thủng, căn bản không đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Thế nhưng, coi hắn đem Từ Sâm đập bay ngã xuống đất sau, nhưng mơ hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm, giống như là có một con rắn độc nút trong bóng tối, lúc nào cũng có thể hội lấy ra chí mạng độc nha. Vì vậy tại một kích thành công sau, hắn cũng không có trước tiên đuổi theo bổ đao, mà là lặng lẽ đem cửa phòng mở ra một cái khe hở, mượn rót vào khí lưu, không ngừng dẫn khí vận khí thả ra gió tanh đem hạ độc được. Chu Thần Thứ, Tô Mộ vuốt ve cái hộp mặt ngoài hoa văn, giữa ngón tay thậm chí mơ hồ có loại nhỏ nhẹ đau nhói cảm. Nhất là coi hắn đưa ngón tay đặt ở bản lấy móc khóa phía trên lúc, loại đau nhói này đột nhiên trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó, hắn lần nữa phát giác khí tức nguy hiểm hạ xuống, trong lòng thậm chí sinh ra một loại quỷ dị cảm giác. Đó chính là ở nơi này chỉ trong hộp, gìn giữ hoặc là phong cấm cũng không phải là được đặt tên là Chu Thần Thứ vật chết, ngược lại càng có thể là một cái vật còn sống. Hắn một mực ở hô hấp, trong bóng tối theo dõi, tìm chờ đợi có thể thấy mặt trời lần nữa cơ hội. Tô Mộ nhắm mắt ngưng thần, đi sâu vào cảm giác. Điểm ngón tay một cái điểm dùng sức, đau nhói cảm càng ngày càng mạnh. Đột nhiên rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Theo khóa chặt nắp hộp bản lệ móc khóa chuyển tới. Ngay một khắc này, lỗ tai hắn khẽ động. Tựa hồ nghe được như có như không vo ve tạp âm, lẫn vào gào thét phong thanh truyền vào trong tai. Tạp âm lọt vào tai, tâm trạng không tự chủ được trở nên phiền não. Thân thể cũng theo đó căng thẳng. Trong cơ thể nhiệt lưu bắt đầu tự phát vận chuyển. Dựa theo thung pháp khẩu quyết dũng động bình thần, Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, đưa ngón tay theo cái hộp bản lệ móc khóa lên rời đi, tất cả mọi thứ mới lần nữa khôi phục bình thường. Loại biến hóa này cũng để cho hắn tràn đầy hiếu kỳ, chung quy cái hộp chưa mở ra cũng đã như thế. Như vậy nếu là đem bản lề móc khóa cởi ra, để cho nuốt ở bên trong Chu Thần Thứ thấy mặt trời, lại sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Đột nhiên, kéo kẹt thanh âm truyền vào bên tai, nhất thời đem Tô Mộ Yên lặng suy tư cắt đứt. Hắn nín thở ngưng thần, lắng hai yên lặng nghe, còn phát hiện có tiếng người nói chuyện thanh âm cùng nhau truyền tới. Sau đó không lâu, một chiếc xe ngựa từ xa đến gần, từ hắc ám phong tuyết chỗ sâu dần dần hiện ra. Tô Mộ trước tiên hướng trong điện báo hiệu, sau đó dự định che giấu thân hình bí mật quan sát, trước xác định đối phương đại khái là lai lịch thế nào thân phận, rồi quyết định nên lấy như thế nào phương thức ứng đối. Thế nhưng, hắn mới vừa từ cửa lầu xuống rời đi, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía bên trái, tìm làm cho mình cảm thấy nguy hiểm cùng chèn ép nơi phát ra. Chương 39. Cao thủ tiểu huynh đệ ngược lại rất cảm giác bén nhạy. Trong bóng tối, một người đàn ông trung niên lặng lẽ từ phía sau cây hiện thân. Hắn thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, cho dù tại phong tuyết tàn phá đêm đông, lại chỉ mặc một bộ đơn bạc trang phục, hồn nhiên không cảm giác lẫm liệt gió lạnh xâm nhập. Tô Mộ không nói gì, ánh mắt rơi vào nam tử trên người, trên dưới trái phải dò xét quan sát. Mặc dù có lấy quần áo che phủ, cũng có thể nhìn đến đối phương cơ nhục cấu kết, thật cao phần khởi, bên trong hàm chứa cực kỳ cường hãn lực lượng, nếu có yêu cầu liền có thể tùy thời bộc phát ra. Mà ở trong một hít thở, nam tử phun ra khí lưu tụ mà không tiêu tan, ngưng mà không loạn, cho dù gió bắc gào thét cũng không cách nào đem thổi tan. Trừ lần đó ra, mặc dù là một đường ngược gió đạp tuyết đi tới, người này quanh thân vậy mà không có đông tuyết bao trùm, lọn tóc bên ngoài thân thậm chí không thấy rõ ràng vết ướt, phản phất một mực ở tại khô giáo ấm áp bên trong phòng. Nội luyện ngưng thật, ngự khí ở bên ngoài, hơn nữa hắn một mực duy trì loại trạng thái này, lại còn không có biểu lộ ra chút nào mệt mỏi. Người này tuyệt đối là một cao thủ, thậm chí tại tu vi cảnh giới lên còn muốn cao hơn ta, chỉ là đơn giản đứng ở chỗ này, liền có thể để cho ta cảm giác rất nặng áp lực đập vào mặt. Tô Mộ rủ xuống ánh mắt, che đỡ trong con người đột nhiên tỏa ra ánh sáng, suy nghĩ theo nam tử bước lên trước bước ra mà để chống, nhưng lại trở nên thấu triệt thông minh mà tập trung. Vào giờ phút này, hắn quên rồi dần dần đi tới xe ngựa, quên mất lẫm liệt gió lạnh cùng tuyết bay lở trời, thậm chí quên mất sau lưng trong cung điện người nhà, sở hữu chú ý lực đều bị trước mắt người đàn ông trung niên hấp dẫn. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Lấy hai bàn tay tâm khiếu huyệt là tiết điểm, trong cơ thể nhiệt lưu tự phát qua lại tuần hoàn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Thẳng đến đông một tiếng vang nhỏ, giống như tim đập, tại hắc ám dưới màn đêm lặng lẽ rời ra. Rắc rắc. Người đàn ông trung niên đạp gãy một đoạn cánh khô, liền vào lúc này dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc cẩn thận nhìn Tô Mộ liếc mắt. Trong ánh mắt loại trừ nghi ngờ, còn ẩn hàm vẻ kinh ngạc. Thật là ngoài ta dự liệu, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, vậy mà cũng đã đả thông tay thiếu, đứng ở nội luyện thông thiếu, ngự khí ngưng thật cảnh giới bên trên. Người đàn ông trung niên yên lặng phút chốc, không khỏi âm thầm thở dài nói, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, tựa hồ mới vừa chạm được lấy khí phát lực bí quyết, trong khoảng cách luyện thông thiếu, ngự khí ngưng thật còn rất xa đường phải đi. Bây giờ thấy tiểu huynh đệ ngươi, thật là để cho bản thân cảm khái thở dài, lần nữa sâu sắc lý giải lĩnh ngộ người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném đạo lý. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nở nụ cười, nếu là đặt tại lúc trước, tại bực này vắng vẻ không người vùng hoang dã, chợt thấy như là bạn nhỏ loại nhân tài như ngươi, ta sợ là hội không ức chế được tâm phục hưng phấn, nhất định phải cùng ngươi trải qua mấy tay mới tính bỏ qua. Đáng tiếc bây giờ Mộ gia thân có trói buộc, tựa như từng đạo gông xiềng buộc chặt lại tay chân, nhưng là dần dần mất đi này một lớn nhất hứng thú cùng yêu thích. Hắn mới vừa nói mở ra tay khiếu, nếu là suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩa, như vậy loại trừ tay khiếu ở ngoài, có lẽ còn có cái khác khiếu huyệt có thể dùng đến ngự khí tu hành. Tô Mộ yên lặng đứng nghiêm, ý thức chỗ sâu đột nhiên né qua một ý nghĩ như vậy. Hắn từ đầu tới cuối không nói gì, thậm chí không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mặc dù trong cơ thể nhiệt lưu mãnh liệt, lại không có hướng ra phía ngoài tràn ra chút nào, mà là mặc cho lông ngỗng tuyết lớn đem chính mình bao trùm bao phủ, ngay cả tiếng hít thở đều trở nên nhỏ không thể nghe thấy, cả người giống như đứng sừng sững hắc ám một khối đá ngầm. Lão Bạch, ta cho ngươi đi trong miếu sớm nổi lửa, kết quả ngươi nhưng giống như là cái cọc gỗ tử giống như chạy ở chỗ này, đột nhiên một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm vang lên, nghe còn có chút không vừa ý tứ. Hắn một câu còn chưa có nói xong, nguyên bản không quá bình tĩnh ngữ khí nhưng là biến đổi, ồ, nơi này vậy mà còn có một người, hai người các ngươi mặt đứng đối diện không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như là hai cái không biết nói chuyện trao đổi kẻ ngu. Kèm theo tiếng nói chuyện, cả người trắng như tuyết ra cừu áo khoác người tuổi trẻ chậm rãi đi tới. Một cái lao nô chạy xe ngựa, cách nhau hơn 10 thước khoảng cách theo ở phía sau. Kéo xe tuấn mã vừa nhìn liền không phải bất phàm, ngay cả buồng xe đều hết sức xa hoa tao nhã, cùng bình thường gia đình so sánh căn bản là không cùng một cấp bậc phía trên. Tựa hồ còn có anh nghe yến tiếng nói chuyện, xuyên thấu qua buồng xe bông màn truyền ra ngoài, nhất thời cho hắc ám u lãnh đêm tuyết tăng thêm vài phần sinh động khí tức. Tại người tuổi trẻ xuất hiện một khắc kia, người đàn ông trung niên lúc này lui về phía sau mấy bước, sau đó đê mi thủy mục đứng nghiêm bất động. Hoàn toàn không có trước ngự khí ở khách sáo thế, cơ hồ trong nháy mắt liền biến chuyển thân phận, từ trong luyện ngưng chân võ giả biến thành đợi nghe phân phó người làm. Người tên là gì, cũng chuẩn bị ở tòa này ngôi miếu đổ nát tạm lánh phong tuyết. Người tuổi trẻ có chút hăng hái tả hữu quan sát một phen, đi lên thật dày tuyết động đi tới gần. Vào giờ phút này, Tô Mộ cùng hắn chỉ có không tới 3 thước khoảng cách, hai người cơ hồ coi như là đứng song vai, chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Người tuổi trẻ nhưng không cố kỵ chút nào, không có bất kỳ cảnh giác phòng bị ý tứ. Ồ, hắn hít sâu một cái, thậm chí nhắm mắt lại, bên trong vậy mà đã nhóm lửa xong rồi, ta thậm chí ngửi thấy cháo cơm cùng thịt nướng mùi vị, nếu như có thể yêu cầu một ít tới ăn, uống nữa hơn mấy miệng tiểu tiểu cầm giữ hỏa thượng tuyết, cũng là hiếm có một đại hưởng thụ. Tô Mộ có chút không người, mặt lộ nụ cười nói, bản thân họ Tô, tên một chữ một cái chiều chữ, bên trong là người nhà ta, nhân ban đêm phong tuyết quá lớn liền tìm ngôi miếu này vũ tá túc nghỉ ngơi. Dừng lại một hồi, hắn lại bổ sung một câu, đêm tuyết gặp nhau, tức là hữu duyên, công tử nếu như không ghét bỏ mà nói, ta nơi đó chuẩn bị lương khô thị tớt đủ, có thể ngồi chung đi xuống hơ lửa uống rượu. Gì đó công tử hay không công tử, ta gọi Đàm Long, huynh đài trực tiếp gọi ta tiểu Đàm chính là người tuổi trẻ vừa nói quay đầu nhìn về phía một mảnh xuôi tay đứng nghiêm người đàn ông trung niên, lão Bạch, ngươi còn ở đây nhi ngây ngốc lấy làm gì, như thế liền một chút nên có lễ phép cũng không biết. Còn không mau đi trên xe đem rượu nước rời xuống đến, chẳng lẽ muốn ta hai tay chống chân đi đi Tô đại ca ra hiến. Tô Mộ Linh lấy Đàm Long xuyên qua cửa lầu, lại đi vòng một nhóm phá toái loạn thạch, đi tới miếu thờ cửa chính điện miệng. Hắn hướng vào phía trong nhìn một cái, không khỏi chính là hơi sững sờ. Bên trong trừ mình ra người nhà, lại còn nhiều hơn tới cả người Tố Ý trung niên phụ nhân, đang ngồi ở bên cạnh đống lửa cùng Trịnh Dụ Hà xì xào bàn tán, một bộ trò chuyện phi thường hài lòng dáng vẻ. Quân Di động tác so với ta đều nhanh. Đàm Long nhưng là một bộ sớm biết như vậy vẻ mặt, ta còn ở bên ngoài trong băng thiên tuyết địa ăn đói mặc rách, Quân Di cũng đã ngồi ở bên cạnh đống lửa cùng Tô huynh đệ người nhà kéo chuyện nhà, thật đúng là một chút đều không chú ý cùng ta cảm thụ. Quân Di nghe vậy chỉ là cười nhạt, ta đã lớn tuổi rồi, không thể so với ngươi như vậy có khả năng trải qua phong hàn người tuổi trẻ, vì vậy mới có thể sớm một chút vào trong phòng hơ lửa sưởi ấm, thuận tiện cũng có thể cùng nhận thức mới bằng hưu trò chuyện một chút tiên. Nói đến chỗ này, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Mộ, vị này chính là Tô công tử đi, quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, so với nhà ta Long Nhi cũng là không kém bao nhiêu ư. Quân Di lại nói một nửa, nhưng bỗng dưng ngậm miệng không nói. Nàng đôi mắt chỗ sâu ba quang chợt lóe, toát ra mấy phần do dự không định thần tình, im lặng một lát sau mới nói tiếp, ta quan Tô công tử khí lực chẳng kiện, phải là 100 học khổ người luyện võ, một hồi ngược lại là có thể cùng chúng ta Bạch sư phụ trao đổi tham khảo một, hai. Tô Mộ cùng với mắt đối mắt, ánh mắt tiếp nhận một chỗ, chợt mỗi người hướng một bên tách ra. Hắn sửa sang lại áo quần, không mình hành lễ nói cảm ơn. Nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một đạo gợn sóng. Được đặt tên là Quân Di trung niên nữ tử, vậy mà cùng Từ Sâm giống nhau có linh trong người, hơn nữa thực lực tuyệt đối cách xa ở Từ Sâm bên trên. Càng trọng yếu là, nàng mới vừa xem ra nhìn cái kia, tầm mắt vậy mà vừa vặn rơi vào hộp vuông cất giấu vị trí. Hắn trong ánh mắt loại trừ kinh ngạc nghi ngờ ở ngoài, tựa hồ còn có nhiều chút cẩn thận kiêng kỵ tồn tại. Chẳng lẽ nói, mặc dù cách thật dày áo quần, nàng cũng cảm giác được cái kia cái hộp tồn tại, hơn nữa phát giác cất kín ở bên trong nguy hiểm. Cho nên mới phải gọi họ Bạch võ giả đi vào, chỉ cần đầu mối không đúng, liền có thể liên thủ hợp kích, tại trong phút chốc buộc phát ra rét lạnh sắc cơ. Chương 40. Tĩnh Mịch nhìn thấu không nói xuyên thấu qua, còn là bạn tốt. Ít nhất tại trước mặt vây lò thưởng tuyết, uống rượu nói chuyện phiếm dưới tình huống, vô luận là Quân Di vẫn là Tô Mộ, ai cũng không có tiếp tục dò xét đi xuống ý tứ, ngược lại là rất có ăn ý mỗi người lùi về phía sau một bước, duy trì ở ngôi miếu đổ nát trong đại điện nguyên bản dễ dàng tưởng hóa không khí. Nhất là làm xe ngựa ở trước cửa dừng lại, một đôi dung mạo xinh đẹp, dáng người hiểu điệu tiểu nha hoàn đi vào, bắt đầu bàn tay trắng non kia, thịt nướng hâm rượu lúc, nhất thời làm cho này tòa đổ nát kiến trúc tăng thêm vài phần tịnh lệ màu sắc. Vây lò giả thoại, uống rượu thưởng tuyết. Trong đại điện bầu không khí vui sướng thêm sôi nổi. Đàm Long nhìn cũng không nhìn chính mình mang đến tinh xảo bánh ngọt, nhưng đối với Tô gia tự chế ướp thịt hổ cùng khô cứng bánh mì tình hữu độc chung. Nông hộ trong nhà thô dùng thủ pháp ướp đi ra thịt, dầu mạ rút nặng nặng muối lại bỏ thêm đường đỉnh đói bụng thức ăn. Mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là tại trời đông giá rét mùa làm cho người ta cung cấp nhiệt lượng cùng thể lực. Phải nói mùi vị tuyệt đối không gọi được mỹ vị món ngon, nhưng ngay hôm nay cái này lạnh giá đêm tuyết, ngồi ở trong ngôi miếu đổ nát vây quanh đống lửa nướng hơn mấy thối, lại tá lấy bạch trúc rượu trắng, nhất thời tiểu là hiếm có tuyệt vời hưởng thụ. Rát rát. Đàm Long đột nhiên cắn một khối kế ướp thịt hổ, liền dưa muối cháo nuốt xuống, sau đó dị thường thỏa mãn thở ra một cái hơi nóng. Ướp hổ, phấn hổ, cắn lên như vậy một cái, cảm giác giống như là tại báo cái tia sú bà nương thủ, thật là khiến người niềm vui tràn trề ăn no thỏa mãn. Đến đến, Tô huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Đàm Long giơ lên trong tay bầu rượu, lại lấy ra hai cái óng ánh trong suốt chén ngọc, nếu không phải tối nay gặp Tô huynh đệ ngươi, ăn vào mùi vị ngon như vậy món ngon, ta đều sợ chính mình hội chết đói tại trong tuyết. Không đến nỗi không đến nỗi, Đàm đại ca lời nói này, quả thực có chút khoa trương. Tô Mộ nhìn giống như hổ phách rượu theo trong bầu chảy ra, rơi vào rõ ràng có giá trị không nhỏ ngọc chất trong chén rượu, chỉ là người nghe thấy một hồi tản mát ra nhàn nhạt mùi rượu, liền không hiểu sinh ra nhiều chút thần thanh khí sảng cảm giác kỳ diệu. Hắn cùng với Đàm Long có chút cụ ly, sau đó giơ tay lên uống một hơi cạn sạch. Cơ hồ không có do dự, hiện ra hết hào sảng khoáng đạt tư thái. Tô Mộ cũng không phải là không có suy nghĩ qua rượu sẽ hay không có vấn đề, chỉ bất quá làm lão Bạch cùng phu xe sau khi đi vào, được đặt tên là Quân Di phụ nhân đã biểu hiện hoàn toàn thả lòng đi xuống, nói rõ nàng đối với hai người kia tồn tại lòng tin tuyệt đối, ít nhất cho là tại liên thủ với bọn họ chi tình tình hình xuống, ổn định khống chế được cục diện không có bất cứ vấn đề gì. Trừ lần đó ra, ngay cả kia hai cái oanh oanh yến yến nha hoàn, chợt nhìn qua nhu nhu nhược nhược, cẩn thận quan sát bên dưới vậy mà cũng không phải người bình thường, mà là cùng Quân Di giống nhau có linh trong người. Cho nên nói như thế sang trọng đội hình, đối phương nếu không có ở chiếm hết ưu thế đi sau khó khăn xuất thủ, thậm chí còn có thể ngồi chung một chỗ cùng bọn họ ăn chung uống, hắn cũng không cần thiết biểu hiện quá mức không phong khoáng, như thế ngược lại sẽ ở một trình độ nào đó rơi xuống kém cỏi. Rượu cửa vào, lưới đáy kêu suối, hầu nhuận trở về cam. Tinh tế thưởng thức bên dưới thật là hiểu được vô cùng. Trong nhà chứa rượu trắng so sánh với, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Càng trọng yếu là, theo thấm lạnh chất lỏng trượt vào cổ họng, cả người từ trong ra ngoài dâng lên một cỗ ấm áp, trong cơ thể nhiệt lưu vậy mà cũng bắt đầu tự phát rong ruổi tuần hoàn lên. Ngay cả lòng bàn tay khiếu huyệt đều tại có chút nhảy lên, phản phất tại nhảy cơn hoan hô bình thường đột nhiên trở nên linh động hoạt bát rất nhiều. Cho đến mấy cái hô hấp thời gian trôi qua, Tô Mộ trong lúc giật mình phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn chăm chú lần nữa bị tiếp theo đầy rượu bôi, trong lòng không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Chỉ là một ly rượu mà thôi, vậy mà đối với tung pháp tu hành có như thế đại ích lợi. Không chỉ có trong cơ thể nhiệt lưu trở nên càng thêm linh động, thậm chí còn tại tu bổ cơ bắp mạch giữa đường nhỏ bé bị thương. Mà thẳng đến lúc này, Tô Mộ mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình mỗi một lần ra tay toàn lực, nhất là ngự khí ở bên ngoài bùng nổ, cũng sẽ đối với thân thể mang đến không tốt ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ còn không có cảm giác gì, nhưng chờ đến tích thiếu thành nhiều sau đó, có lẽ sẽ tạo thành khó mà trị tận gốc nội thương. Xa xỉ hoa mỹ xe ngựa, tinh xảo như hỏa lương khô, hơn nữa đối với võ đạo tu hành rất có ích lợi rượu ngon, đều biểu thị Đàm Long Đoàn người thân phận thật không đơn giản, ít nhất không có khả năng giống như bọn họ theo như lời như vậy, chỉ là rong ruổi các nơi buôn bán hàng hóa hành hương. Nhưng nếu đối phương không có tiết lộ, nhất định không hề nguyện nói rõ lý do. Hắn cũng chỉ có thể đem nghi ngờ ở lại đáy lòng, đè xuống tiến hơn một bước thăm dò ý niệm. Đàm Long lại bắt đầu mời rượu. Tô Mộ lại uống một ly, nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ nhiệt lưu này sinh, rong ruổi toàn thân cảm giác tuyệt vời. Hắn thời gian qua không quá vui vẻ uống rượu, càng là chưa từng có say rượu trải qua. Nhất là bắt đầu tu hành thung pháp sau, vì thời khắc bảo trì dẫn khí bận khí lúc trạng thái thanh tỉnh, trên căn bản đã không uống rượu rồi rất dài thời gian. Nhưng tối nay bữa nhậu này, Tô Mộ nhưng hoàn toàn buông ra tiết chế, thậm chí hoàn toàn đắm chìm trong đó, cùng Đàm Long bên trái một ly bên phải một ly cởi mở uống thỏa thích. Ta sẽ không nên nhẹ tin những thứ kia tin đồn, lại càng không nên bày đặt trong nhà đoán phòng không được, nhất định phải trộm lén chạy ra ngoài du lịch tầm bảo. Đàm Long ba miệng rượu xuống bụng, cả người đều trở nên ngất ngất ngây ngây, không chỉ có đầu lưỡi lớn lên, ngay cả nói chuyện cũng sẽ không có chút che giấu, mà là không cố kỵ chút nào nhổ nước vào lên. Cho dù cách đó không xa Quân Di ánh mắt tỏ ý, đều không cách nào ngăn cản hắn vừa mới lên hứng thú nói chuyện. Nhìn mấy lần sau, cũng chỉ có thể mặc cho hắn đại phát cảm khái, hồn nhiên không để ý tự mình mới vừa thành lập người thiết, nên nói không nên nói toàn bộ niệm niệm lại ngại nói không ngừng. Nói cái gì Nguyên Sơn thành phương hướng tây bắc có bí bảo như thế, kết quả làm ta trong gió tới tuyết bên trong đi, loại trừ gặp phải một nhóm không biết sống chết ra hỏa, nhưng là liền bí bảo mao đều không thấy một cây. Cuối cùng lãng phí một cách vô ích ta tốt mấy ngày không nói, mấu chốt là dọc theo đường đi còn muốn ai đóng chịu đói bụng, quả thực thì không phải là người nên qua sinh hoạt. Tô Mộ trong lòng hơi động, giống như vô tình thuận miệng hỏi, Đàm đại ca theo như lời bí bảo, lại là vật gì? Nghe nói là một khối ngọc thạch. Đàm Long căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ, chỉ hơi trầm ngâm liền nói tiếp, đương nhiên ngọc thạch chất liệu không phải trọng điểm, chân chính trọng yếu còn tại ở dấu ở trong viên đá đồ vật, mới là hấp dẫn rất nhiều người trong huyền môn tại phụ cận ở lại chơi không đi bí mật nhất. Người trong huyền môn? Tô Mộ bất động thanh sắc, lại tiếp lấy hỏi một câu, tại chúng ta đi đường thời điểm, gặp một đội mang theo đao bội kiếm võ giả hỏi đường, bọn họ đang nói chuyện trời đất thì nhắc tới huyền môn, thật giống như thần bí gì quỷ dị mạch gia cản thi nhân, chẳng lẽ chính là Đàm đại ca mới vừa theo như lời người trong huyền môn? Mạch gia cản thi nhân? Ta thật giống như chưa nghe nói qua danh tự này. Đàm Long ăn miệng bạch trúc mà bánh, quay đầu nhìn về một bên nhìn, Quân gì, ngươi có nghe nói hay không qua mạch gia cản thi nhân? Cản thi mạch gia, lão thân ngược lại có chút nghe thấy. Quân Di từ từ thưởng thức một khối bánh ngọt, cho đến sau khi ăn xong mới nói tiếp, chẳng qua chỉ là một đám cả ngày cùng thi thể giao thiệp với, từng cái làm thanh hôi rừng rực, lại gầm gầm gừ gừ ra hỏa. Nếu không phải khả năng cùng Tĩnh Mịch Khâu ra người nào đó liên hệ quan hệ, chỉ bằng bọn họ xứng sao xưng mình là người trong huyền môn. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên là lời nói xoay chuyển, bất quá chuyện thế gian khó mà dự liệu, trên đời mạng người vẫn có lượng, vì vậy lao thân mới vừa mặc dù nói như vậy, cũng bảo đảm không cho phép lại trải qua một lượng đời người phát triển, cản thi mạch ra chưa chắc không thể bước ra hắc gốc, tại bộ phát hỗn độn không biết đại thế xuống sáng chế ra một mảnh thiên địa. Tô Mộ nghe được Tĩnh Mịch Khâu ra bốn chữ, nhất thời trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nghĩ tới kia trương thấy chữ như thấy ta lời đi chú. Hắn ho nhẹ một tiếng tăng thêm che giấu, liền vào lúc này cắm cung nói, Quân Di nói cực phải, mặc dù trong sách giảng là đem bất quá ba, giàu không quá năm. Phía sau thật ra còn có một câu, đó chính là giàu năm mà quý, đem qua ba mà soán, cho nên nói thật muốn có thể lặng lẽ tích góp mấy đời người cố gắng, đi tới đấy như thế nào thật đúng là không dám một lời mà quyết. Quân Di thật sâu xem ra liếc mắt, hơi có chút ý vị thâm trường nói, tích lũy là một cái phương diện nguyên nhân, quan trọng hơn thật ra thì vẫn là tại tích lũy đủ sau đó, xem bọn hắn có thể hay không ra một cái chân chính có thể diễn chính nhân vật, lúc này mới mấu chốt nhất địa phương. Vì vậy tại lao thân trong mắt, Tô công tử vừa đọc thi thư, lại tập võ nói, sau này thành tựu sợ là bất khả hạn lượng, không phải là chính là một cái cản thi mạch ra có thể như nhau. Tô Mộ rủ xuống ánh mắt, Quân Di khen chật rồi, vạn bối tài học nhỏ, tu tập võ đạo cũng bất quá là vì cường thân kiên thể, vạn bạn làm không nổi tiền bối như thế khen ngợi. Huống chi thì lai thiên địa giai đồng lực, vận cứ anh hùng bất tự do, chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng kẹo, từ xưa tới nay nhất phi trùng thiên người tuy có người tại, nhưng càng nhiều nhưng là nửa chừng bỏ dở rơi vào thâm uyên. Vì vậy vãn bối ở phía trước trình lên cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cầu có thể thi vào thư viện tiếp tục học tập, sau này có thể qua lên bình tĩnh an ổn sinh hoạt chính là lớn nhất thỏa mãn. Quân Di gật đầu một cái, đột nhiên lại là một tiếng thật thấp thở dài, Tô công tử ý tưởng rất không tồi, nhưng hôm nay thế đạo dần dần loạn, sau này một ít chuyện, hiện tại ai có thể nói đúng được chứ, nàng một câu còn chưa có nói xong, đột nhiên bị bên ngoài rào một tiếng vang nhỏ cắt đứt. Tô Mộ lực rót hai chân, nhưng ở phát lực đứng dậy một khắc trước ngừng lại. Cơ hồ trong cùng một lúc, bên cạnh đống lửa bóng đen đột nhiên chợt lóe. Ngồi xa hơn một chút một ít lão bạch, trong phút chốc liền tới đến đại điện ở ngoài. Nhưng còn có người nhanh hơn hắn. Nguyên bản tựa vào cửa điện lớn bên trong, một mực ở cột cột rút ra tẩu thuốc đánh xe lao nô, lúc này đã đi vào hắc ám phong tuyết chỗ sâu, chỉ ở sau lưng lưu một cái bị rào loạn phong tuyết lối đi.
Chương 41. Lựa chọn phốc thông một tiếng vang trầm thấp, phá vỡ trong đại điện yên lặng. Bạch hộ vệ bước nhanh đi vào, lại tại vài mét bên ngoài dừng lại. Mà ở sau thân thể hắn, đại điện phá toái ngưỡng cửa bên ngoài, nằm hai cái tóc hoa dâm lão giả. Bọn họ không nhúc nhích, cũng không biết là lâm vào hôn mê, vẫn là đã không có sinh mệnh khí tức. Bạch hộ vệ không mình hành lễ, cung kính nói, hai cái này đều là cản thi mạch ra người, chẳng biết tại sao hiện thân nơi đây, hơn nữa bọn họ thấy thuộc hạ còn muốn độc thủ, thật là không biết sống chết ngu xuẩn. Tô Mộ để ly rượu xuống, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn. Ánh mắt rơi vào hai cái trên người lão giả, một đôi con ngươi không khỏi có chút co rút lại. Hai người này mặc dù hiện ra hết vẻ giàn mua, nhìn mặt mũi thật đúng là cùng Mạch Thiếu Vinh muội giống nhau đến mấy phần chỗ, chắc là bọn họ thân tổ trưởng bối. Như vậy bọn họ cũng hẳn so với Mạch Thiếu Vinh muội càng thêm lợi hại, bây giờ nhưng nằm ở trong tuyết sinh tử không biết, cũng có thể theo mặt bên nói rõ hộ vệ cùng đánh xe lão nô cấp độ thực lực. Nhất là từ đầu tới cuối im lặng không lên tiếng, chỉ dựa vào ngồi ở phá toái ngưỡng cửa rút ra tẩu thuốc lão nô, biểu hiện ra thực lực còn muốn so với Bạch hộ vệ cao hơn một nước, hoàn toàn không giống lúc ban đầu thấy lúc yên lặng sợ hãi hình tượng. Đàm Long men say sông sông, vỗ tay cười nói, quân di ngôn xuất phát thủy, chỉ là nâng lên một câu cản thi mạch ra, thì có bọn họ người sờ đuốt đến bên ngoài. Cũng còn khá bị lão Bạch cùng Trung Bá liên thủ bắt lại, không có để cho bọn họ quấy rồi chúng ta uống rượu ăn thịt, cầm giữ hỏa thượng tuyết nhã hưng. Gì đó ngôn xuất phát thủy, lão thân nơi đó có thần thông như vậy pháp thuật. Quân di bị chọc cho cười một tiếng, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên thôi, mới để cho hai cái này ngu xuẩn tiến tới chúng ta phụ cận. Bạch hộ vệ bật người dậy, lại hỏi một câu, xin mời quân phu nhân chỉ thị, muốn xử trí như thế nào hai cái này sát tài? Nếu ngươi nói hết rồi là sát tài. Quân Di mí mắt đều không đưa lên một hồi, hút cháo chậm rãi nói, vậy cứ dựa theo sát tài phương thức xử lý chính là Bạch hộ vệ quay đầu nhìn liếc mắt, nhưng vẫn đứng tại chỗ không hề rời đi. Phu nhân mới vừa tựa hồ nhắc tới, họ Mạch cùng Tĩnh Mịch Khâu ra một vị có chút liên hệ, nếu là trực tiếp đưa bọn họ cho giết, có phải hay không hội quân phu nhân quát tay, không để cho hắn nói tiếp. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ, tự nhiên không chọc nổi Khâu ra, nhưng cũng không đến nỗi thấy Khâu ra nuôi chó, đều phải muốn nhượng bộ lui binh nhìn hắn sắc mặt mức độ. Tiến hơn một bước suy nghĩ, nếu quả thật là Khâu ra nuôi trong nhà chó săn ngược lại thì thôi, ta cũng có thể nhịn một nhẫn không cùng phát sinh xung đột. Nhưng liền hai cái này tùy tiện thả rông ở bên ngoài, còn không biết này không có này qua ăn vô lại chó hoang, xứng sao để cho chúng ta Đàm ra mắt nhìn thẳng truy cập. Phu nhân giao hơn phải, thuộc hạ biết. Bạch hộ vệ gật đầu một cái, xoay người ra đại điện, xốc lên hai người thật nhanh biến mất ở sâu trong bóng tối. Tô Thừa Sơn cùng Trần Hoàn Âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái, chợt mỗi người hướng phương hướng khác nhau rời đi. Tại quân phu nhân vừa mới xuất hiện thời điểm, bọn họ thì biết do nữ nhân này không giống bình thường, tuyệt không phải bình thường gia đình giàu có nữ tử có thể như nhau. Nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, nghe nàng và Bạch hộ vệ ngắn ngủi mấy câu đối thoại, hai người đối với nàng cái nhìn nhất thời lại có thay đổi cực lớn. Ngay cả nàng kia trương ôn hòa thân thiết khuôn mặt, phản phất cũng bao phủ ở trong sương mù dày đặc, vô luận như thế nào đều khó nhìn thấy hình dáng. Tô Mộ ngược lại thì không có quá nhiều kinh dị kinh ngạc. Trung Phi ở ngoài miếu cửa lầu, hắn cũng đã cùng Bạch hộ vệ từng có tiếp xúc gần gũi, hơn nữa tiến vào đại điện sau cùng người phu nhân ngắn ngủi trao đổi, đối với bọn hắn độ cao tầng thứ sớm đã có một cái đại khái suy đoán cùng phán đoán, mặc dù khả năng không quá chính xác, nhưng tuyệt đối muốn cách xa ở cái gọi là hắc cốc mạch ra bên trên. Nhạc đệm nho nhỏ đi qua, trong điện lần nữa khôi phục yên áo. Thẳng cho tới sau nửa đêm, mới dần dần trở nên an tĩnh lại sáng sớm ngày thứ hai, Song Vương cũng làm một đội, dọc theo bị tuyết động bao trùm tiểu lộ tiếp tục hướng đông mà đi. Có Đàm Long đoàn người thêm vào, sau đó đường xá liền bình tĩnh rất nhiều. Không nói như là cản thi mạch ra một loại người, ngay cả cái đầu hơi lớn hơn dã thú đều không thấy một cái. Tô Mộ cũng không biết phụ cận là thực sự an bình, hay là ở đoàn xe xung quanh rong ruổi Bạch hộ vệ âm thầm ra tay, đem hết thể khả năng tồn tại nguy hiểm đều xóa bỏ ở trong trứng nước. Hắn chỉ biết loại trạng thái này rất tốt, không cần thời khắc bảo trì độ cao phòng bị, có thể tiết kiệm xuống đại lượng thời gian tinh lực dùng để tu hành. Nhất là cùng phu xe Trung Bá mấy lần trao đổi, càng làm cho hắn sáng tỏ thông suốt, bế tắc nhãn giới đều bị mở ra một cái khe hở, có khả năng gạt mây thấy sương mù nhìn đến càng xa xăm phong cảnh. Lại đi qua một ngày đường, đoàn xe cuối cùng rời đi hoang dã đường mòn, đi tới có người đi đường qua lại quan đạo trên đường lớn. Sau đó không lâu, một chỗ phân xóa đầu đường, ba chiếc xe ở chỗ này ngừng lại. Đàm Long lưu luyến không rời cùng Tô Mộ cáo biệt, nói rất lâu lời mới xoay người xe rời đi. Nhưng liền tại sau một khắc, hắn nhưng lại mở cửa xe nhảy xuống, chặt chạy mấy bước vòng trở lại, hướng Tô Mộ trong tay nhét một cái toàn thân trắng tinh bình sứ. Đàm Long đỏ mắt dặn dò, đây là ta theo quân di nơi đó lấy được thứ tốt, Tô huynh đệ tu hành võ đạo cấm pháp, mỗi ngày vào lúc giữa trưa dùng một viên, cũng có thể xúc tiến ngươi tu hành. Dừng lại một hồi, hắn lại nói tiếp, chờ Tô huynh đệ lúc nào đến Thanh Nguyệt Thành, nhất định nhớ kỹ vào nhà làm khách. Tô Mộ gật đầu một cái, theo trên xe bỏ gỡ xuống một điều cuối cùng ướp tốt hổ chân coi như đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn cẩn thận mỗi bước đi Đàm Long rời đi. Song phương quẹo vào bất đồng ngã ba, tại mịt mở phong tuyết bên trong càng lúc càng xa, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy với nhau tồn tại. Tại nha hoàn hầu hạ xuống, Đàm Long đổi thân sạch sẽ áo quần, về phía sau ngồi dựa vào trên nệm êm ngủ thật say. Trung Bá liền vào lúc này về phía sau nhìn một cái, lão nô vẫn là lần đầu tiên thấy, phu nhân sẽ đối với một cái tình cờ gặp nhau người tuổi trẻ như thế để ý, không chỉ có phân phó lão nô chỉ điểm hắn tu hành, thậm chí còn đem ngay ngắn một cái bình xích nguyên đan đều tống ra ngoài. Quân phu nhân giúp Đàm Long đắp lên một trương trà lồng, ngựa khi ôn hòa chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra bất đồ hắn có chút hồi báo, chủ yếu vẫn là nhìn vị này bạn nhỏ cùng Long Nhi coi như là hợp ý, cũng liền tại đủ khả năng dưới tình huống thuận tay kéo lên một cái thôi. Trung Bá có chút gật đầu, yên lặng một lát sau nhưng lại lời nói xoay chuyển, bất quá tại lão nô xem ra, phu nhân trong lúc vô tình hảo ý, có lẽ thật đúng là có thể đổi phong phú hồi báo. Trung Bá là cảm thấy người này tại võ đạo trong tu hành thiên phú khá cao, vẫn là cảm giác được hắn giấu ở trong quần áo đồ vật, cho nên mới làm ra như vậy phán đoán. Quân phu nhân nở nụ cười, lấy thờ ơ ngữ khí nói tiếp, ta cũng không biết món đồ kia rốt cuộc là gì đó, chỉ biết hắn đối với ta quả thật có một ít uy hiếp, nhưng nói đi nói lại thì, hắn tựa hồ cũng không biết nên như thế nào đi ngự sự, như vậy hắn vô luận là vật gì đều cùng đuổi mục không khác. Đương nhiên, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, chỉ cần không có ảnh hưởng đến chúng ta, ngược lại không cần thiết đi tra cứu quá nhiều, càng không cần thiết thế nào cũng phải đem nó cướp đến tay, sẽ để cho hắn tự nhiên phát triển tiếp chính là lựa chọn tốt nhất. Đến khi hắn tại võ đạo trong tu hành triển hiện ra thiên phú, Trung Bá ngươi thật ra cũng biết, võ đạo tư chất khá hơn nữa lại có thể thế nào, coi như hắn luyện đến cựu đại thân khiếu đều mở cảnh giới độ cao, chẳng lẽ liền có thể mạnh hơn chân chính thần thông khả năng. Chứ đừng nói chi là những thứ kia liền thần thông đều khó ứng đối linh thần tà ma, võ giả như là xuất hiện ở bọn họ trong phạm vi ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chính là một rắn chắc chút ít người bình thường thôi. Nói tới chỗ này, quân phu nhân thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút tương cảm, chẳng lẽ Trung Bá đã quên mất, tỷ tỷ của ta là thế nào chết? Bên trong buồng xe thanh âm thấp xuống, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thể nghe. Trung Bá cũng trầm mặt xuống, ngẩng đầu nhìn lên u ám bầu trời, trong đôi mắt màu sắc dần dần ảm đạm, thẳng đến biến trở về vận đục không ánh sáng trạng thái. Mặt khác một chỗ phương hướng, Tô Mộ kéo xe châu chậm rãi tiến lên, trong đầu không ngừng nhớ lại cùng Bạch hộ vệ cùng Trung Bá trao đổi nội dung. Trong lúc vô tình, phía trước xuất hiện một đoàn màu xám bóng đen, đứng sừng sững ở mịt mờ tuyết lớn chỗ sâu, giống như là một đầu ngủ say bất tỉnh con thú khổng lồ. Hắn liền vào lúc này thu liễm suy nghĩ, xa xa ngắm nhìn tòa kia càng ngày càng gần thành trì, cũng là ở chỗ này phương thiên địa sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên thấy sừng sững cao vút rất nặng thành tượng. Chương 42. Cửu khiếu heo thương xanh biết hạ. Nhà văn bảo hôm nay làm thêm giờ, về nhà hơi trễ. Lên ký đi ẩn tiểu thuyết ủng hộ ta, nhìn mới nhất đổi mới áp càng đến gần Nguyên Sơn thành tượng, con đường liền bộ phát bằng phẳng rộng rãi. Người đi đường cũng dần dần nhiều hơn, có gầm gánh, có đánh xe, xếp hàng chờ đợi đi vào cửa thành. Tô Mộ kéo xe châu theo ở phía sau, một bên suy nghĩ Trung Bá giảng thuật nội dung, một bên nghe người trước mặt nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung phần lớn không có gì dinh dưỡng, không phải là chút ít chuyện nhà chuyện cửa, cùng với đối với liên tục nhiều ngày phong tuyết khí trời than phiền. Ngược lại tại xa hơn một chút một điểm địa phương, có hai cái xem ra giống như là thư sinh người tuổi trẻ, tại nhỏ giọng trao đổi bao năm qua thư viện nhập học khảo thí nội dung chính, sau khi nghe thật ra khiến Tô Mộ cảm giác rất có thu hoạch. Lệ phí vào thành mỗi người một văn, xe 10 văn. Trong lúc vô tình, xe ngựa cùng xe châu đã vào cửa động. Canh giữ ở nơi đó vệ binh trừng mắt lên con người, đường ngang trưởng thường hướng bên cạnh một chỉ, mặt khác xe ngựa trước rừng bên kia, chúng ta muốn tiến hành kiểm tra. Trần Hoàn theo càng xe nhảy xuống, đi tới vệ binh bên cạnh, đem một túi nhỏ đồng tiền nhét vào trên tay hắn, lại hạ thấp giọng nói câu gì. Vệ binh ước lượng một hồi túi sức nặng, lại mở ra ém miệng hướng vào phía trong nhìn một cái, trên mặt lúc này hiện ra nồng nặc đủ cười. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn qua hai lần, liền giơ tay lên cho đi rời đi, ngược lại hung thần ác sát đem người phía sau ngăn lại. Một lát sau, xe xuyên qua rất nặng thành tường, chân chính tiến vào Nguyên Sơn thành bên trong. Tô Mộ thu liễm tâm tư, dắt châu đi thường trái phải quan sát. Trường ngay hai bên, đủ loại cửa hàng kiến trúc san sát, còn có tất cả lớn nhỏ cờ hiệu theo chiều gió phất phới, cực kỳ giống từng cái treo cao bên ngoài tấm bảng quảng cáo. Mặc dù là phong tuyết đan xen cực lạnh khí trời, lui tới người đi đường cũng không hề ít, rất nhiều lái buôn gồng gánh khóa dò dọc phố giao hàng, so với Tô Lê Trang nhỏ hẹp trầm mượn, đột nhiên nhiều hơn sinh động náo nhiệt tiên hòa khí tức. Xe ngựa dọc theo đại lộ tiến lên một khoảng cách, sau đó quẹo vào một mảnh tất cả đều là nhà cao cửa rộng khu cư ngụ. Nơi này liền so với bên ngoài trên đường an tĩnh rất nhiều, ngay cả kiến trúc dùng tài liệu cùng cách thức cũng rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, xe ngựa ở một tòa đỏ thắm trước cửa ngừng lại. Canh giữ ở nơi đó phòng gác cổng tiến lên đón đến, vừa định mở miệng hỏi dò một câu, liền thấy Tô Thừa Sơn cùng Trịnh Dụ Hà vén lên bông màn, trên mặt lúc này chất đầy đủ cười, không người thi lễ chờ đợi tại buồng xe phụ cận. Ta nói hôm nay buổi sáng trên cây chim khách một mực réo lên không ngừng, nguyên lai là biểu tiểu thư cùng cô ra tới. Phòng gác cổng bật người dậy, cùng Trần Hoàn cùng nhau hầu hạ hai người đi xuống, quay đầu vừa nhìn về phía sau xe châu. Mắt hắn híp lại cẩn thận quan sát, thử thăm dò nói một câu, biểu tiểu thư, phía sau đi theo chẳng lẽ là tiểu thiếu gia? Lưu đại ca thật là tinh mắt, cho dù cách thời gian dài như vậy, vẫn là liếc mắt liền đem Mộ ca nhận ra được. Trịnh Dụ Hà mỉm cười nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng động một cái, liền có một phong tiền thưởng theo trong tay áo trượt ra, vừa vặn rơi vào phòng gác cổng quản sự trong tay. Ta cô ở nhà sao trở về biểu tiểu thư mà nói, lão phu nhân lúc này hẳn là tại mái tây loan phòng nghỉ ngơi, lão nô cái này thì tìm người đi vào thông báo. Phòng gác cổng quản sự phía trước dẫn đường, đám đông đưa vào đại môn, xuyên qua tiền đình sân, lại quẹo vào một đạo hành lang dài. Càng đi vào trong, hoàn cảnh liền càng ngày càng sâu thẳm tĩnh lặng. Sau đó không lâu, lưu quản sự tại một cái hình nửa vòng tròn vòng trước cửa dừng bước lại, quay đầu về Trịnh Dụ Hà nói, biểu tiểu thư, lão phu nhân đang ở bên trong, lão nô liền không vào, phiền toái Lưu đại ca rồi. Trịnh Dụ Hà gật đầu một cái, một thân một mình đẩy ra trước mặt cửa gỗ. Đầu tiên một vệt lục sắc đập vào mi mắt, lại hướng chỗ sâu đi xem, chính là khoe màu đua sắc nở rộ, còn có tích tí tách tiếng nước chảy cùng với cùng truyền vào bên hai. Nói là nói phòng, ngược lại thì càng giống như là một cái nhà ấm trong hoa. Một cái lão phụ nhân mặc lấy vải thô áo quần, chính sách cây kéo tại bụi hoa giữa tu bộ cắt. Dụ Hà gặp qua cô, Trịnh Dụ Hà cung kính hành lễ, tiến lên mấy bước đem công cụ nhận lấy, một cách tự nhiên bắt đầu lưu đủ lên. Lão phụ nhân vỗ tay nổi lên trần, ở bên cạnh trên ghế dựa ngồi xuống, bưng lên còn bốc hơi nóng chén trà uống một hớp. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trải qua phút chốc mới mở miệng nói, ngươi mới vừa trở về không có mấy ngày, nhưng lại mạo hiểm phong tuyết cực lạnh vòng trở lại, chẳng lẽ là trong nhà chuyện gì xảy ra? Trịnh Dụ Hà trong tay công việc không ngừng, vành mắt nhưng là thoáng cái biến đỏ, trở về cô mà nói, nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta cùng Thừa Sơn cũng sẽ không cầm người nhà cơm ăn tới. Lao phụ nhân lặng lẽ nghe xong, hồi lâu đều không nói gì. Cho tới khi một ly nước trà uống xong, nàng mới thật thấp thở dài nói, Tam Sơn môn cùng Mạch gia đều chết hết người, xác thực không tính là chuyện nhỏ, mặc dù không liên quan với các ngươi, nhưng cũng không tránh được sẽ phải chịu một ít dính líu. Cho nên các ngươi đi ra tránh một chút là đúng, chờ danh tiếng đi qua nhìn lại tình huống có hay không trở về, vô luận như thế nào cũng tốt hơn tử thủ một cái địa phương không muốn chuyển đổi cho tới chỗ ở địa phương, vẫn là lần trước tới lúc tòa tiểu viện kia, bên trong thứ gì cũng coi như đầy đủ hết, không cần như thế thu thập là có thể trực tiếp sử dụng. Trịnh Dụ Hà đem hết rồi ly tiếp theo hoàn toàn nước trà, đứng ở một bên xuôi tay đứng nghiêm, nghe lão phụ nhân tiếp theo nói đi xuống, tiểu mộ đây, ngươi đem hắn cứ gọi tới cho ta xem nhìn, nhớ kỹ lần trước gặp mặt vẫn là trước mùa đông, trong lúc vô tình đảo mắt chính là một năm, cũng không biết hải tử thay đổi bao nhiêu bộ dáng. Trong lúc vô tình, Tô Mộ đã tại tòa này tĩnh lặng sân nhỏ ở mấy ngày thời gian. Mỗi ngày loại trừ đi ra ăn cơm, hắn đều đem chính mình nốt ở bên trong nhà, một bước đều chưa ra. Loại trừ rút ra một chút thời gian đọc sách viết chữ, phần lớn tinh lực đều đầu nhập vào thung pháp tu hành bên trong. Tại tinh linh trợ lực xuống, không ngừng đẩy tới bắt thung hợp nhất tiến cảnh. Đồng thời còn đem được từ Tống Hương chủ Lục Âm Hàn băng trưởng cũng nhét vào tu hành, theo một góc độ khác đi quan sát nghiệm chứng trùng bá ban đầu theo như lời nội dung. Ngày giữa trưa, Tô Mộ ăn cơm trở về phòng, lấy ra cái kia toàn thân trắng tinh bình sứ. Hắn cũng không có trực tiếp mở nắp bình ra, mà là cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay tâm, lần nữa lâm vào thâm trầm trong suy tư. Tấn nhập nội luyện ngưng thật cảnh giới, mới xem như chân chính đẩy ra võ đạo cánh cửa tu hành. Tô Mộ hít sâu một cái, lại chậm rãi thở ra, dựa theo trung bà nói, thân thể con người có cửu khiếu, nếu có thể toàn bộ đem mở ra, liền có thể đánh vỡ thân thể con người cực hạn, một bước bước vào thần diệu khó lường thông thức trong cảnh giới. Đầu tiên là lòng bàn tay song khiếu, bàn chân song khiếu, trái phải kiên tỉnh, sau khi luyện thành liền có thể đem tứ chi thân thể liên thông, ngự khí xuất thủ lúc buộc phát ra hết sức uy năng. Sau đó chính là đan điền cung khiếu, đan bên trong nhập khiếu, thân trụ đốc khiếu, đáng tiếc trung bá đối với cái này chỉ là thoáng nói một chút tên, cũng không có liên quan đến càng nhiều sâu hơn nội dung, yêu cầu về sau chính mình đi tìm câu trả lời. Dẫn khí vào cơ thể, vận khí du chuyển. Trong phút chốc hơi nóng bay lên, lấp đầy cả phòng. Một lát sau đông một tiếng vang nhỏ. Tự Tô Mộ giang hai tay ra lòng bàn tay đẩy ra. Cơ bắp bắp thịt thật cao gồ lên, giống như cây già bao bọc cầu kết cuốn quýt, toàn bộ cánh tay mắt trần có thể thấy trở nên to khỏe. Nhất là lòng bàn tay trung tâm, trong nháy mắt trở nên như máu đỏ tươi. Hơn nữa bên trong giống như tim lập loè nhảy lên, thúc giục nhiệt lưu trào động bạo cao, liên đối căn căn ngón tay đều về phía trước lộ ra sinh trưởng, hồn nhiên không giống nhân thủ trưởng, ngược lại càng giống như là tới từ huyết ngục yêu ma móng nhọn. Đột nhiên, không có bất kỳ điều báo, nguyên bản như máu đỏ ngầu hai tay đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh. Lạnh giá rét lạnh khí tức từ đó tản mát mà ra. Bên trong nhà hơi nóng cùng dùng mình hôn tạp xuôi ngược, nhất thời ngưng kết ra đại lượng mờ mịt xương trắng, phản phất tiến vào mông lung ảo cảnh bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Mộ chậm rãi thu liễm khí tức, cánh tay song trưởng dần dần trở về hình dáng ban đầu. Trung bá mặc dù không có truyền xuống võ đạo công pháp, nhưng một phen chỉ điểm chỉ đạo đã để cho ta thu hoạch không nhỏ, ít nhất hiểu được sau này tiếp tục cố gắng phương hướng. Đối với Trung bá nói, hắn cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền rất tin không nghi ngờ, mà là ở lòng bàn tay khiếu huyệt đã thông trên căn bản nhiều lần nghiệm chứng, mới rốt cục xác định con đường này không có vấn đề gì. Như vậy, tiếp theo liền có hai cái lựa chọn. Một là đi sâu vào suy diễn hoàn thiện xuyên sơ thức, thử đem trái phải đủ khiếu đạt thông. Hai là theo điểm thương thức cùng gồng gánh thức bên trong lựa chọn hắn một, mượn tay khiếu đã mở tiền đề, hướng mở ra kiên tỉnh hai khiếu tăng thêm cố gắng. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Mộ còn không có quyết định chủ ý, chợt nghe bên ngoài có người tại đập cửa. Còn có một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm, cùng nhau xuyên thấu qua tường viện truyền đi vào.